Chương 330, Thủy Hoàng Đế, Thái Sơn Tiên Chiếu Phạt Tiên, Thương Tiên Tiên Cung, Hỏa Thần Tan 2. Chương 330, Thủy Hoàng Đế, Thái Sơn Tiên Chiếu Phạt Tiên, Thương Tiên Tiên Cung, Hỏa Thần Tan 2. Gió thổi thương bách, thiên địa ông âm. Một lát sau. Chấm, nay tại đỉnh núi Thái Sơn, một không tế thiên, hai không nói với địa, chỉ cùng ta đại tần chiến tử các minh đệ cùng lịch đại doanh thị tổ tiên, minh biểu bây giờ đại tần xương vinh thịnh thế. Doanh lâu người khoác thêu lên long văn màu đen trường bào, đầu đội thập nhị miện lưu châu quan, hai tay bưng lên một bát đến từ đại tần rượu nước, khuôn mặt lạnh lùng kiên nghị, thần sắc nghiêm túc. Trước kia loạn thế, phong hỏa tế nhật, muôn dân treo ngược, đại tranh chi thế, liệt quốc phạt giao liên tiếp, mạnh thì mạnh, yếu thì vong. Tần quốc chi quan hệ ngoại giao, không thuận theo miệng lưỡi, chỉ bằng tần kiếm. Chấm, lên đại tần trăm vạn nhuệ sĩ quân, hiện lên ở phương đông Hàm Cốc, chỉ huy trung nguyên lục quốc, khu chỉ chiến trường, dài gió dầm mưa, bây giờ lục quốc đuổi mù tan hết, thiên hạ về tần, cuối cùng được trung nguyên nhất thống. Đây là chúng anh linh tiên liệt dùng sinh mệnh, huyết ốc sơn hà chi quả, chấm tất khắc ở trong tâm, đại tần cũng làm linh trí hàng công. Dứt lời, chỉ thấy doanh lâu đem trong tay bát ngọc nghiêng, đem bên trong rượu nước vẩy trên mặt đất. Này chén thứ nhất rượu. Đáng kính, Bạch Hởi, kính, Dương Thụy Hòa, kính, Doanh Đãng, kính, Sử Nội Đằng và một đám chiến tử võ tướng. Kính, bị trường thương đâm xuyên, đao kiếm chặt đứt, bị củ năng giẫm đạp, chiến sang nghiền ép, chết ở xa trường thượng những kia không có tiếng tăm gì lao tần nhân nhóm. Còn kính, độc thân rời tần, bị nghìn vạn lần miệng lưỡi thoá mạng, bị sử quan vì bút chu phạt, lá dụng không thể về, không sợ danh tiết đều tổn hại, một thân trung cốt vô song xương linh quân. Vậy kính, để tiếng xấu muôn đời phản loạn chi tặc, Lữ Bất Vi. Tiếp nhận chén thứ hai rượu, Doanh Lâu tiếp tục nói: Đại tần lịch đại tổ tiên, chăm lo quản lý, nền móng lập nghiệp. Chấm, nhận tổ tiên ý chí, thương dân nuôi tạm, chỉnh quân ngũ, lập pháp độ. Bây giờ, thiên hạ kho lâm phong phú, bách tính an cư, binh cường mã trắng, đại tần thiên hạ đã là vạn cổ đệ nhất thịnh thế, nhật nguyện chỗ chiếu, đều là tần thổ, thiên hạ không không tín phục. Cùng vừa rồi một dạng, Doanh Lâu đem chén thứ hai rượu nước đổ vào trên mặt đất, mà sau lưng thì chuyển đến văn võ bá quan tề hô. Đại tần vạn năm, bệ hạ vạn năm, đại tần sơn hà bất diệt, bệ hạ công biểu vũ nội thủy hoàng đế lần này phong thiện, là trăm ngàn năm qua. Phàm nhân lần đầu tiên không hướng đi thiên nói với công đức, không cho thiên bẩm quân quyền. Vì phàm nhân chi khu, đứng ngạo nghễ đỉnh núi Thái Sơn, trực diện cửu phương thiên cung. Liên trước mặt mọi người người cho rằng thủy hoàng đế bệ hạ nói đến thế thôi, phải kết thúc lần này phong thiện đại điện lúc. Đột nhiên, chỉ thấy Doanh Lâu rút lên cắm trên mặt đất tần hoàng kiếm, cầm trong tay chuôi kiếm, đem mũi kiếm chỉ hướng lên bầu trời. Trước chán, 12 cây rèm châu bị cuồng phong thổi tan, lộ ra kia đối kiên nghị, quả quyết hai con người. Văn võ bá quan sững sờ tại nguyên chỗ, bọn hắn không biết vị này đại tần thủy hoàng đế muốn làm gì. Cửu Long, Thương Thiên, Nam Thiên, Cô Luân, Âm Gian, Phật Môn, Giao Chỉ, Lâu Xuất, Lang Tiêu, Cửu Phương Thiên Cung, ở đây nghe chiếu. Thiên Cung chi tiên, xem phạm nhân tại sâu kiến, tùy ý tàn sát, cướp đoạt làm nô, ma diệt hàn trí, vì thiên hạ huyết cao, nuôi hắn tiên giật xa xỉ bớn. Chấm lớn tẩn, chấm chi lê dân, tuyệt không phải tiên miệng lường, cũng không phải có rác heo chó. Chấm bị Trung Nguyên Hoàng đế tên, và hôm nay chiêu cáo thiên hạ, chấm muốn cử binh phạt tiên, phá tiên nhân khốn Trung Nguyên chi lồng giam. Chấm đem dẫn dắt đại tần nhuệ sĩ, cầm kiếm kích mà phá tận trời, bước trên mây bậc thang mà chu tiên diệt cùng, vì đại tần mãnh liệt chiến kỷ, chiếu hồng cửu phương thiên cung. Thương Loan quần tiên, chả lẽ không cùng loại sao? Phạm nhân chi nộ, có thể để sông lớn đảo ngược, có thể để thiên cung vỡ lạc, một trận chiến này chắc chắn là phạm nhân thắng lợi. Cương phong gào thét mà lên, bầu trời sấm sét vang rội, dường như cho nghịch tiên chí nguyện to lớn mà gào khóc, tất cả thiên địa kinh. Duy Doanh Lâu ngạo nghễ thân thể, đứng sừng sững như phong, khắc họa hạ phàm người kháng thiên nghịch mệnh lời nói này. Mà bên kia, quần thần sợ hãi thán phục, sững sờ tại nguyên chỗ, thật lâu không cách nào nói rõ. Ngay cả đã biết tình hình thực tế mông điểm mấy người cũng là cũng giống như thế. Đại tần hoàng đế giờ khắc này chấn nhiếp trên trời dưới đất. Hô hô, đột nhiên Thái Sơn lay động, thiên cung đại biến, phát ra giống như vừa tỉnh ngủ tiếng hơi thở. Chỉ là phàm súc cũng dám kiếm chỉ thương thiên. Chỉ thấy bốn phía dãy núi sụp đổ, hai con hồng vũ gãy cánh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Mây đen mật quẩn trong, một khỏa mắt như lửa lùng, lạ mặt chim mổ màu đỏ cần hào kéo dài trăm mét, có thể so với đỉnh núi to lớn quái mặt từ trên trời giáng xuống. Thương Thiên, Hỏa Thần, Tan. Doanh Lâu hai con ngươi nhẹ hít mắt, thấp giọng tự nói, mà không một tia sợ hãi. Sợ hãi mà cách đó không xa, chưa bao giờ thấy qua tiên nhân đám của thần, đã sớm bị một màn trước mắt bị hù sợ vỡ mật. Có hai chân không nghe sai khiến đã sủi lơ trên mặt đất, cũng có hôn mê mất đi ý thức, thậm chí còn có hai đầu gối quỳ xuống đất, đem cái chán dập đầu phanh phanh rung động, trong miệng khẩn cầu tiên nhân tha thứ. Mà từ Lý Tư nhắc tới phong thiện một chuyện về sau, Kim Thiền liền tại màn đêm buông xuống đi tốn một chuyến Bạch Long Câu. Theo Bạch Long Câu lời giải thích, ở chính giữa năm mất mùa ở giữa, Thái Sơn từng vì phạm nhân chỉ lên trời cúng tế nơi trốn, mà phụng mệnh ở chỗ này tiếp nhận cống phẩm tiên nhân, chính là Cửu Phương Thiên Cung một trong thương tiên, tôn hiệu làm Lửa Thần Tan. Làm năm, Phật Môn Kim Thiền mặc dù phong ấn Cửu Phương Thiên Cung, nhưng một ít sớm bị phái đi Trung Hoang Tiên Nhân, lại không kịp trở về. Chẳng qua có chút vì thích ngủ, một giấc mộng dài chính là trăm ngàn năm, đến nay chưa tỉnh. Mà có chút thì là bởi vì e ngại Kim Thiền, liền một mực không có xuất thế. Còn có một số, bị Phật Môn Kim Thiền tại phong ấn Cửu Phương Thiên Cung trước liền đã tiêu diệt. Sơ hẹn bây giờ Trung Nguyên đại địa, tiên nhân cũng bất quá 2-3 số lượng tả hữu. Mà trước mắt cái này Tan liền là một cái trong số đó. Tiên nhân, là thực sự tiên nhân, Doanh Lâu, ngươi mắt vô lễ pháp, tàn bạo bất nhân, không nghe động thánh quy nhủ, là cái này ngươi hôm nay phong thiện, không cúng tế thiên địa tiên nhân hậu quả, ha ha, bạo tần cuối cùng là muốn vong cùng hôm nay, ha ha. một vị nho gia học sinh, cũng là bị giết rơi khổng nho môn hạ học sinh, đột nhiên xông ra đám người, dùng tay chỉ phía trước doanh lâu, giống như điên cuồng bật cười. Mông điểm, giết. Doanh lâu ngay cả đầu cũng không quay lại, chỉ là nhẹ nhàng nhạt luôn một câu. Nặng. Chỉ thấy giơ tay chém xuống, vị này khổng nho học sinh liền trong nháy mắt đầu người rơi xuống đất. Mà từng tại Triệu Quốc biên cảnh, thấy qua kim tiền một người đổ sát xí bạ, Phạm Thiên, vịt đủ mông điểm, mặc dù nội tâm vẫn có thất vọng, nhưng cũng không giống cái khác văn thần như vậy, đã sớm bị nhìn thấy trước mắt sợ vỡ mật. Chư vị, tần nhân cứng rắn cốt, không thể không lưng, chỉ là tiên nhân làm gì e ngại. Chấm đại tần tướng sĩ ở đâu? Doanh lâu đứng chắc tay, tần hoàng kiếm hướng xuống vung lên, lớn tiếng hô một tiếng. Chúng ta theo sát bệ hạ, chủ tiên diệt cung. Trong đám người, chỉ thấy Mông Võ, Vương Tiễn, Bạch Mã Thác, Doanh Thần, Chuyên Trừ, Mông Điểm, Mông Nghị, Vương Bí, Lý Tín, Tử Ngạn, Mộ Huyền Tử các chư vị tướng sĩ, đồng thời hét lớn một tiếng, hướng phía trước bước ra một bước. Những người này đều là cùng Kim Tiền tham dự qua lữ nhạc, hoặc là khổng tước tam tiên chiến dịch võ tướng. Cho dù mặt đối với người trước mắt này không phải người chim mặc sát tiên nhân, như cũng dám cầm lấy binh khí trong tay, chỉ hướng lên bầu trời. Chư vị, hôm nay, phàm nhân thí tiên. Doanh lâu ở vào chúng tướng trước đó, bá khí nghiêm nghị nói. Chương 331, phàm nhân chu tiên, 1, chương 331, phàm nhân chu tiên, 1, trung hoàng trong năm, mặt trời mọc bình minh, mặt trăng lên địa ám. Nhân loại ăn tươi nuốt sống ăn thịt. Không linh trí, chưa khai hóa, sẽ chỉ hoa hoa gọi bậy. Mãi đến khi cây đốt thứ nhất tại ban đêm nhóm lửa, xua tan bóng tối. Nhân loại mới cùng bên cạnh những kia tứ chi hướng địa, dương không dậy nổi cổ những động vật có khác nhau. Mà này một mùi lửa, chính là thương thiên thiên cùng, hỏa thần tan đem nó ném rơi đến đại địa bên trên. Nhưng bây giờ, đến vạn năm trôi qua, đã từng những kia uống băng năm tuyết, không có quần áo che kín thân thể bọn dã nhân, không nhưng có văn minh, thậm chí còn dám kiếm chỉ từng giao phó bọn hắn mùi lửa thiên nhân. Thái Sơn đỉnh phong, Thủy Hoàng đế Doanh Lâu rút kiếm nhìn trời. Ở phía sau hắn, đại tần các tướng sĩ, cầm trong tay lợi nhận binh khí, không lùi bước, không e ngại. Mà tại tiền phương của bọn hắn, một khỏa trường xích vũ hai cánh, chim mổ tóc đỏ bước lên hỏa diễm đầu lâu, chẳng thèm nó tới. Gia truyền 99 vạn binh khí, định tây cương. Tại một đám tần đem bên trong, Mông Võ đem phá toái thanh đồng mặt nạ mang lên mặt, xuất thủ trước, một chiêu chính là bản thân cực hạn. Không giống với trung nguyên truyền thống binh khí, mang tới bộ kia thanh đồng mặt nạ Mông Võ, lúc này nếu có một kia quỷ dị kỳ lạ kể bên người, ngưng kết ra binh khí chẳng những lăng liệt, với lại hùng hổ dọa người cuồng dã vô cùng. Vạn mã buôn đẳng, cùng xa hoang quấn, một kích này hình như có đại tần thiết kỵ tại tây vực man hoang sông trận giết địch chi cảnh. Nhưng cũng tiếc, khí thế như vậy rồi giảm một kích, lại chỉ có thể nhổ kia đối gãy cánh bên trên một cái xích vũ. Phàm súc, một đầu phàm súc cũng dám làm tổn thương ta cánh chim. Mặc dù Mông Võ một kích này không đau không ngứa, nhưng cao cao tại thượng quen rồi tan lại nổi giận dị thường. Mà này, tựu giống với một đầu đợi làm thịt vào nồi gà con, dùng miệng mổ một ngụm đang mài đao xoèn xoẹt nông hộ. Mặc dù không đau, nhưng lại tức giận. Kinh hỏa, chim mổ một tấm, liền miệng phun che đậy Thái Sơn hừng hực hỏa diễm. Lúc này hỏa thần tan bị giữa thiên địa đản sinh ra luồng thứ nhất hỏa diễm bao trùm toàn thân. Liền xem như đâu xuất thiên cung, lão quân chấp trưởng luyện đan dùng tam muội chân hỏa cùng lục đinh thần hỏa, cũng là nguồn gốc từ này màu đỏ kích hỏa. Tương truyền, lửa này là tan từng kích thạch mang tới, cho nên ra lệnh cho tên là kích hỏa. Chẳng qua kích hỏa tuy là giữa thiên địa sinh ra luồng thứ nhất hỏa diễm, nhưng lại không giống tam muội chân hỏa cùng lục đinh thần hỏa như vậy bá đạo, đặc biệt chỉ có đốt cháy vạn vật này duy nhất hiệu quả. Chư vị, không muốn nụ trí, theo ta bên trên, có thể động dụng một vạn binh khí trở lên người, theo Mông Võ tướng quân công hắn cánh trái, những người còn lại cùng ta công hắn cánh phải. Vương Tiễn hô to một tiếng, ổn định quân tâm, sau đó liền ngay đầu tiên bài binh bố trận. Chỉ một thoáng, binh khí đầy trời, phàm nhân đao kiếm trường mâu phá vỡ biển lửa, vạch ra từng đạo lợi nhận. Vương Tiễn, Mông Võ, Mông Điểm, Lý Tín đám người toàn lực ra tay, không một tia giữ lại. Nhưng mà này vẫn như cũ như đom đóm cùng thiên luân tranh nhau phát sáng, trừ ra chặt đứt mấy cây như cổ thụ che trời một kích cỡ tương đương lông vũ bên ngoài, không đả thương được đối phương nửa phần. Mà lúc này tan từ lúc mới bắt đầu nổi giận, dần dần biến có chút trêu tức nghiền ngẫm. Rốt cuộc một bầy kiến hôi liều mình phản công, rất là thú vị. Đối với vừa tỉnh ngủ hắn đến nói, ngược lại cũng có chút thú vị có thể nói. Miệng chim nhẹ a một ngụm, che ngập bầu trời sóng nhiệt liền quét sạch mà xuống. Tan một kích này, dồn hết sức lực, đem khẩu khí ép đến thấp nhất, nhẹ nhất, sợ sơ ý một chút, liền để bầy kiến cỏ này toàn bộ phi hôi yên diệt. Nhưng liền xem như vậy, bạn chỉ là muốn hòa tan tần đem vũ khí sóng nhiệt, hay là đem hơn 2000 tên binh khí chỉ có thể ngưng kết một vạn tả hữu tướng sĩ, đốt nghiệp chướng nặng nề. Vậy hạ, ngươi trước tránh một chút đi, nơi này có chúng ta. Tô Khứ tật vẻ mặt lo lắng chờ lệnh nói, mà bị mấy trăm hắc băng đài bao vây vào giữa doanh lâu, nhưng không có lui nhường một bước dự định. Tướng sĩ không sợ, chấm làm sao lại như vậy lui bước? Doanh lâu sắc mặt như thường, rất có một bộ tất cả đều nằm trong lòng bàn tay dáng vẻ. Mà theo câu này nói xong, doanh lâu liền đưa tay lấy ra hướng trong lực, đem sớm đã chuẩn bị xong phi điều tỷ đưa ra. Đại tần các tướng sĩ, chấm vừa nói chu tiên, liền sẽ cùng các ngươi đồng sinh cộng tử. Hôm nay, chấm lợi dụng thủy hoàng đế tên, vì ta đại tần các dũng sĩ bố thí chu tiên quốc vận. Dứt lời, chỉ nghe Thái Sơn phía đông bắc một đạo chim hót vang vọng đất trời. Đúng lúc này, Trường Bạch Sơn mạch mấy bạn kế do quang điểm hóa thành thanh vũ, nhảy lên sơn mà ra, hướng phía Thái Sơn phương hướng cấp tốc bay tới. Sau một lát, này loé ánh sáng màu xanh lông vũ liền bám vào tại mỗi một vị cầm lấy đao kiếm trường thương tần trên thân người. Đây là tề quốc quốc vận. Từ Ngạn thán phục một tiếng, chẳng qua rất nhanh liền bị Lý Tín quát lớn, nói bậy bạ gì đó, hiện tại đâu còn có Tề quốc, đây là ta Đại Tần quốc vận.
Đúng, 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 đây là ta Đại Tần quốc vận.
Cùng Hắc Thủy Long Văn Bá Đạo khác biệt, này Thanh Vũ rõ ràng nhu hòa không ít, các tướng sĩ chẳng những quét qua mọi mệt, mà vũ khí trong tay càng là hơn kéo dài như nước, biến nhẹ nhàng linh hoạt không ít.
Giết!
Chúng tướng hô to, đấu chí lại cháy lên. Giữa sườn núi, tay trói gà không chặt các văn thần, thì tại Tần quân hộ tống tiếp theo, hướng dưới núi rút lui. Mà ở cách đó không xa Nhai Nhận bên cạnh, Bạch Long Câu nâng Tiểu Lạc Dương, thì là đạp viêm nhẹ nhàng.
Đại Bạch Mã, ngươi nói đại ca ca lần này là không phải có chút quá vội vàng.
Tiểu Lạc Dương ngồi ở trên lưng ngựa ngửa đầu, hướng phía đỉnh núi nhìn lại. Trong con ngươi vẻ lo lắng không chút nào che lấp. Rốt cuộc doanh lâu không giống Kim Tiền, trừ ra một thân quốc vận bên ngoài, cũng không bản lãnh thông thiên. Với lại lần này tới đây, Bạch Long Câu chỉ dẫn theo một mình nàng, Kim Tiền cơ thể còn đang ở Hàm Dương ngủ say.
Tiểu Hoa Nhi, ngươi thế tiểu tử kia lo lắng cái gì kìa, đầu này gà tây câu chuyện thật cùng lai lịch, ta đã sớm nói với hắn nhất thanh nhị sở, nếu là không có đầy đủ chuẩn bị, tên kia há sẽ như vậy như thế.
Bạch Long Câu một bên gặm sinh trưởng ở vách núi trên vách đá dược liệu, một bên mãn bất tại ý đáp trả Tiểu Lạc Dương hoài nghi.
Thế nhưng, tan dù sao cũng là Thương Thiên Tiên Cung bên trong tiên nhân, cùng Thủy Thần Tổng nổi danh, chắc chắn không phải Cựu Long Đảo Lữ Nhạc Chi Lưu có thể so.
Theo Tiểu Lạc Dương trong lời này không khó nghe ra, nàng dường như hiểu rất rõ Cựu Phương Tiên Cung.
Tiểu Anh Nhi, ngươi chỉ biết một mà không biết hai, làm năm Thương Thiên nát một góc, Hồng Thủy Thanh tẩy trung hoàng, chính là đầu kia gà tây cùng tổng kiệt tác.
Mà trận đại chiến kia kết thúc, tổng liền đưa vào Tiên Tăng Sơn, đầu này gà tây mặc dù thắng, nhưng cũng bị bẻ gãy hai cánh, tước mất nửa người, muốn không khuất phục cư tại đây nho nhỏ Thái Sơn, là Cựu Phương Tiên Cung đưa phạm gian tế phẩm.
Bạch Long Câu đầy không thèm để ý, nếu là nói lúc này tại trên Thái Sơn là hoàn chỉnh không thiếu sót tan hắn sớm liền chạy, rốt cuộc cho dù làm năm đỉnh phong chính mình cũng không dám nói nhất định có thể đánh thắng đầu này gà tây. Nhưng coi như thế, cũng không phải phàm nhân có thể đánh bại.
Tiểu Lạc Dương lông mày thư hoán một ít, nhưng vẫn cũ lo lắng.
Không quan trọng, không quan trọng, tiểu tử này lưu lại một tay,
chuẩn bị ở sau.
Tiểu Lạc Dương lần nữa ngẩng đầu nhìn lại,
mà lúc này đỉnh núi, Hắc Băng Đài dựa theo doanh lâu mệnh lệnh, lưu lại hai người bên ngoài, còn lại tất cả mọi người đã toàn bộ tham dự vào trên chiến trường.
Tần quân các tướng lĩnh cũng tại bố thí hết quốc vận về sau, khôi phục một chút tự tin.
Bọn hắn ngưng kết binh khí, đem giao phó quốc vận vũ khí, toàn diện chém về phía trước,
không có một tia lưu thủ.
Nhưng theo thời gian trôi qua, quốc vận tàn đi, đã chơi chán tan chỉ là ngáp một cái, liền để trừ ra Mông Võ, Vương Tiễn, Mông Điểm bên ngoài tất cả mọi người bị cái này xóa liệt diễm đốt bị thương,
miệng phun máu tươi hướng phía bốn phương tám hướng bay ngược ra ngoài.
Giáp trụ hòa tan nước đồng, đem các tướng sĩ cơ thể đốt xuyên, cho dù là làm bằng sắt hán tử cũng nhịn không được kêu rên liên tục.
Đốt trọi mùi thối tràn ngập tại bốn phía.
Chương 331, Phàm Nhân Chu Tiên 2. Chương 331, Phàm Nhân Chu Tiên 2. Ngập trời liệt diễm dày đặc tất cả thái trên núi,
mà trong đám người đã có người bắt đầu la lên Kim Tiền tên, dường như chỉ muốn người đàn ông này có thể xuất hiện, tất cả nan đề đều có thể giải quyết dễ dàng.
Thậm chí ngay cả Tử Ngạ, Lý Tín đám người tại trong tuyệt vọng vậy là cũng giống như thế.
Vậy hạ, ngài trước tạm lùi một bước, này, quái vật này giao cho chúng ta thần tử liền có thể.
Mông Điểm cùng hai vị Hắc Băng Đài hợp lực mới miễn cưỡng che lại doanh lâu Chu Toàn.
Chẳng qua Mông Điểm mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng hắn vậy đã nhìn ra, cái này truyền thuyết bên trong tiên nhân chính là tại trần trụi trêu đùa bọn hắn,
dường như là một đầu ly hoa miêu tại dùng móng đuốt sắc bén khiêu khích liều chết dây rủa bữa tối một dạng, không nổi bất mãn, nghĩ ăn thì ăn, muốn chơi thì chơi.
Mông Điểm, ngươi phải sợ này tiên nhân.
Doanh Lâu xoay người lại, đối với Đào Tẩu một chuyện không nhắc tới một lời, ngược lại là mở miệng hỏi.
Đại Tần tướng sĩ, không sợ hãi.
Mông Điểm không hề nghĩ ngợi nói.
Là ngày tại Triệu Quốc biên cảnh, Kim Thiền mặc dù độc chiến Tây Nam Man Hoang Ba Tiên, nhưng bởi vì Thái Cực Lôi Đồ che lại phần lớn tầm mắt, cộng thêm khoảng cách khá xa, dẫn đến một đám tần đem nhìn xem cũng không rõ ràng lắm,
không cách nào mắt thấy trận chiến kia thảm thiết, chỉ có thể xa xa cảm thụ kia kinh thiên động địa, kéo dài 60 ngày đại chiến mà thôi.
Nhưng hôm nay khác nhau, thân thể sẽ thương Thiên Thiên Cung hỏa thần tan chết ép, nhường đáy lòng của hắn sinh ra một cỗ thật sâu cảm giác bất lực,
liền tựa như thất phu rời núi, lay không động được mảy may.
Lá liêu che mặt trời, vẹn vẹn che lại một chút mà thôi.
Biết chính lệnh, không phải chuyện xấu, không mất lòng tin, mới là tướng tài. Hôm nay các ngươi làm rất tốt, Đại Tần dũng sĩ, không có lùi bước nửa bước.
Doanh Lâu từng bước một hướng phía trước đi đến, hướng phía chỗ có người nói.
Sau đó chỉ thấy hắn duỗi ra hai ngón, đem một sợi quốc vận chọc tan bầu trời.
Lúc này bên cạnh một tòa không người chú ý trên ngọn núi, hai cái vô cùng buồn chán, nhưng sớm đã không nhẫn lại được thân ảnh, hai mắt cuối cùng toát ra tinh quang.
Hai ta cũng không phải tần thần, bằng cái gì nghe Kim Tiền tên kia lời nói, thật xa tới nơi này một chuyến cứu Tần Vương.
Không đúng, là Tần Hoàng.
Người mặc kim đường nghe khải, tay cầm chiếc phượng trường kích Lý Tuần Hiếu, hai mắt quét mắt phía dưới, mở miệng hỏi.
Ai nói là đến giúp Kim Tiền, ta là tới Chu Tiên, đợi lát nữa ngươi không cần ra tay, một mình ta liền có thể thu thập người kia, hôm nay qua đi, chúng ta cắt thắng một ván, coi như là đánh ngang.
Mặc bà Vương Ngân Tiết Khải hạ vũ, nhẹ vô về trong tay bá Vương Ngân Thường, ngôn ngữ ngạo mạn đến cực điểm.
Mà hắn vừa dứt lời, liền nhảy lên một cái.
Chỉ thấy ngọn núi sụp đổ, một cái nháy mắt, Hạ Vũ liền đi đến Hỏa Thần Tan trước người.
115 vạn binh khí, Bá Vương, Chu Thương Thiên.
Chỉ một thoáng,
song đồng Hạ Vũ, bá khí vô song, mang theo 115 vạn binh khí, vung thương đâm ra.
Một kích này, trường thương có nhật, thiên hạ không người xứng đôi.
Trên bầu trời, một đạo ngân quang lướt qua, mà một giây sau, huyết vẩy Thái Sơn, chỉ thấy Hỏa Thần Tan bên trái xích vũ gãy cánh, bị Bá Vương Ngân Thương sống sờ sờ cắt xuống, rơi vào chân núi. Hạ Vũ, ngươi thua bản tướng quân một lần, liền sẽ thua lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ 100, ta há có để ngươi thắng về đạo lý. 116 vạn binh khí, thập tam thái bảo, há cô luân. Lý Tồn Hiếu theo sát phía sau, uy trấn bắt phương chi khí, không kém chút nào Hạ Vũ nửa phần. Màu vàng kim chiếc phượng kích vung xuống, tan một cái khác gãy cánh, cũng bị chạm xuống dưới. Mà theo hai cánh bị chạm, từng uy trấn thương thiên thiên cùng, trưởng quản thế gian hỏa diễm hỏa thần tan bây giờ chỉ còn lại có một cái đầu, rơi xuống đám mây, ngã xuống sườn núi mà xuống. Trên đỉnh núi, mọi người trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không thể phát ra tiếng vang. Trong lòng cùng sinh một cái nghi vấn, đó chính là thế gian này, trừ ra Kim Thiền bên ngoài thế mà còn có người có thể thí thiên. Tân Hoàng, Kim Thiền có phải ở chỗ này? Chỉ nhận được Bạch Long Câu đưa tới thư tín, cũng không nhìn thấy Kim Thiền bản thân, cái này khiến Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu có chút lòng ngưỡng ấy, dường như cảm thấy thiên tình, chính mình lại được rồi. Nhìn thấy bệ hạ vì sao không quỷ? Mặc dù hai người này vẹn vẹn một kích, liền vượt xa Tần Quân vừa rồi chi hòa, nhưng nông điểm vẫn như cũ ngăn tại doanh lâu trước mặt, dùng mũi thương chỉ hướng về phía trước. Ta cũng không phải tần nhân, vì sao muốn quỷ? Hôm nay đến chỉ là được người nhờ vả, thuận đường rút một chút mà thôi. Lý Tồn Hiếu đem chiếc phượng kích kháng ở đầu vai, đối mặt nhìn chằm chằm mông điểm, hoàn toàn không đem đối phương để vào mắt. Kim Thiền ở đâu? Ra đây đánh với ta một trận. Hạng Vũ bên này không nhìn thẳng doanh lâu, hướng phía bốn phía hét lớn một tiếng, mà còn có thể nhúc nhích tần đem nhóm, đang nhìn đến hai người này cư nhiên như thế khinh thường đại tần thủy hoàng đế, liền sôi nổi kéo lấy trọng thương cơ thể, cầm vũ khí lên vây quanh. Hừ, binh khí trăm vạn phía dưới, liền cùng ta là ngày đêm khác biệt, chỉ bằng các ngươi vậy dám động thủ? Lý Tồn Hiếu lạnh hừ một tiếng, bắn ra sát ý, khiến cái này cơ thể nóng rực khó nhịn vo từng nhóm, lại sinh ra thấy lạnh cả người. Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu, hôm nay thiên hạ đều là tần thổ, các ngươi tự nhiên cũng đều là tần nhân, như tiếp tục vô lễ, liền theo tần pháp xử trí. Vương Tiễn mang theo nông võ đám người, ngăn tại trước người hai người. Tần pháp. Lý Tồn Hiếu một tiếng này khinh miệt đến cực hạn, hoàn toàn không có đem Vương Tiễn để vào mắt. Mà đúng lúc này, chỉ thấy doanh lâu đẩy ra mọi người, đi tới phía trước. Chỉ là tướng bên thua, là đang gây hấn với chấm sao? Chỉ là nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt liền để Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người sinh lòng ra một cỗ không thể quen thuộc hơn được cảm giác. Kim Thiền, không đúng, ngươi là Tần Hoàng. Lý Tồn Hiếu rủi rủi con mắt, không thể tin từ ngôn một câu. Phóng mới doanh lâu mang cho hắn hai cảm giác, lại cùng Kim Thiền giống nhau như lúc. Một rơi tản tiên nhân mà thôi, hai người các ngươi có phải vô cùng bành trướng? Với lại, các ngươi thật sự cho rằng mọi thứ đều kết thúc rồi à? Cùng cương tráng Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu so ra, doanh lâu mặc dù nhìn qua gầy yếu đi không ít, nhưng thân làm hoàng đế, hắn khí thế trên người cũng đã vững vàng để lại hai người một đầu. Nửa tàn. Này là ý gì? Ngay tại Lý Tồn Hiếu khó hiểu hỏi lại lúc, đột nhiên chỉ thấy chân núi trào ra ra trận trận sóng lửa. Cỗ này hỏa diễm đơn thuần nhưng lại bạo ngược, không chỉ đốt sạch núi rừng, ngay cả nham thạch đều bị hòa tan, vạn dặm bầu trời đều bị phủ lên thành màu đỏ. Phàm súc, một đám chỉ là phàm súc mà thôi, hôm nay ta lợi dụng Thương Thiên Hỏa Thần tên, dùng hỏa hải thanh tẩy tất cả trung hoang. Một đầu do hỏa diễm ngưng tụ hình thành, thú thân, miệng chim, đầu người quái vật, khe khẽ rung lên hai cánh, liền bay đến đây Thái Sơn còn cao hơn vùng trời. Cảm tạ, Băng Dương Linh, đại lao ném 9 tấm vé tháng. Cảm tạ Bàng một đám lao, cảm tạ Thạch Ba Ba một nhà, đại lao ném 8 tấm vé tháng. Cảm tạ Thần Cung Tình Tử, đại lao ném 8 tấm vé tháng. Cảm tạ hai vị đại lao hào phóng ủng hộ. Cảm tạ Thư Hữu 150503021145766, đại lao ném 7 tấm vé tháng. Cảm tạ Tử Nhật, đại lao ném 5 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Đế Thương, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ ngươi còn không đổi mới sao, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Hàm Nghĩa Hàm, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Hủ Ngự, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Hai Phi Nguyệt, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Thánh Cách Giá Tư, đại lao ném 4 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Của Ta Không Hai Trước Sâm, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Quá Khứ Có Hiện Tại Có Vị Lai, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Lầy, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Thư Hữu 201908040914570, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Sẽ Không Chết Tại Đây, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ 08 Cầm Binh Thiên Hạ, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Tím Thần Dương, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Thật Sự Không Muốn Phóng Hương Thái, đại lao ném 3 tấm nguyện phiếu. Cảm tạ Thê Tử Ta Loại, đại lao ném 2 tấm nguyện phiếu. Hậu trường thống kê chỉ có 20 vị, ở đây cảm tạ các minh đệ khác, các đại lao ủng hộ. Chương 332, Doanh Lâu Thí Tiên, Đoạt Thiên Cung Chí Hỏa, 1, chương 332, Doanh Lâu Thí Tiên, Đoạt Thiên Cung Chí Hỏa, 1, Hỏa Thần mặc dù thắng cùng Thủy Thần tổng trận trước kia, nhưng nửa người bị gọn, hai cánh bị gốc, rơi xuống Thương Thiên Thượng Tiên một vị, thực lực 10 không còn một. Chẳng qua cho dù như thế, hắn vẫn như cũng là hỏa tối cao tiên chỉ, trưởng quản trong thiên hạ tất cả hỏa đốt lửa diệt. Đỉnh núi Thái Sơn, Cửu Phương Thiên Cung tồn tại tuyệt đối dư trợ, còn không có phàm nhân có thể đi như thế làm đủ, liền xem như tản tiên cũng không được. Lúc này tan bị Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người chặt đứt hai cánh, ngã xuống vách núi về sau, liền biến nổi giận đến cực điểm, quanh thân hỏa diễm thôn phệ hắn cuối cùng lý trí. Đốt hết tiên khu, lần nữa hoàn thành ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh, chạm điệu tam thi, ngắn ngủi lại lên năm đó kia cao cao tại thượng hỏa thần vị trí. Kích thạch, hỏa diệt. Vạn vật chi hỏa bắt đầu tại kích thạch, vậy tắt tại kích thạch. Chỉ nghe tan này hét lớn một tiếng, tiên lực chợt đi, trong chốc lát bốn phía những kia thiêu đốt lên chậu than, bó đuốc, đột nhiên liền đột nhiên dập tắt. Trung nguyên đại địa phảng phất bị bóng tối cùng rét lạnh cự thú một ngụm thôn phệ. Thiên luân không biết bị mây đen dày đặc, hay là dần dần nốt diệt, biến càng ngày càng ảm đạm. Chợ búa trong lúc đó, nguyên bản náo nhiệt tiểu quán tiệm cơm, lò lửa trong nháy mắt dập tắt, trong nồi chính nấu lấy sơn hào hải vị dai hảo, nhiệt khí tiêu tán, dầu chân ngưng kết, đầu bếp nhóm ngây người tại chỗ, nhìn qua kia không còn nhảy vọt ngọn lửa, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng thất thố. Đường phố trong, bán thực phẩm chín tiểu phiên nhóm, trơ mắt nhìn trong lò lửa than dập tắt, nóng hôi hổi đồ ăn dần dần làm lạnh, trở thành cứng ngắc, trong đám người truyền đến trận trận phàn nàn cùng khó hiểu. Đám trẻ con quay chung quanh vui đùa ầm ĩ chậu than, cũng chỉ thừa một đống lạnh băng cho tàn, bọn nhỏ tiếng cười bị sợ hãi thay thế, sôi nổi nhào vào đại nhân trong ngực. Vùng đồng ruộng, các nông dân dùng để xua đuổi dã thú, chiếu sáng đường ban đêm bó đuốc, đồng thời dập tắt, bóng tối giống như thủy triều vào tới. Những kia chính nung đồ gốm công xưởng hầm lò lô, hỏa diệt sau đó, hầm lò trong chưa thành phẩm đồ gốm đang làm lạnh bên trong phát ra thanh thúy nứt ra âm thanh, thợ thủ công nhóm đau lòng đấm ngực dập chân, lại không thể làm gì. Trung nguyên đại địa, lãnh ngược lạnh cốc, tấm màn đen giả thiên, biến không có một tia nhiệt độ. Dựa vào hỏa diễm sinh ra văn minh, giờ phút này im bặt mà dừng. Đại không có cách nào đi tới tâm ý mà lúc này Thái Sơn. Trừ ra tan biên này đại hỏa cầu bên ngoài, phía sau hắn đã ngưng tụ từng đoàn đến mãi không hết hỏa diễm. Tất nhiên không chết, vậy liền lại giết một lần. Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai không một người ti e ngại, nhắc tới Bá Vương Thương cùng chết phượng kích, liền đi ra phía trước, cũng cho chấm lui ra. Doanh Lâu cầm trong tay tần hoàng kiếm cắm vào mặt đất, sau đó mệnh mông điểm đám người tránh ra một cái thông đạo. Hai người các ngươi bây giờ mặc dù đã có thí tiên câu chuyện thật, nhưng lại không cách nào nhường Trung Nguyên nhặt lại hỏa diễm. Doanh Lâu giật ra cổ áo, đem khảm nạm tại ngực Hắc Thủy Long tỷ một cái kéo xuống, liên đối còn từ trong ngực lấy ra Tề Quốc Phi Điệu tỷ, Ngụy Quốc Cô Lang tỷ, Hoa Quốc Hỏa Ngư tỷ, Sở Quốc Song Dược Hổ tỷ, còn có kia màu đen như mực tiên tử tỷ. Tất cả mọi người bao gồm Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu ở bên trong, đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bọn hắn không rõ ràng, tay không sức chói gà thủy hoàng đế, rốt cuộc muốn làm gì? Trung Nguyên quốc vận, theo chấm ý chỉ, đi cấp thiên cùng chi hỏa. Doanh Lâu hai tay đặt sau lưng mở miệng nói, mà sáu cái ngọc tỷ thì bị quốc vận nhẹ nhàng nâng lên, quay chung quanh cơ thể bốn phía chậm rãi xoay tròn. Mà lúc này, Tần Lĩnh, Trường Bạch, Thái Hành, Long Môn, Thái Hồ, bốn phía quốc vận chi địa, oanh minh rung động, dãy núi lắc lư, nước hồ đảo ngược. Chỉ thấy năm địa quốc vận đồng thời hướng Thái Sơn hội tụ. Tại tan phía trên, trừ ra hỏa diễm quang mang bên ngoài, năm địa quốc vận hào quang càng là hơn càng hừng hực. Tiên nhân không cho, chỉ là phàm súc cũng dám cướp đoạt thiên cung hỏa. Tan giận dữ nói, lúc này chính mình rõ ràng đã lại lên cực hạn, đứng hàng thương thiên thượng tiên, nhưng vì sao thân làm vạn hỏa thủy tổ kích hỏa lại ép không được này phàm nhân quốc vận ánh sáng? Hét lớn một tiếng, Tan đem từ Trung Nguyên mua lại bao quanh hỏa diễm, một ngụm nuốt vào trong miệng, nhường bên ngoài thân hỏa diễm đốt vượng hơn, sau đó liền túi người xuống dưới, hướng phía Doanh Lâu vị trí vào tới. Cái gì thủy hoàng đế, còn không phải dựa vào ta? Lý Tồn Hiếu hai tay nắm ở chiếc phượng kích, lắm mồm một câu về sau, liền cùng Hạng Vũ đồng thời chắn Doanh Lâu trước mặt. Hai người mặc dù không quen nhìn Doanh Lâu, nhưng là bị Kim Thiền nhờ, chắc chắn sẽ bảo đảm hắn tính mệnh. Tránh ra! Doanh Lâu nhạt ra một tiếng. Ngay tại Lý Tồn Hiếu chuẩn bị quay đầu mắng chửi người lúc, chỉ thấy Hắc Thủy Long tỷ, Phi Điệu tỷ, Cô Lang tỷ, Hỏa Ngư tỷ, Song Dược Hổ tỷ đồng thời bay ra, chui vào hỏa thần tan kia thân thể khổng lồ. Một lát, chỉ thấy tan cơ thể bị bầu trời Hà Quang Quốc vận bao phủ, ngăn cách một thế, nắm đến cửu thiên chí thượng. Một tiếng ầm vang truyền đến. Tan bị tạc chia năm xẻ bảy, chỉ còn lại một cái đầu lâu rơi rụng xuống. Mà Thái Dương vậy khôi phục sáng ngời, Trung Nguyên đại địa thượng đã tắt hỏa diễm vậy lại lần nữa nhóm lửa. Chứng đế bi. Doanh Lâu rút ra trên đất tần hoàng kiếm, mà kia đen như mực thiên tử tỷ cũng theo đó khắc ấn tại giữa chuôi kiếm. Mặc dù nhưng lúc này Doanh Lâu còn không cách nào cùng đã từng đường tiền yến một dạng, đem quốc hoàn toàn hóa thành vật trong lòng bàn tay, nhưng cũng có thể động dụng hai ba. Cùng thiên tử tỷ hòa làm một thể tần hoàng kiếm, tỏa ra kéo dài nghìn dặm ngũ sắc quốc vận. Giờ khắc này, Doanh Lâu thiên địa không sợ, đế bi đung đưa, nhường hết thể chúng quanh cũng biến ảm đạm phai mờ. Một kiếm buông xuống, phàm nhân chú tiên, thương thiên hỏa thần, vẫn lạc Trung Nguyên. Hồng hục, hồng hục. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng Doanh Lâu cũng là thất khiếu chảy máu, ngũ tạng đều tổn hại, nhục thể ở khắp mọi nơi có rút run rẩy, ngay cả kia đầu đầy ô tóc đen dài cũng trở nên một mảnh ngân bạch. Vậy hạ, khoảng cách gần đây Mông Điểm cùng Lý Tín hai người, trong nháy mắt xông lên phía trước, đem kém chút muốn ngã xuống đất Doanh Lâu đỡ lấy. Chẳng không có gì đáng ngại. Mông Võ, Vương Tiễn, Bạch Mã Thác, ngồi ở trên tảng đá Doanh Lâu, nhẹ nhàng nâng tay, đem bây giờ đại tần trong quân ba vị trụ cột gọi đi qua. Thần tại, ba người lập tức tiến lên, quỳ một chân trên đất, chắp tay đáp. Vừa rồi Doanh Lâu kia đoạt thiên địa tạo hóa mà thí tiên một kích, nhưng ở đây tất cả mọi người nội tâm cũng xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đại Tần hoàng đế chẳng những có khí thôn sơn hà ý chí, văn có thể cầm bút an thiên hạ, còn có để trên ba mã. Được Chu Tiên chi dũng, nhìn chung Trung Nguyên ngàn năm lịch sử, hai cái có thể Chu Tiên cường giả, lại cũng xuất từ Đại Tần. Ngay cả Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu cũng ở một bên túi đầu chuyển lời, nghiên cứu thảo luận lục quốc bại không oan, này Đại Tần thủy hoàng đế có thể giống như Kim Thiền dũng mãnh. Trung Nguyên nhất thống sau đó, các ngươi liền cho rằng ta Đại Tần liền lại vô địch người sao? Cửu Phương Thiên Cung, tiên nhân thành đàn, hơn 20 năm sau liền lại trở về Trung Nguyên. Doanh Lâu kéo lấy mệt mỏi cơ thể, đem Cửu Phương Thiên Cung sự việc nói cho mọi người. Mặc dù Mông Điểm đám người sớm đã biết, nhưng hôm nay trực diện tan về sau, mới trong lòng đấy nhận thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tiên nhân một cái thổ tức, liền có thể nhường quét ngang thiên hạ Tần quân sống chết khó nói. Nếu không phải Doanh Lâu vừa mới ra tay, Đại Tần tất cả tướng sĩ hợp lực, chỉ sợ cũng không cách nào đối nó làm bị thương mảy may. Chúng ta nguyện đem tính mạng
hộ đại tần vĩnh thế sư binh. Chương 332, doanh lâu thí tiên, đoạt thiên cung chi hỏa, 2, chương 332, doanh lâu thí tiên, đoạt thiên cung chi hỏa, 2, giờ phút này, không chỉ là Mông Võ, Vương Tiễn, Bạch Mã Thác, bốn phía còn sống sót các tướng sĩ, sôi nổi quỳ xuống đất chờ lệnh. Hạ Vũ, Lý Tồn Hiếu, hai người các ngươi đến. Nghe được doanh lâu tại kêu tên của mình, Hạ Vũ cùng Lý Tồn Hiếu đầu tiên là nhìn nhau, sau đó ở trong lòng nghĩ cho Kim Thiền một bộ mặt, mới cực không tình nguyện đi tới. Theo từ mai, hai người các ngươi theo quân tiến về Hàm Dương, chấm đem Đăng Lâu cùng Thạch Một Vũ giao cho các ngươi.
Cái gì?
Đăng Lâu? Nghe nói như thế, Lý Tồn Hiếu ngược lại là không có phản ứng gì, ngược lại là Hạ Vũ kinh hô một tiếng. Rốt cuộc Trung Nguyên tuyệt binh lan tỉnh xa. Đăng Lâu, bản chính là hắn đồ vật, nếu không phải làm ngày binh bại Hàm Tốc Quan, Sở Vương cũng sẽ không đem nó là đàm phán hòa bình điều kiện đưa cho Tần Quốc. Tần Vương, Tần Hoàng bệ hạ, này Thạch Một Vũ là cái gì đồ chơi? Đăng Lâu Lý Tồn Hiếu hiểu rõ, nhưng đối với Thạch Một Vũ lại là không biết chút nào, chẳng qua chắc hẳn cái đồ chơi này cũng sẽ không kém cái đó Đăng Lâu nửa phần. Hoa Quốc Trung Nguyên tuyệt binh, về phần ngươi có đủ hay không tư cách sử dụng, và trở về Hàm Dương lại nói, nếu là ngươi trong một năm không cách nào sử dụng, chấm liền thu hồi Thạch Một Vũ, khác tặng người khác. Nghe được Doanh Lâu lời nói, Lý Tồn Hiếu trong lòng vui mừng, trong nháy mắt cảm thấy trước mắt vị này diệt đường quốc thủy hoàng đế cũng trở nên không có chán ghét như vậy. Chẳng qua về phần nửa câu nói sau, Lý Tồn Hiếu thì là lỗ thai trái vào, lỗ thai phải ra, hoàn toàn không có để ở trong lòng. Bàn giao sự tình xong sau, chỉ thấy Bạch Long Câu nâng Tiểu Lạc Dương quay trở về đỉnh núi. Mông Điểm, ngươi đi nói cho Lý Tư, trở về sự việc giao cho hắn đến phụ trách, chờ muốn đi Hoàng Lăng một chuyến, hơi mấy ngày này lại hồi Hàm Dương. Dứt lời, chỉ thấy Doanh Lâu cưới lên Bạch Long Câu, liền cùng Tiểu Lạc Dương cùng rời đi Thái Sơn. Bầu trời, Bạch Long Câu đem tốc độ ép rất chậm, sợ cùng phong cùng sốc này, nhường mạng sống như treo trên sợi tóc Doanh Lâu mất mạng tại đây. Đại ca ca, cho. Từ trong ngực lấy ra mấy hạt đan hoàn, Tiểu Lạc Dương đưa tới Doanh Lâu trong tay. Ừ ngực, theo đan hoàn vào bụng, Doanh Lâu này mới phát giác được thư hoán một ít, nhưng cũng vẹn vẹn là thư giãn, cơ thể vẫn như cũ ở vào mệt mỏi cùng đau đớn. Ngươi trẻ tuổi, ngươi vừa nãy đây là cần gì chứ? Đổi kim tiền đến, kia gà tây căn bản không phải đối thủ. Bạch Long Câu cổ uốn éo, đem to lớn mặt ngựa đối với Doanh Lâu hỏi. Vừa nãy cho dù tan nốt hết tiên khu, trở lại Thương Thiên Hỏa Thần vị trí, nhưng cũng gìn giữ không được bao lâu, nếu là kim tiền cố kia bất tử bất diệt thân thể, chỉ cần hao tổn hơn mấy canh giờ, dù là một ngày hai ngày, mãi đến khi tan tiêu hao hầu như không còn, liền có thể nhất đao chẳng giết. Lập phàm nhân tôn nghiêm của mình, kim tiền cố kia thân thể sớm đã nhảy thoát phàm nhân phạm chủ trong, nếu là ở tiếp tục như thế, Mông Điểm, Lý Tin bọn họ sẽ chỉ vô cùng ỷ lại. Doanh Lâu từ trên cao túi nhìn phía dưới mặt đất bao la, giọng nói lạnh lùng nói: từ bờ Bắc Hoài Hà đến A Dục Vương xâm lấn Trung Nguyên trong khoảng thời gian này, Kim Thiền một mực không có hiện thân nguyên nhân, một trong số đó là vì tu hành, nắm giữ Tam Hoa Tụ Đỉnh cùng Thập Lôi Thái Cực, mà thứ hai chính là vì nhường Đại Tần võ tướng nhóm không muốn quá đáng ủy lại chính mình. Mà nguyên bản lần này Thái Sơn phong thiện, Doanh Lâu là dự định là Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu bố thí quốc vận, nhường hai người bọn họ đi chém con kia gãy cánh tan. Chỉ là Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai người biểu hiện, nhường Doanh Lâu thay đổi ý nghĩ. Theo Doanh Lâu thân thể khôi phục sơ qua về sau, Bạch Long Câu vậy liền tăng nhanh tốc độ. Chẳng qua tiểu tử ngươi làm sao biết quốc vận có thể cướp đoạt Cửu Phương Thiên Cung hỏa? Bạch Long Câu khó tránh khỏi có chút hiếu kỳ. Trung Nguyên quốc vận sớm hơn Cửu Phương Thiên Cung, đồng thời áp đảo tiên nhân phía trên, bọn hắn lớn nhất nét bút hỏng chính là đem Trung Nguyên giao cho phạm nhân dài đến ngàn năm lâu. Doanh Lâu không có nói tỉ mỉ nguyên nhân, mà là đơn giản trả lời một câu. Ước chừng sau hai canh giờ, mấy người liền đã tới Hoàng Lăng. Tần Hoàng Lăng cũng là thì ra là Tần Vương Lăng, chỉ là tại Doanh Lâu sửa vương là hoàng đế về sau, này Lăng Tẩm cũng liền thuận thế sửa lại tên. Nhường bốn phía thủ vệ lui ra. Doanh Lâu cùng Bạch Long Câu, Tiểu Lạc Dương cùng nhau tiến nhập địa cung, cùng làm ngày đồng dạng. Tần Hoàng Lăng địa cung vẫn như cũ như lúc trước như vậy, là một mảnh thượng không giới hạn, dưới không chạm đất, tự thành một phiến thiên địa không gian. Đạp ở bạch ngọc nhẹ nhàng chỗ phô thành trên đường, Doanh Lâu trực tiếp đi đến xa xa tòa kia to lớn cung điện. Mà cùng lúc đó, bốn phía dường như bạch ngân hòa tan hội tụ dòng sông, nâng một ngụm màu đen quan tài, vậy hướng về cung điện phương hướng chạy tới. Một lát sau, Doanh Lâu đi tới trong cung điện, mà chiếc kiêm màu đen quan tài từ lâu an an ổn ổn nằm ở mặc ngọc địa gạch bên trên. Bạch Mao mở ra nó, thở ra một hơi thật dài, Doanh Lâu hướng phía trước bước ra hai bước, khẽ bước trên hắc quan mở miệng nói: sớm đã khinh xa lộ thuộc Bạch Long Câu, trực tiếp dùng cái mũi phun ra một đạo bạch khí, liền đem hắc quan nắp quan tài trực tiếp xốc lên. Ai cho dù trong lòng đã có chuẩn bị, Tiểu Lạc Dương hay là phát ra một tiếng thét lên. Từ giữa nhìn lại, chỉ thấy quan tài trong chất đầy bùn máu, hải cốt, thịt bam, một quả lẻ loi trơ trọi trái tim, đồng bền tại thượng, đông 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 nhảy lên. Bên cạnh còn có đếm mãi không hết, mỗi người quản lý chức vụ của mình ngọ nghệ tiên sống nội tạng. Đương nhiên, Kim Thiền kia cái đầu vậy trong đó. Tiểu nha đầu, tân chính cùng quốc sự trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi cùng Lý Tư đi xử lý. Doanh Lâu xuất ra hoàng mệnh ngọc bài, đem nó đưa cho Tiểu Lạc Dương, tiện thể còn như thường ngày, lấy tay xoa đầu của đối phương. Chỉ là lần đầu tiên dùng này tấm cơ thể làm ra như vậy sự việc, Doanh Lâu cảm giác phải có chút ít sơ qua kỳ lạ. Đại ca ca, ngươi là nghĩ thử một lần, cũng không biết có thể thành công hay không. Nói đi, Doanh Lâu liền kéo trên người Hắc Thủy Long Bảo cùng bên trong bạch tỷ lìa, sau đó dùng tay vịn quan tài, nằm vào đống kia do huyết đục trong. Nửa năm sau, ta tới tìm ngươi. Dứt lời, Bạch Long Câu liền đem nắp quan tài đắp lên, móng sau nhẹ nhàng một đá, đem quan tài lại lần nữa đưa đến thủy ngân hội tụ dòng sông trong. Tiểu Hoa Nhi,
chúng ta đi thôi, tiểu tử này chỉ sợ không dễ dàng như vậy thành công. Bạch Long Câu dường như nhìn ra Tiểu Lạc Dương lo lắng, liền mở miệng an ủi.
Ừm.
Tiểu Lạc Dương trong mắt than nhẹ một tiếng, trong lòng hình như có suy nghĩ. Thủy Hoàng một năm, tháng 69, Thủy Hoàng Đế doanh lâu tại Thái Sơn kiếm trạm tiên nhân sự việc, không lâu sau đó liền chuyển khắp tất cả Trung Nguyên. Có người kính ngưỡng Thủy Hoàng Đế uy vũ hùng khí, càng hợp kiếm trạm thương thiên. Cũng có người thống mạn, nói là Thủy Hoàng Đế không tôn kính thương thiên, ngày sau chắc chắn sẽ là Đại Tần đem lại tai họa ngập đầu. Ở trong đó nho ra học sinh chiếm đa số, thậm chí còn khuyến khích mấy lời đồn đại nhảm nhí này tại dân gian tàn sát bừa bãi. Chẳng qua đối với loại thứ hai cách nói, quan phủ dựa theo lý tư mệnh lệnh, đối với ngẩng đầu lên nho sinh đồng đều dựa theo tần pháp nghiêm ngặt xử lý. 6 tháng sau, Mông Gia Quân đang lựa yên ổn xuất lĩnh dưới, đi đến Đại Tần Tây Thủy chi địa, chuẩn bị đợi quốc vận giải tán lúc sau, cầm cây vực man hoang những người này đến luyện đao. Bên kia, Lý Tín, Từ Ngạn, Mộ Huyền Tử, Vương Bí, Chuyên Trừ, Doanh Tận thì là xuất quân đi đến Bắc Địch chi địa, mục đích tự nhiên cùng Mông Điểm bọn hắn đồng dạng. Mà Mông Võ, Vương Tiễn, Bạch Mã Thác, một đám tần quân lao tướng thì là lưu tại Hàm Dương, cả ngày lẫn đêm cùng Lý Mục luận bàn. 18 tháng chạp, A phòng cung trong, Tiểu Lạc Dương cùng Lý Tư đối với tịch mà ngồi. Cậu thả hán tử Chu Hợi mạo xưng làm hộ vệ đứng ở bên cạnh. Mà Bạch Long Câu thì là nằm trong điện, sưởi ấm uống rượu thật là sảng khoái. Lạc Dương, người này ý kiến có thể dùng, nhưng bạn không thể để cho bệ hạ hiểu rõ việc này. Lý Tư chỉ góc, bị trói chéo tay đồng thời ngăn chặn miệng Triệu Quy Trấn nói. Chương 333, Kim Thiền Doanh Lâu mất tích, Tiểu Lạc Dương hướng quân luân trí cao mượn thổi phồng hoàng thổ tức lưỡng. 1. Chương 333, Kim Thiền Doanh Lâu mất tích, Tiểu Lạc Dương hướng quân luân trí cao mượn thổi phồng hoàng thổ tức lưỡng. 1. Lão sư, ngươi biết, ta sẽ không giấu giếm bệ hạ. A phòng cung, tham triều điện trong. Tiểu Lạc Dương cùng Lý Tư đối với tịch mà ngồi. Trong phòng kia đỏ bừng chậu than là bốn phía xua tăng nghiêm, phía trên còn mang lấy nấu rượu dụng cụ. A, ngươi câu trả lời này ta ngược lại cũng không ngoài ý muốn. Lý Tư nhấp nhẹ một chút đôi môi có chút khô, sau đó liền chuẩn bị vì chính mình cùng Tiểu Lạc Dương múc hai tức vừa mới nấu xong rượu đế. Chẳng qua thân thể còn chưa đứng lên, liền bị Tiểu Lạc Dương trước một bước. Học sinh vẫn còn, nào có lao sư động thủ đạo lý. Tiểu Lạc Dương đem váy ngắn bày qua một bên, đứng dậy liền cầm lên mánh bên trong rượu đế, tự tay múc đầy hai tước, sau đó bưng lên trước bàn. Lão sư, ngài vừa rồi đề nghị sự kiện kia, ta là đồng ý. Rốt cuộc Cửu Phương Thiên Cung nguy hiểm không phải Trung Nguyên lục quốc, nhiều một chút chắc chắn, liền nhiều một phần phần thắng, ta nghĩ vậy hạn nên sẽ đồng ý. Nửa canh giờ trước, Lý Tư mời người đi Kim phủ gọi tới thay mặt doanh lâu phê duyệt tấu chương Tiểu Lạc Dương, sau đó lại mệnh Hắc Băng Đài đem phong tỏa tay chân, miệng lưỡi Triệu Quy Chân theo trong lao ngục mang ra ngoài. Đối với vị này từng làm qua đường, đủ Triệu Tam Quốc quốc sư yêu đạo Triệu Quy Chân, Lý Tư đã sớm ở tại bước vào Hàm Dương đại ngục về sau, liền tự mình thẩm vấn nhiều lần. Mà biết được Đại Tần hoàng đế ý muốn phạt thiên về sau, Triệu Quy Chân ra hỏa này vì bảo mệnh, phú quý tuổi già, liền ngay cả liên hiến mà tính toán. Ban đầu, Lý Tư đối nó chẳng thèm ngó tới, mãi đến khi mấy ngày trước đây Triệu Quy Chân một thiên thao thao bất tuyệt mới rốt cục đả động Lý Tư. Lạc Dương, vi sư không phải sợ bệ hạ hội từ chối, chỉ là đào mộ đào thi tiểu này làm trái nhân luân sự tình, sẽ gặp dân chúng phía sau nói láo, nghiêm trọng dao động nền tảng quốc gia. Bây giờ mặc dù thiên hạ nhất thống, xu thế thịnh thế, nhưng xây dựng trưởng thành cái này hao người tốn của sự việc, đã để dân gian bắt đầu tiếng buồn bã tái đạo, mà bệ hạ thân làm vua của một nước, tuyệt không thể lại lưng đeo chuyến này. Lần này phải tất yếu nhường bách tính đem oán hận chất chứa đầu mâu chỉ. Chúng ta, kể từ đó, bệ hạ như cũ hay là khoáng thế minh quân. Lý Tư cầm rượu lên tức khẽ nhấp một cái, ánh mắt hoàn toàn như trước đây bình thản, không xen lẫn bất luận cái gì cá nhân cảm tình, dường như là nói một kiện không quan hệ chính mình việc nhỏ đồng dạng. Hoành Tảo lục quốc đánh một trận, Tần quốc tổn thất mấy đại tướng, bảy quốc số người chết mấy hơn trăm vạn, mà trước đó trong mấy chục năm, bảy quốc vì chiến tranh chết đi nhân số càng là hơn một cái không dám tưởng tượng thiên văn số tự. Triệu Quy Chân từng tại mấy ngày trước đây đưa ra một cái tưởng tượng, đó chính là đem người đã chết luyện là xương khô hành thi, là Đại Tần tổ kiến một chi mấy trăm vạn thậm chí nghìn vạn lần bất tử quân đoàn. Mà ở trong đó còn bao gồm chiến tử Bạch Khởi, Liêm Hoa, Hạ Yến, còn có lịch đại Trung Nguyên danh tướng. Nếu là lại có thể cho những thứ này bất tử quân đoàn bố thí quốc vận, như vậy chưa hẳn không thể chống cự một phương tiên cung. Thế nhưng, lão sư Tiểu Lạc Dương vừa mới chuẩn bị mở miệng, liền lại bị Lý Tư á dừng. Lạc Dương, chuyện này nhường bệ hạ biết là một chuyện, không biết thì là một chuyện khác, dừng lại ở đây đi, chỉ cần việc quan hệ Đại Tần xa tác, vi sư thân làm pháp gia học tử, sao sẽ để ý chỉ là thanh danh cùng khí tiết tuổi già. Nhìn thấy lão sư tâm ý đã quyết, Tiểu Lạc Dương cũng không phải giả một người, liền không lên tiếng nữa quên đủ. Chẳng qua đến nghìn vạn lần bất tử quân đoàn, vẫn là phải cẩn thận làm việc, nếu là xuất hiện một tia chỗ sơ suất, như vậy tại Cửu Phương Thiên Cung lâm thế trước đó, Đại Tần sợ hội trước giờ lâm vào tai họa ngập đầu. Chu đại ca, phiền phức ngài đem Triệu đạo trưởng mang tới, thời ra miệng hắn công xiềng, ta có việc muốn hỏi hắn. Mắt nhìn co quắp tại góc, bị đạo pháp vây khốn tay chân, phong bế ngũ giác Triệu Quy Chân, Tiểu Lạc Dương liền hướng phía cửa Chu Hợi hô một tiếng. Tiểu thư nói cái gì, ta thì làm cái gì? Chu Hợi lấy tay gãi gãi mấy tháng không có tẩy đầu, sau đó liền mở ra trắng kiện hai chân đi ra phía trước, như là ôm cái con gà con mở dạng. Đem Triệu Quy Chân để trong tay, ném tới Tiểu Lạc Dương cùng Lý Tư bên người. Tiện thể còn lột xuống chặn ở Triệu Quy Chân ngoài miệng đạo giá pháp khí. Chỉ là Chu Hợi này thô bạo thủ đoạn, em chút lắc lư đem Triệu Quy Chân đầu lưỡi ngay tiếp theo cùng nhau kéo xuống. "Triệu đạo trưởng, nói một chút kế hoạch của ngươi đi." Tiểu Lạc Dương ngồi ở bàn trước, dùng hai ngón tay phải nhẹ gõ nhẹ một cái mặt bàn, phát ra thùng thùng âm thanh. Bộ này diễn xuất, quả thực thì cùng doanh lâu giống nhau như lúc. "Ngươi là?" Vì con mắt còn bị che, Triệu Quy Chân trong lòng có chút buồn bực, tại sao có thể có nữ tử đến cùng mình đàm phán? Lạc Dương, ta Đại Tần Thái Úy kiêm ngự sử đại phu, đứng hàng tam công. Lý Tư âm thanh quen thuộc kia vừa ra tới, Triệu Quy Chân này tức thời là tuấn kiệt ra hỏa, ngay cả do dự chốc lát đều không có, liền trực tiếp mở miệng nói, đại nhân, tiểu nhân trước đó cùng Lý Tư đại nhân chỗ nói những câu là thật, chỉ cần là cho bần đạo 10 năm, bần đạo chắc chắn là Đại Tần tổ kiến một chi đến nghìn vạn lần bất tử quân đoàn. Không nói đến sớm đã chết đi tướng sĩ, riêng là Bạch Khởi, Liêm Pha, Hạ Yến ba người liền sớm đã trở thành tội phồng hoàng thổ. Triệu đạo trưởng nếu có nhường hoàng thổ tố thân câu chuyện thật, chẳng phải là sớm là có thể tranh bá Trung Nguyên, làm gì ủy thân đi làm kia chỉ là quốc sư? Tiểu Lạc Dương không đội vã mà hỏi. Này, bần đạo hiểu sơ một ít tiểu pháp thuật, tự nhiên có thể làm được. Nếu không phải là bị che hai mắt, Triệu Quy Chân này hốt hoảng ánh mắt, đông chốc liền lại bán đứng chính mình. Mà nguyên bản, Triệu Quy Chân cũng chỉ có luyện mục nát là thi câu chuyện thật, chỉ có thể sắp chết đi không lâu người luyện chế thành hành thi. Nếu là thật sự như hắn lắc lư Lý Tư như vậy, có thể đem chết đi nhiều năm trở thành thổi phồng hoàng thổ người, luyện chế thành có thể chém giết không tử sĩ binh, như vậy này Trung Nguyên cái kia còn có Thần, Sở, Đủ, Đường, Triệu, Ngụy, Hàn chuyện gì à, đã sớm sửa họ hắn Triệu. Triệu đạo trưởng, lão sư không hiểu huyền môn đạo thuật, ngươi có thể loạn thêm nói bừa, nhưng này không có nghĩa là Đại Tần không ai hiểu. Tiểu Lạc Dương đứng người lên, nhường Chu Hợi đem bội đao đưa cho mình, sau đó trái tay nắm chặt vào đao, tay phải đem trường đao chậm rãi rút ra. Nghe được xoẹt xẹt, xoẹt xẹt, lưỡi đao ra khỏi vỏ âm thanh, Triệu Quy Chân bị hù trong nháy mắt mặt như giấy trắng. Triệu đạo trưởng, ta hỏi lại ngươi một vấn đề, ngươi nếu có nửa câu lời nói dối, ta liền tại đây tham triều điện trong đem đầu lâu của ngươi chém xuống. Lúc này Tiểu Lạc Dương ở trên cao nhìn xuống, đem lạnh băng lưỡi đao đặt ở Triệu Quy Chân trên cổ, giọng nói mặc dù vẫn như cũ nhu hòa nhẹ nhàng, nhưng lại dường như tháng chạp gió đông làm cho đối phương không rét mà run. Đại nhân, ngài nói, vần đạo nếu là lại có vọng ngữ nửa câu, liền bị Vô Lượng Tiền Tôn hạ xuống lôi phạt, đánh cho hải cốt không còn, vinh thế không được siêu sinh. Cảm nhận được làn da sờ sắt lạnh bước, Triệu Quy Chân mặc dù con mắt nhìn không thấy, nhưng trong lòng hiểu rõ, trước người mình tiểu nha đầu này, thật sự dám một đao chặt chính mình. Cửu Thiên tức ngưỡng, Triệu đạo trưởng có biết vật này? Cửu Thiên tức ngưỡng, ngươi làm sao sẽ biết nó? Triệu Quy Chân kinh hãi, trong lúc nhất thời lại quên trên cổ còn mang lấy một thành có thể tùy thời đoạt mạng hắn trường đao. Triệu đạo trưởng chỉ cần nói cho ta biết, ngươi có biết hay không? Chương 333, Kim Thiền Doanh lâu mất tích, Tiểu Lạc Dương hướng Côn Luân Chí Cao mượn thổi phồng hoàng thổ tức ngưỡng. 2, chương 333, Kim Thiền Doanh lâu mất tích, Tiểu Lạc Dương hướng Côn Luân Chí Cao mượn thổi phồng hoàng thổ tức ngưỡng. 2, Tiểu Lạc Dương cầm trôi đao tay qua loa dùng một phần lực, đem Triệu Quy Chân cổ xóa ra một đạo huyết ấn. Nay quả quyết phong cách hành sự thay đổi ngày xưa, ngay cả bên cạnh Chu Hợi cùng Lý Tư cũng trong lòng giật mình. Truyền thuyết Côn Luân Thiên cũng có vị tiên nhân, từng đoàn hoàng thổ ăn ở, mà này hoàng thổ chính là Cửu Thiên tức ngưỡng. Cảm thấy cổ chảy ra một vòng ấm áp, Triệu Quy Chân vội vàng đáp. Hiểu rõ thuận tiện, nếu là dùng này Cửu Thiên tức ngưỡng cùng Đại Tần đã chết tướng sĩ cho xương, Triệu đạo trưởng có thể hay không làm ra một chi con số hàng trăm triệu bất tử quân đoàn? Tiểu Lạc Dương tiếp tục hỏi. Này, bần đạo không có niềm tin tuyệt đối, nhưng cũng thử một lần. Nghe nói như thế, Tiểu Lạc Dương hơi cười một chút, lúc này mới đem nhất phải có chút ít tê dại tay thu hồi lại, liên đối nhìn trường đao đưa trả lại cho Chu Hợi. Kia đến lúc đó vậy làm phiền Triệu đạo trưởng. Lại lần nữa đem Triệu Quy Chân miệng phong bế, Tiểu Lạc Dương liền mệnh Chu Hợi cho trong Hàm Dương thành tìm một chỗ tòa nhà, phái Hắc Băng Đài hai người trông giữ. Chẳng qua đối với Triệu Quy Chân cái này thân kiều đục quý tù nhân mà nói, không cần tiếp tục ở tại kia âm lãnh ở Ước Thiên Lao, đã là không thể tốt hơn, dù là tay chân, ngũ quan tiếp tục bị phòng. Vừa nông nói một chút sau đó công việc, Tiểu Lạc Dương liền cáo biệt Lý Tư, rời đi tham triều điện về tới kim phủ. Nguyên Lượng, ngươi đến một chút. Ngồi vào chủ đường chủ vị, Tiểu Lạc Dương phất phất tay, gọi tới ở bên ngoài tu hành Tiểu Nguyên Lượng. Mẹ nuôi, làm sao vậy? Trong ngày mùa đông đầu đầy mồ hôi, Tiểu Nguyệt Lượng vừa nghe đến mẹ nuôi đang gọi nàng, liền hấp tấp chạy tới. Mẹ nuôi hỏi ngươi, những ngày này ngươi tu hành đến một bước nào? Tiểu Lạc Dương sờ lấy Nguyệt Lượng đầu, ôn nhu mà hỏi. Thiên chi lệ, có thể gọi bộ phận ngũ tàn, luyện dược nha. Còn chưa có tiến triển, vẫn luôn tìm không thấy bí quyết, ngay cả mẹ nuôi làm ngày câu chuyện thật cũng làm không được. Bây giờ nhanh một năm trôi qua đi, về thiên chi lệ cùng luyện dược này hai môn Tây Vương mẫu tuyệt học, lại chỉ là nắm giữ ra lông. Cái này khiến luôn luôn tự xưng là thiên tư thông minh, nghiền ép ca thập ngũ cùng lao cha Kim Thiền Tiểu Nguyệt Lượng, biến có chút nghiêm trọng hoài nghi thiên phú của mình. Ngũ tàn nha, còn có thể, ngược lại cũng không tính là kém cỏi. Mặc dù giọng Tiểu Lạc Dương rất thấp, nhưng vẫn là bị Nguyệt Lượng nghe được trong lỗ tai, mà vốn là bị thương ấu tiểu tâm linh, tức thì bị vào đầu đánh một gậy. Nếu như phối hợp đường tiên sinh phương thuận, ngươi có không có tự tin có thể đem tiên chi lệ ngụy trang thành toàn cảnh? Tiểu Lạc Dương này đột nhiên một câu, nhường Nguyệt Lượng biến có chút không biết làm sao, không rõ mẹ nuôi đây là muốn làm gì. Này, nên có thể. Nghe được câu trả lời này, Tiểu Lạc Dương liền lập tức đứng dậy, đi tới ngoài phòng hướng phía Hàm Dương thành hướng tây bắc nhìn lại. Thật lâu sau đó, mới mở miệng nói, tối nay và đại ca ca sau khi trở về, chúng ta liền đi chuyến Côn Luân, hướng nữ hoa mượn một phương tức ngưỡng. Mấy canh giờ sau, Tiểu Ba Nhi, ngươi, nhà ngươi tiểu tử kia hình như vứt đi. Chỉ thấy vừa từ không trung rơi xuống Bạch Long Câu, treo cái thật dài mặt ngựa, lo lắng hô. Vì mấy ngày trước đây tham rượu, Bạch Long Câu hôm nay mới đi hoàng lăng một chuyến. Nhưng người nào biết vào địa cung, chỉ thấy hát quan tài sớm đã mở ra, mà bên trong lại là không hề có gì. Đã không có kim tiền thịt nát thì băm, cũng không có doanh lâu. Ngay cả phóng ở bên ngoài hát thủy long bảo cũng biến mất không thấy gì nữa. Đại ca ca nghe nói lời này, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương trong mày, trong lòng tỏa ra một cỗ bất an. chẳng qua vẹn vẹn qua vài giây sau, liền lại thư chậm lại. Đại ca ca có thể là trước giờ hiện ra, có việc đi làm. An ủi một chút đồng dạng lo lắng Nguyệt Lượng, Tiểu Lạc Dương chấn định nói: "Đại Bạch Mã, chúng ta bây giờ đi một chuyến Côn Luân Thiên Cung." "Côn Luân Thiên Cung?" Bạch Long Câu khó hiểu, bây giờ Cửu Phương Thiên Cung đã bị phong ấn, thiên hạ này thế nào Côn Luân Thiên Cung? Nói cho đúng hẳn là đi một chuyến Côn Luân Sơn. Nếu quả thật muốn cùng Triệu Vi Chân hợp tác, như vậy thì phải đi một chuyến Côn Luân, hướng Côn Luân Chí Cao nữ hoa mượn một túm Cửu Thiên Tức Nhượng đến dùng. Chỉ là này Côn Luân Chí Cao nghĩ đến đây, Tiểu Lạc Dương liền túi đầu thầm than một tiếng. Cưới lên Bạch Long Câu, hai người một ngựa liền dọc theo Tần Lĩnh Sơn mạch, một đường hướng phía hướng tây bắc bay đi. Rất nhanh. Theo trên không trung, mấy người liền nhìn thấy phía dưới hướng phía tây thủy biên cương hành quân Mông Gia quân. "Mẹ nuôi, lão ca thì ở phía dưới, có hay không cần tới chào hỏi?" Tiểu Nguyệt Lượng dùng giấy vàng diễn hóa xuất một đầu thiên lý nhãn cùng Thuận Phong Nhị ném xuống, nhưng Tiểu Lạc Dương nhìn thấy Mông Gia quân trong quân đội, Lý Thập Ngũ lại cùng Mông Điểm bọn hắn, nương đống lửa một bên ăn thịt vừa uống rượu, còn thổi ra châu dáng vẻ. Mặc dù Lý Thập Ngũ vẫn chỉ là một cái chưa đầy 10 tuổi nhũ nhỏ hoa, nhưng này phóng khoáng uống rượu tư thế, lại cùng trong quân đội những lão binh kia bọn côn đồ quả thực giống nhau như lúc. "Hừ, va trở về sau đó giao hơn hắn." Mắt thấy Lý Thập Ngũ này càn rỡ diễn xuất, Tiểu Lạc Dương chỉ là nhẹ hừ một tiếng, cũng không định hiện tại liền đi xuống đánh cho hắn một trận. "Được rồi, việc này ta giúp mẹ nuôi nhớ kỹ, và lão ca sau khi trở về, ngươi cùng cha cùng nhau đánh hắn." Nhìn thấy quỷ kế đạt được, Tiểu Nguyệt Lượng lòng tràn đầy chờ mong, lão ca lại lần nữa về đến Hàm Dương sau dáng vẻ. Lại bay một hồi, mấy người liền đã tới trung nguyên phía tây nhất thổ địa. Theo trên hướng xuống nhìn lại, chỉ thấy một cái chừng 100 mét chi rộng thiên khe, đem tần lĩnh chia cắt, tại trung nguyên cùng tây vực chỗ giao giới thỉnh lĩnh xuất hiện, lan tràn vạn dặm, một chút không nhìn thấy bờ giới. Đây cũng là đại ca ca làm năm bố thí quốc vận sao? Nhìn phía dưới kia không phải sức người có thể làm được chuyện tình, Tiểu Lạc Dương trực diện cảm nhận được quốc vận đáng sợ. "Tiểu Hoa Nhi, bản đại gia chỉ biết là Côn Luân Thiên Cung, này Côn Luân Sơn là vật gì?" Bạch Long Câu quay đầu hướng phía Tiểu Lạc Dương hỏi. Mặc dù Côn Luân Thiên Cung là Cựu Phương Thiên Cung bên trong, một cái duy nhất vượt ngang Tây vực cùng Trung Nguyên Thiên Cung, nhưng từ Phật Môn Kim Thiền đem nó phong ấn về sau, liền sớm đã biến mất không thấy gì nữa. "Này Côn Luân Sơn danh hảo, nó hay là lần đầu nghe nói. Ta từng nhìn qua Lãm Thư Lâu trong tất cả thư, mà trong đó Tây vực Tiên Tư quyển bên trong từng dùng man văn ghi chép qua, Tây vực có một thánh sơn, tên là Côn Luân, ngọn núi bên trên có tọa thánh cung, tại ngàn năm trước bị vô tận huyết đục nâng lên, bay vào hoàn vũ chỗ sâu, từ đây liền chưa từng trở về. Làm năm trong Lãm Thư Lâu, Tiểu Lạc Dương vì học được này man văn, cũng không thiếu cùng Hỏa lão cầm đuốc soi nghiên cứu." "Tiểu Hoa Nhi, ngươi là nói Côn Luân thì ở ngọn núi này vùng trời?" Dứt lời, chỉ thấy Bạch Long Câu giơ lên cổ, hướng phía đen nhánh vô cùng bầu trời đêm nhìn lại. Có thể là bởi vì thực sự quá xa, này đầy trời đầy sao, nó vẫn luôn nhận không ra, cái nào một khỏa sẽ là bị Kim Thiền huyết đục nâng lên Côn Luân Thiên Cung. Dựa theo Tây vực tiên ghi chép, mỗi qua 10 năm 18 tháng chạm buổi tối, đỉnh đầu Nguyệt Cung liền sẽ chiếu rọi một đạo thánh cung hư ảnh, xuất hiện tại Côn Luân Sơn phụ cận, dưới lúc Tây vực vương tộc hội theo bốn phương tám hướng tới trước thăm viếng triều thánh, nếu như ta không có đoán sai, Côn Luân liền ở đâu? Chỉ thấy Tiểu Lạc Dương vừa nói xong, liền rỗi ra một chỉ hướng đỉnh đầu kia vòng tròn như dương chi ngọc bàn nguyệt lượng. Chương 334, trong lịch sử tối có gan nam nhân, 1, chương 334, trong lịch sử tối có gan nam nhân, 1, là nguyệt lượng. Bạch Long Câu cùng Tiểu Nguyệt Lượng đồng thời kinh hô một tiếng. "Không đúng a Tiểu Hoa Nhi, Côn Luân Thiên Cung hẳn là bị phong ấn ngay tại chỗ mới đúng, sao sẽ xuất hiện ở trên mặt trăng?" Bạch Long Câu dùng sức lay cái đầu, muốn phủ nhận Tiểu Lạc Dương vừa rồi suy nghĩ. "Đây chỉ là của ta suy luận, về phần tại sao lại như vậy, chỉ sợ chỉ có Phật môn vị kia mới biết được." Tiểu Lạc Dương ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, nói nhỏ một tiếng về sau, liền để Bạch Long Câu phóng qua biên giới tuyến, tại Tân Lĩnh kéo dài tuyến trên, cũng là Tây vực nhân khẩu bên trong Côn Luân Sơn tìm kiếm thánh cung hư ảnh. Sau nửa ngày, Bạch Long Câu nâng hai người dọc theo dãy núi Côn Luân tuyển tìm khắp vài vòng, mới tại một chỗ chân núi phát hiện thành quần kết đội Tây vực nhét người thân ảnh. Phía dưới nhét mọi người thân mang không giống với Trung Nguyên phong cách trang phục, rộng lớn ra bảo phối thêm tinh xảo kim trúc trang trí. Đồ đăng quốc kỳ các là một hồi, hướng phía cách đó không xa tuyết trắng ngọn núi khấu đầu lại tạ. Trong đám người, núi cao sâu mắt người chiếm đa số, kia thâm thúy hốc mắt phảng phất cất giấu vô tận thần bí cùng thành kính. Nhét người nam tử dáng người thẳng tắp mà mạnh mẽ, đầu đội đỉnh nhọn mũ mềm, phảng phất Tây vực đặc hữu hùng ương đồng dạng. Người phụ nữ bím tóc thượng suýt nhìn thải sắc cục đá cùng xương thú, theo động tác của các nàng phát ra rất nhỏ tiếng va chạm, giống gió đêm tại nói nhỏ. Một ít lao nhân cầm trong tay một trượng, vì gối đội ngũ phía trước nhất, trong miệng dày u la kéo hô hào nghe không hiểu lời nói, trên mặt khắp đầy năm tháng khe rãnh, giống như dãy núi Côn Lôn nếp bốn. "Nguyệt thị, Lâu Lan, Tinh Tuyệt, Uy Từ, Đại Hạ, Di, Ô Tôn, Sa Sư, bọn hắn thế mà đều tới." Nhìn phía dưới đông đảo đồ đằng quốc kỳ, Tiểu Lạc Dương chân mày hơi nhíu, thấp giọng từ lẩm bẩm. Nàng vậy không ngờ rằng, lần này Côn Luân triều thánh, trừ ra thư quyển cùng cùng chung ghi lại Tây vực 16 nước ngoài, còn thật nhiều đại tần chưa từng nghe qua quốc gia. Nhìn tới Tây vực xa so với trong tưởng tượng phải lớn a. Nhìn thoáng qua xa xa kia mênh mông vô bờ đường chân trời, cho dù Tiểu Lạc Dương tiểu này đọc xong tất cả Lãm Thư Lâu thư quyển người, đều khó tránh khỏi thầm than thiên địa sự rộng lớn. "Tiểu Hoa Nhi, hiện tại làm sao bây giờ?" Bạch Long câu hỏi. "Chờ." Thánh cung hư ảnh còn chưa theo trên mặt trăng đưa lên mà xuống, lúc này Tiểu Lạc Dương cũng chỉ có thể nguyên chờ đợi. Mượn bóng tối, Bạch Long Câu dập tắt đủ trên giường hỏa diễm, túi người xuống dưới, núp ở Tây vực Trung Quốc hậu phương. Kỳ lạ, bản đại gia còn nhớ này khổ nhất nơi, hình như ngay cả Cửu Phương Tiên Cung cũng không muốn trong mắt ghé mắt, bây giờ này Côn Luân làm sao lại như vậy bị bọn hắn phụng làm tiên chỉ. "Tiểu Hoa Nhi, ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì?" Bạch Long Câu nhô ra đầu ngựa, tò mò hướng ra phía ngoài nhìn quanh, tại trong trí nhớ của nó, Cửu Phương Thiên Cung dường như chỉ để ý trung hoang mảnh đất này, đối với còn lại tứ hải bát hoang, một nhìn thẳng là đất cằn sỏi đá. Cái này cùng Côn Luân vị kia chí cao liên quan đến coi như Tiểu Lạc Dương vừa mở miệng lúc. Đột nhiên, chỉ thấy trên mặt trăng một đạo màu bạc cổ sáng chiếu rọi mà xuống, tại Côn Luân Sơn đỉnh núi, chiếu ảnh ra một góc to lớn mà trắng toát thiên cung hư ảnh. Mà cách đó không xa Tây Bực nhét người tại thấy cảnh này về sau, trong nháy mắt đem đầu dập đầu trên đất, phát ra phanh 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 tiếng va đập, trong miệng còn lẩm bẩm nhìn các loại dân ngữ. Côn Luân, Hoa Hoàng Cung, lại là thật sự, nó không phải là bị lao đại phong ấn sao? Bạch Long Câu sợ hãi thán nói, cái này sừng thánh cung hư ảnh, chính là Côn Luân Tiên Cung bên trong vị kia chí cao nữ hoa ở Hoa Hoàng Cung. Mặc dù chỉ là tàn ảnh một góc, nhưng Bạch Long Câu tuyệt sẽ không nhận lầm. Mà liên tại này cùng một thời gian, chỉ thấy đỉnh núi Hoa Hoàng Cung bên trong, một vòng màu bạc vầng sáng như ẩn như hiện. Đúng lúc này chỉ thấy một đầu có thể so sánh núi cao trắng non chân ngọc vượt môn mà ra. Chỉ là này trắng toát có thể so với bạch ngọc không tí vết mềm mại bàn chân, tại vừa đụng chạm lấy Côn Luân Sơn lúc, liền trong nháy mắt phá toái thành quần sáng biến thành thường nhân lớn nhỏ. Nữ hoa, cùng Phật môn hiện tại, giao chỉ Tây Bưng Mẫu, đâu xuất lão quân nổi danh Cửu Phương Tiên Cung chí cao, xuất hiện ở Tây vực Côn Luân Sơn bên trên. Nàng tản đi biểu tượng vô thượng chí cao tiên nhân quần sáng, lộ ra như ngọc tinh xảo dung nhan, như sữa tươi da thịt, đẹp đến mức đã vượt ra trần thế gian cung. Hai phiết thêu lông mày ở dưới hai con ngươi, giống như giữa thiên địa thuần túy nhất linh vận biến thành, thần tinh lạc vào thanh tuyền đồng dạng. Phía sau kia tóc dài đen nhánh theo đỉnh núi tản mát đến chân núi, trong đó hai lọn lại từ trước ngực rủ xuống, tại ngực vị trí có hơi hở ra. Trên người không một phiến lụa mỏng che đậy, lộ ra bằng phẳng mà trắng toát bụng dưới, còn có phía trên tô điểm như hoa đào hồng nhạt đậu khấu. Hạ thân nhẹ lượn quanh mỏng bó tay, ngăn cách phàm trần. Thon dài thẳng tắp không một tia thịt thừa hai chân, chậm rãi mở ra. Mắt cá chân xíu xiu, như hai mảnh ngọc liên bạch nó sen. Hai chân trần bên trên, ngón chân mượt mà khéo léo, như là chân châu sắp xếp chỉnh tề, đệm có hơi hở ra, vừa đúng địa chống lên tất cả bắp chân. Mà bàn chân cùng mặt đất nhẹ nhàng chạm nhau, lại tan rã không được một mảnh bông tuyết. Thần hồng như máu lại cười yếu ớt xa cách. Tuy đẹp, nhưng này nhạt nhẽo thái độ, nhưng lại làm kẻ khác không dám kinh nhận. Là cái này nữ hoa. Nhìn thấy như thế nhỏ nhắn xinh xắn dáng người, cho dù là thành tiên vạn năm Bạch Long Câu, cũng thực có chút không dám tin tưởng, trước mắt thiếu nữ này lại sẽ là Cửu Phương chí cao bên trong một vị. Đón lấy Tây Vực những thứ này nhét mọi người lễ bái, nữ hoa chậm rãi hướng về dưới núi đi đến. Mãi đến khi đi vào mọi người trước người, mới ngừng lại được. Rời xa trung hoang, trốn hướng Tây Vực chỗ sâu đi, đồng thời đời đời kiếp kiếp tử tôn hậu bối vinh thế không muốn đặt chân. Nữ hoa dù chưa mở miệng, nhưng linh âm thanh âm lại để trong này mấy vạn người nghe rõ ràng. Mẫu thần, Tây Vực là nhà của chúng ta vườn, chúng ta không sợ Trung Nguyên đồ tể, tuyệt sẽ không rời đi. Ở vào phía trước nhất, Nguyệt Thị, Lâu Lan, Tinh Tuyệt, Quy Tư, Đại Hạ, năm nước quốc vương sôi nổi ngẩng đầu lên, mặt mũi tràn đầy khó hiểu đồng thời thận trọng hỏi. Mấy ngàn năm qua, mỗi 10 năm một lần, mẫu thần đều sẽ theo thánh cung đem lại tri thức, thiên bảo, nhường Tây Vực Trung Quốc văn minh bước vào một cái giai đoạn mới. Nhưng vì sao lần này lại muốn để bọn hắn rời xa Trung Nguyên, thậm chí còn dùng trốn cái từ này? Thật giống như Tây Vực sẽ đối mặt với nguy cơ trước đó chưa từng có đồng dạng. 20 năm sau, phàm gian đại thai, lần này không chỉ là trung hoang ngay cả tứ hải bát hoang ở bên trong, mặt đất sẽ bị lại lần nữa rửa sạch thành lập mới phàm xúc quốc gia. Ta cho các ngươi những kiến thức này, có thể khiến nhân loại ta lưu lại một đám mùi lửa. Giờ khắc này, nữ hoa kia một thẳng bảo trì mờ nhạt tiên dung, dường như biến có chút cô đơn lên, mơ hồ trong đó còn để lộ ra một tia bị thương. Mấy chục vạn năm trước, nữ hoa trước đây đoàn hoàng thổ ăn ở, là Cửu Phương Thiên Cung ở chính giữa hoang tạo ra phàm xúc lúc, nàng từng nhất thời hứng khởi, tại đem còn lại một túm hoàng thổ cặn bã dính vào mấy giọt trọng dịch, vậy hướng về phía tứ hải bát hoang. Chương 334, trong lịch sử tối có gan nam nhân 2, chương 334, trong lịch sử tối có gan nam nhân 2, mặc dù phẩm chất không bằng hỗn hợp huyết dịch của mình trung hoang, nhưng trải qua tháng năm dài đằng đẵng, những thứ này hoàng thổ cùng tứ hải bát hoang tương dung về sau, ngược lại cũng mở ra một tia linh trí, đã trở thành trên vùng đất này chủ nhân. Mẫu thần, này, xin thứ cho ngài con dân không thể đáp ứng. Lâu Lan quốc vương An về phun lửa dã tâm cực lớn, lại thêm nữ nhi từng bị đại tần Mông ra quân tù binh, hắn đối với Trung Nguyên căm hận đã không cách nào khắc chế, đừng nói là thoát đi, đợi doanh lâu bố thí quốc vận tản đi về sau, hắn hận không thể lập tức chỉ huy xuôi nam, tiêu diệt tất cả Trung Nguyên vương triều. Các ngươi đâu? Ngay lúc đó nhất thời hứng khởi, nhường nữ hoa đối với trên phiến đại địa này, bị Cửu Phương Thiên Cung xưng là phàm xúc giống loài, có một tia khác tình cảm. Ta mặc dù mẫu thần trí cao vô thượng, nhưng muốn từ bỏ hiện hữu không dễ có thổ địa cùng an ổn, bọn hắn trong lúc nhất thời lại không biết cái kia trả lời như thế nào. Mà ở trong đó cũng không thiếu có cùng ăn về phun lửa giao hảo quốc vương, bọn hắn những quốc gia này cùng Lâu Lan một dạng, đã sớm ngấp nghé Trung Nguyên kia đất đai phỉ nhiều hồi lâu. Rời khỏi cố hương, chỉ dựa vào mẫu thần này hư vô mở mịt một câu, là tuyệt đối sẽ không đi làm. Luôn ở đây, các ngươi tùy ý. Nữ hoa chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, không có một tia cao cao tại thượng thái độ. Dứt lời, nàng liền quay người hướng phía đỉnh núi Côn Luân hư ảnh đi đến. Mà Gót Sen vừa mới bước ra hai bước, chỉ thấy An Vệ phun lửa từ dưới đất đứng lên, hai con ngươi mang theo một tia bất mãn hàn quang, dùng đến không có tôn kính giọng điệu hỏi: "Mẫu thần, lần này ngài không có mang chi thức cùng thiên bảo tới sao?" "Không có, trước đó đưa cho đầy đủ các ngươi thoát khỏi Tây Vực." Nữ hoa không có dừng bước lại vẫn như cũ như thường, cũng không có đối với An Vệ phun lửa thái độ sinh ra bất mãn. Có thể trong mắt của nàng, những thứ này do chính mình trong lúc vô tình sáng tạo ra nhân loại, đã trở thành nàng một bộ phận, không đáng giá, cũng không nên tức giận. Mẫu thần, ngươi có thể nào vứt bỏ ngài con dân a?
An Bể phun lửa một bên che ngực nói xong đau lòng lời nói, một bên ra lệnh cho thủ hạ nhóm lửa vương lệnh bó đuốc. Chỉ thấy một giây sau, dãy núi Côn Lôn giấy lên nhiều đám như trường xà cự mãng ánh lửa, rộn rộn ràng ràng lâu lan binh sĩ theo trong núi đột nhiên toát ra. Bọn hắn có ít người cầm trong tay mã đao, có ít người cầm cung nỏ, thậm chí còn có người nắm hung thú, mắt lom lom nhìn chằm chằm cái này ngàn năm ở giữa, từng tặng cho bọn hắn vô số tri thức cùng tiên bảo nữ nhân. Lâu Lan Vương, ngươi đây là muốn làm gì? Ngươi có thể nào đối với mẫu thần như thế bất kính? Vĩ đại mẫu thần, mời ngài tha thứ Lâu Lan Vương không quy tư quốc giả mua quốc vương, ngay cả vô lễ lễ chữ còn chưa nói ra, liền bị An Vệ phun lửa mã đao nhất đao chạm hạ đầu. Mẫu thần, đã ngươi đã từ bỏ con dân của ngươi, vậy ta liền không còn kính ngươi là thần. An Vệ phun lửa vung tay lên, chỉ thấy thủ hạ liền lập tức đi lên phía trước, cho phụ thêm sớm liền chuẩn bị tốt thánh ý đi, còn có biểu tượng Tây Vực chi vương mạo đầu. Vĩ đại mẫu thần, hôm nay ta lợi dụng Tây Vực vương thân phận, mời ngài gả vào Lâu Lan, biến thành Tây Vực cái thứ nhất thánh mẫu vương phi. An Vệ phun lửa nện bước tự nhận là bá khí nhịp chân, từng bước một hướng phía nữ hoa tới gần. Kinh bạc ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận dục vọng cùng tham lam. Mà một màn này, nhường xa xa vụng trộm ngắm nhìn Bạch Long Câu, Tiểu Lạc Dương, Nguyệt Lượng, hai người một ngựa nhìn xem gọi là một cái trợn mắt há hốc mồm. Gia hỏa này là ăn cỏ long đạm phượng thủy, hay là nuốt sống Lang Tiêu, Giao Chỉ, Âm Gian, Phật Môn, hắn là cái kẻ ngu sao? Bạch Long Câu ở ngược một tiếng, ngọ nghệ cổ chật vật nuốt vào từng ngụm nước, trừng lớn mã nhãn kem chút nhảy ra hốc mắt. Số mấy bạn năm đó, cuộc đời còn là lần đầu tiên gặp thấy như thế dữ dội người. Phải biết trước mắt vị này, thế nhưng tất cả Cửu Phương Tiên Cung đứng đầu nhất chín vị trí cao một trong a. Thì ngay cả lão đại của mình, làm năm cũng không có phách lực như thế, dám nói ra những lời này tới. Tự cổ chí kim, thiên địa mới sinh, vạn vạn năm ở giữa, gia hỏa này chỉ sợ xưng được là đệ nhất nhân. Ngay cả Thông Tuệ Tiểu Lạc Dương, giờ phút này đều bị trước mắt một màn này khiếp sợ tột đỉnh, thậm chí cũng mở lên trò đùa. Cha đoán chừng cũng không bằng hắn. Tiểu Nguyệt Lượng vậy quệt miệng chen vào nói: "Ngươi vũ nhục mẫu thần, cho dù bị vạn ứng một thân, ngươi vậy khó tha thứ tội lỗi." Thân thể khỏe mạnh đại hạ quốc vương, lập tức rút ra bên hông mã đao, hét lớn một tiếng, liền hướng phía An Vệ phun lửa vào tới. Chẳng qua là khi hắn còn chưa phóng ra mấy bước lúc, liền bị hai tên mang theo thanh đồng mặt nạ Lâu Lan binh sĩ, từ đỉnh đầu cùng bên hông trước sau chém thành bốn khối. "Mẫu thần, Lâu Lan đã có thần lực, chỉ cần ngươi gả cho ta, dạy ta trưởng sinh chi thuật, ta An Vệ phun lửa liền có thể nhất thống Trung Nguyên cùng tứ hải bát hoang, để ngươi thành vì thiên hạ hạnh phúc nhất nữ nhân, thưởng thụ chưa bao giờ có mùi vị." Từ 10 năm trước gặp qua nữ hoa một mặt về sau, An Vệ phun lửa viên kia ngo ngoe muốn động khinh thường dạ tâm, liền mong nhớ ngày đêm nhìn một ngày này đến. Dứt lời, chỉ thấy An Vệ phun lửa càng thêm làm cản, trong hai mắt tràn đầy đối với nữ hoa kia cực hạn xinh đẹp si mê cùng khát vọng, thậm chí còn đem cơ thể dán tiến lên, duỗi ra thô ráp bàn tay lớn, muốn kiểm tra trước mắt vị này mẫu thần thân thể mềm mại. Mà theo tay thúi của hắn khoảng cách nữ hoa phía sau lưng không đủ một tấc thời điểm, đột nhiên An Vệ phun lửa đầu ngón tay bắt đầu biến sắc, nguyên bản khỏe mạnh màu da nhanh chóng rút đi, trở nên khô héo khô nứt, móng tay vậy do mượt mà biến vặn vẹo thô ráp, làn da như là bị rút khô trình độ, nếp vốn mọc thành bụi. Đúng lúc này, chỉ thấy trên cổ tay mạch máu từ xanh biến đen, huyết dịch ngưng kết, bày biện ra một loại tĩnh mịch sáng đen. Cường tráng cơ thể cũng tại cấp tốc héo rút, cánh tay xương cốt sủi lơ bẻ gãy, cả bàn tay vì một loại quái dị tư thế tiêu nhịu xuống. Phản phất đã trải qua ngàn năm gian nan vất vả. Có chuyện gì vậy? Này, đây là có chuyện gì? An Vệ phun lửa bộ mặt làn da triệt để lỏng, túi tại khô lâu xương đầu bên trên, nhãn cầu long xuống, cái mũi sụp đổ, môi khô nước, được như tiểu tụy. "Mẫu thần, ta sai rồi, mời ngài tha thứ của ta vô lễ cùng ngạ mạn." Bụp một tiếng, An Vệ phun lửa hai đầu gối đứt gãy ngã rầm trên mặt đất. Bị tử vong sợ hãi vây quanh hắn, khóc, hô hào, khẩn cầu năng lực được tha thứ. "Ta muốn thu hồi giao phó ngươi sinh mệnh cửu thiên tức ngưỡng." Nữ hoa vẫn như cũ như thường. Đối với nàng mà nói, những phàm nhân này có thể bảo vệ, nhưng cũng được bỏ. Dường như là trong viện lơ đãng mọc ra một cành hoa miêu, có thể vì hắn bẩy nước, nhìn xem có thể hay không mở ra hương diễm đóa hoa. Cũng được, vì nhánh mầm thượng toát ra gai nhọn, mà đem nó một cước giẫm diệt. Theo nữ hoa vừa dứt lời, chỉ thấy vị này ngạo mạn Lâu Lan quốc vương, trong nháy mắt biến thành thổi phồng hoàng thổ. Mà ở xa bên ngoài vạn dặm Lâu Lan quốc, cũng biến thành một tòa thành chết, thành nội hoàng thổ tung bay. Nay hơn 1000 năm, nữ hoa mỗi lần xuất hiện chỉ là trao tặng tri thức cùng bảo vật. Lâu dài tiếp theo, liền để một đầu to lớn sâu kiến, nghĩ lầm tiên nhân vậy không gì hơn cái này, mà dần dần biến ngạo chậm lại. Theo Lâu Lan biến thành lịch sử, nữ hoa tiếp tục đặt tuyết, đi về phía Côn Luân Sơn bên trên hoa hoàng cung. Chỉ là lần này, Tiểu Lạc Dương đột nhiên theo đám người tối hậu phương đi ra. Nương theo mà tới còn có kia sâu trong tinh không ngũ tinh đủ rơi. Thiên chi lệ, ngũ tàng tinh. Nữ hoa theo lông mày dây lắc biến, quay đầu hướng về sau nhìn lại. "Tây Vương mẫu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Chương 335, ngươi là doanh lâu hay là kim thiền? Một, chương 335, ngươi là doanh lâu hay là kim thiền? Một, Tiểu Lạc Dương bạch đi đặt tuyết, bước như chọc trời mà lên. Rút đi dĩ vãng mảnh mai, nhiều hơn một phần có 102 phong hoa uy nghiêm cùng nhạt nhẽo thanh xương. Tại sau lưng nàng, một tấm gương mặt khổng lồ trọng ảnh, hoảng hốt lấp loé. Một hai ngày tư che đợi ái, dung nhan tuyệt thế, một nửa làn da ngăm đen khô nhăn, khẩu sinh răng hổ, đồng phát chim đầu dịu, áo choàng tản mát. Cùng làm ngày chứng kiến thấy Tây Vương mẫu giống nhau như lúc, không kém mảy may. Mà trên đỉnh đầu, hiện hóa 5 phần hủy thất bại trừng, đại thần chu vòng chi tượng. Xoáy tản mát là ngũ tản, dừng lại giữa không trung,
che khuất bầu trời, ép tây vực chúng sinh, thấp phẩm lo âu, hô hấp dồn dập. Bạch Thúc, đây chính là cựu phương chí cao nữ hoa. Ngươi nói thì chất nữ ta điểm ấy tiểu thủ đoạn năng lực lừa qua đối phương sao? Mấy trăm mét bên ngoài, một chỗ núi đá gấp tối, chỉ thấy Tiểu Nguyệt Lượng một tay thúc đẩy Hoàng Chỉ Phù Lục, đem mẹ nuôi Tiểu Lạc Dương nâng lên, hình trọc trời dậm chân thái độ, một tay bóp ra phương thuật Ngư Long Hỗn Mục cảnh giới tối cao thâu thiên hoán nhật tạo thế thiên chi lệ. Vũ Tản Tinh cùng Tây Vương mẫu hư ảnh. Không biết ta, chẳng qua ngươi mẹ nuôi còn không phải thế sao vừa nãy thằng ngốc kia, nên có thể khoảng không sao hết đi. Bạch Long Câu đem âm thanh ép rất thấp, nhưng nói thật, nó trong lòng cũng không chắc chắn, dù sao đối phương thế nhưng đường đường nữ hoa, dù là tính cách không tranh không khô, nhặt như nước dùng, nhưng cũng không phải tốt như vậy lừa dối. Của ta thân mẹ nuôi à, ngươi rốt cục là muốn làm gì? Nguyệt Lượng này đôi chân đã nhanh muốn đứng không yên. Một người một ngựa cứ như vậy nuốt ở phía sau phương, ngay cả đầu cũng không dám lộ ra, đi xem một cái bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Bên kia, nữ hoa hiếm thấy nhíu chặt lông mày, lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Tây Vương mẫu, giao chỉ bị phong ngươi là làm sao tới được nơi này? Sở dĩ nữ hoa không có nhìn ra sơ hở, một mặt là vì Tiểu Nguyệt Lượng phương thuật quả thực đã đăng phong tạo cực, thậm chí vượt xa sư phụ của nàng Đường Tiên Yến, còn mặt kia thì là bởi vì Tiểu Lạc Dương dung mạo và khí chất, quả thực cùng kia Tây Vương mẫu giống nhau như lúc, dường như không có lệch lạc. Hướng ngươi mượn một vật. Hai mắt nhìn thẳng phía trước, Tiểu Lạc Dương không nhanh không chậm mở miệng nói: "Cái quái gì thế?" Nghe nói lời này, nữ hoa càng biến đổi thêm hoài nghi. Cô Luân, giao chỉ vạn bạn năm ở giữa các là một phương tiên cùng, nàng hai người mặc dù cùng là trí cao, nhưng trừ ra Vu Lan buồn hội, Đan Nguyên đại hội, cổ tiên biết cái này chủng thiên cung hoạt động lớn bên ngoài, nàng cùng Tây Vương mẫu cũng có tại Sơ Thủy Chi kỳ gặp một lần mà thôi. Cửu Thiên tức ngưỡng. Tiểu Lạc Dương môi son khẽ mở, nhàn nhạt nói ra bốn chữ: "Hừ, ngươi như nghĩ tạo phàm xúc, kia thì tự nghĩ biện pháp đi, chờ đến thì ta." Nữ hoa nói xong, liền lơ lửng thăng tiên cùng Tiểu Lạc Dương đứng sóng bay. Vạn mét dài tóc đen, xôi theo chân bóng hai chân thẳng đứng mà xuống, nhìn từ đằng xa, liền tựa như một cái to lớn hắc đuôi một dạng, trên không trung lắc lư. Biểu tượng trí cao vầng sáng, lần nữa tại bên ngoài thần hiện hiện. Vô tận uy áp, chấn mọi âm thanh yên tĩnh, thú nằm trùng rừng, chim kinh ngư tán. Không thích hợp. Kế thừa Tây Vương mẫu bộ phận ký ức Tiểu Lạc Dương trong lòng thở dài. Theo lý mà nói, chính mình vì giao trì trí cao thân phận, đến Côn Luân mượn tuổi phồng Cửu Thiên tức ngưỡng, còn không đến mức nhường nữ oa như thế chán ghét cùng đề phòng. Ta chỉ cần tuổi phồng, được chuyện sử dụng sau này bàn đảo đến đổi. Nương tựa theo vụn vặt lẻ tẻ ký ức, Tiểu Lạc Dương can đảm nói ra cái này liên quan đến tiên nhân trường sinh một chuyện tới. Bàn đảo, bàn, đảo, cút. Chẳng biết tại sao, nữ hoa đột nhiên trong nháy mắt nổi giận. Mà trí cao quang vượng cũng trở nên nóng nảy vô cùng, ngay cả tây vực bầu trời vậy phá bể tàn phiến, biến thành một chỗ trống rỗng, ngân hà thiên thủy từ bên trong cút lan xuống, trong khoảnh khắc liền bao phủ tây vực mười thành, nuốt sống trăm vạn sinh linh, đem hoang mạc sa mạc biến thành một vùng biển mênh mông. Chết chắc rồi, muốn lộ tẩy. Nhìn thấy tình huống không đúng, Bạch Long Câu quả quyết rũa ra mã. Miệng, đem Tiểu Nguyệt Lượng một ngụm ngậm lấy vung ra trên lưng, tiếp tục nói: "Một giây, giúp ngươi Bạch Thúc ta tranh thủ một giây, đợi lát nữa ngươi nhất định phải che giấu nữ hoa cô nương kia hai mắt, sau đó Bạch Thúc thì mang bọn ngươi hồi hầm giường, tìm cha ngươi đi." Nói xong, chỉ thấy Bạch Long Câu trong nháy mắt đầu mọc sừng rồng, thể sinh bảy rồng, biến thành một cái chân chính ngũ trảo bạch long. "Bạch Thúc, ngươi nguyên lai thực sự là long, chẳng qua đây chính là nữ hoa, chất nữ có thể làm không được a?" Giẫm tại Bạch Long Câu trên đầu, Tiểu Nguyệt Lượng đầu tiên là cảm thán một câu, sau đó liền lắc đầu liên tục. Ngươi thế nhưng Lâm Yêu tiểu tử kia quan môn đệ tử, Bạch Thúc tin tưởng ngươi có thể làm đến. Bạch Long Câu khỏe miệng một phát, trong lời nói có tuyệt đối tự tin. Một giây sau, chỉ thấy một đạo bóng trăng theo phía sau núi lướt qua, ngoác ra cái miệng rộng liền đem Tiểu Lạc Dương nuốt vào, không có làm một tia dừng lại, dùng tốc độ nhanh nhất xoay người chạy. Mà Bạch Long Câu trên đỉnh đầu Tiểu Nguyệt Lượng thì hai tay bấm niệm pháp quyết, vì thâu thiên hoán nhật chi thuật, nhường nữ hoa bốn phía bị đại hắc ám thiên bao phủ. Xong rồi, nửa cái sát na sau đó, ở ngoài ngàn dặm, đại tần nội địa, hóa thành hình rồng Bạch Long Câu cuối cùng đem nỗi lòng lo lắng để xuống. Chỉ là mí mắt khép lại mở ra sau đó, bốn cái trèo chống thiên địa trụ lớn ầm vang rơi xuống, đưa nó vây ở trung ương, mặc cho dùng lực như thế nào, khổng lồ long thân thế mà rời không động được mảy may, bị gắt gao đè xuống đất. Xong rồi, Bạch Long Câu trong nháy mắt mặt xám như cho tàn, trong lòng bắt đầu sinh ra một cỗ thật sâu bất lực cùng cảm giác bị thất bại. Cửu phương chí cao quả nhiên không phải nó có thể dung chuyển. Chỉ thấy bầu trời một đạo ngũ thải hà quang rơi xuống. Nữ hoa cầm trong tay nhã ngư trường kiếm, tại hào quang trong đi tới Bạch Long Câu trước mặt. Dám nhìn trộm trường sinh, chi hiểu bản đảo tà vật, ngươi mặc dù không phải Tây Vương mẫu nhưng vậy là kẻ gây họa, giữ lại không được. Bạch Long, ta nể tình kim tiền phân thượng, giao ra nàng ta liền tha cho ngươi một mạng, không tự mình ra tay. Cửu phương chí cao bên trong tối ôn hòa nữ hoa, hôm nay lại thay đổi trạng thái bình thường, trong tay nhã ngư kiếm chỉ là đúng phía dưới khẽ run lên, Bạch Long câu trên người mấy vạn tấm vảy liền trong nháy mắt oanh tạc, cả con rồng thân thể biến vết máu loang lổ. Và nó, lần đầu tiên thấy này nương môn như thế cáo kỉnh. Đem hết toàn lực, Bạch Long câu hé miệng hướng phía nữ hoa phun ra một đạo cực nóng bạch viêm. Vốn định thừa dịp đối phương sơ sẩy thời khắc, mượn cơ hội chạy ra này tứ cực xanh thiên trụ phạm vi, nhưng người nào biết, này màu trắng long viêm còn chưa cận thân liền bị nữ hoa một sợi thổ tức thổi tắt. Bạch Thúc, ta tới giúp ngươi. Trốn ở sừng rồng phía sau Tiểu Nguyệt Lượng mặc dù sợ sệt, nhưng cũng hiểu rõ nếu là không đứng ra đến, cả mẹ chắc chắn sẽ bị trước mắt cái này bát phụ giết chết. Thiên chi lệ, ngũ tàn tinh, phương thuật, ngư long hỗn mục. Chỉ một thoáng, chỉ thấy nguyên bản chỉ có mô đất lớn nhỏ năm viên lóe sáng sao băng, tại phương thuật ra chỉ dưới, lại biến không thua gì như ánh trăng đại, đem toàn bộ Quan Lũng địa bàn đều che đậy. Với lại khoảng cách bình địa cũng chỉ có ngàn trượng khoảng cách, nhưng ở xa Hàm Dương còn chưa thiếp đi bách tính đều có thể nhìn xem rõ ràng. Chưa đủ, còn chưa đủ. Tiểu Nguyệt Lượng ngước cổ lên ngẩng đầu hướng thiên nhìn lại, chỉ thấy nàng chau mày, dường như vẫn chưa đủ. Chương 335, ngươi là doanh lâu hay là kim tiền? 2, chương 335, ngươi là doanh lâu hay là kim tiền? 2, tiểu chất nữ, vô dụng, này nương môn đã sớm xem thấu, với lại liền xem như Tây Vương mẫu đích thân đến, nàng cũng sẽ không mang sợ. Hôm nay, Bạch Long Câu mới xem như thật sự giải đến nữ hoa tính tình. Nữ nhân này ngày xưa nhìn lên tới ôn hòa nội liễm, không tranh với đời, nhưng nếu là thật nổi giận lên, đoán chừng ngay cả Tây Vương mẫu, Lao Quân, hiện tại Phật cùng đi cũng phải bị chặt lên hai kiếm. Mưa gọi âm, sương mù chọc thiên, phương thuật, thâu thiên hóa nhật. Tiểu Nguyệt Lượng không để ý đến Bạch Long Câu kêu to, mà là hai tay khép lại, tả hữu ngón út, ngón áp út, ngón trỏ, ngón cái chăm chú đan sen, ngón giữa cùng tồn tại chỉ lên trời, đem vương thuật phát vùng tới chỗ có thể sử dụng cực hạn. Chẳng qua bởi vì thể lực tiêu hao quá nhiều, bù bấm khuôn mặt nhỏ vậy theo trắng trẻo mũm mị biến trắng bệnh vô cùng, thân thể nho nhỏ càng là hơn run rẩy không thôi. Phương thuật cực hạn thi triển, nhường nguyên bản thì so như Nguyệt Lượng lớn nhỏ năm viên tàn tinh, trực tiếp lớn đến che đậy tất cả trung nguyên đại địa. Ban đêm đột biến ban ngày, ánh sáng càng hơn viêm hạ buổi trưa, thậm chí cũng chiếu sáng nam, bắc, đông tam địa đường chân trời. Chẳng qua ngắn ngủi mấy giây sau đó, tiểu Nguyệt Lượng vậy đã đến cực hạn. Chỉ thấy bụng rùn hai tay vô lực tách ra, năm viên hạ xuống sao băng, từ từ nhỏ dần, hợp thành tụ vào một điểm sau liền ầm vang biến mất. Bạch Thúc, tiếp xuống phó thác cho trời đi, chất nữ đi ngủ trước học rồi. Hữu khí vô lực nói xong câu nói sau cùng, liền thấy tiểu Nguyệt Lượng khỏe miệng hơi dương lên, đổ vào Bạch Long Câu trên đầu, trực tiếp đã ngủ mê man. Tiểu nha đầu này là muốn làm gì? Mặc dù khó hiểu, nhưng Bạch Long Câu vậy hiểu rõ, chính mình này tiểu chất nữ quỷ rất tinh, tuyệt sẽ không làm kiểu này nhìn như vô dụng hành vi. Dâu rồng hướng lên trên hất lên, đem tiểu Nguyệt Lượng cột vào sừng rồng thượng sau. Bạch Long Câu liền lần nữa dồn đủ toàn lực, hướng phía nữ hoa phun ra hai đạo lôi điện cuốn quanh, mang theo long tức bạch sắc hỏa diễm. Nhưng này vẫn như cũ chỉ là ngô lớp biển, không có nổi chút tác dụng nào. Hừ. Chí cao quang vượng bên trong truyền đến nữ hoa một tiếng hừ nhẹ, chỉ thấy nàng cái gì cũng không làm, Bạch Long Câu kia thật dài cơ thể, dường như bị một hai bàn tay to dùng sức xé rách một dạng, dường như kéo thành một đường thẳng. Mà miệng rồng tức thì bị kém chút tách ra gấp quá khứ. Ngay tại nữ hoa chuẩn bị tự mình ra tay, đem Bạch Long Câu theo miệng chỗ một phân thành hai lúc, chỉ thấy tiểu Lạc Dương chân đạp đảo chi làm thành cầu thang, từng bước một theo trong bụng đi ra. Đại Bạch Mã, Nguyệt Lượng, thật xin lỗi, lần này là ta chủ quan, không ngờ rằng thật sự có tiên nhân sẽ không bị trưởng sinh hấp dẫn. Mảnh khảnh đào chi đem tiểu Lạc Dương cao cao nâng lên, hướng phía bầu trời bay đi. Tại sao lưng nàng, quyển kia mệnh cách chi thư xuất hiện lần nữa, với lại đối với nữ hoa lật ra từng trang từng trang. Giao chỉ, Lang Tiêu, Đâu Xuất, Âm Gian, các ngươi sao dám như thế? Có thể khiến cho côn luân trí cao nữ hoa phát ra thanh âm rung động, có thể thấy được tiểu Lạc Dương mệnh cách trong thứ gì đó đủ để rung chuyển trời đất. Không thể để ngươi sống nữa. Một lát sau, nữ hoa hét lớn một tiếng, ngay cả do dự cũng không có do dự, liền vung xuống nhã ngư trường kiếm, hướng phía tiểu Lạc Dương đỉnh đầu thẳng bổ xuống. Chí cao tiên nhân uy áp đã không phải là Bạch Long Câu có thể ngăn cản. Đại ca ca, tạm biệt. Tiểu Lạc Dương khẽ nhắm hai con ngươi, tiếp nhận rồi sẽ phải phát sinh tất cả. Chấm mệnh ngươi dừng tay. Đột nhiên, xa xa tần lĩnh, uy nghiêm đế âm quanh quần không thôi. Chỉ thấy vô tận hắc thủy long văn, theo bốn phương tám hướng hướng phía nữ hoa cuốn theo tất cả, đỡ được chém về phía tiểu Lạc Dương một kiếm. Mà mỗi một đạo quốc vận long văn bên trên, còn giao thoa cuốn quanh lấy thái cực song lôi. Lão Quân, Ngọc Hoàng. Không đúng, làm sao còn có Trung Hoa vận? Màu trắng đen thái cực song lôi, nhường nữ hoa còn tưởng rằng là Lão Quân hoặc là Ngọc Hoàng đến, nhưng này ngập trời quốc vận lại khiến nàng rất ngạc nhiên khó hiểu. Rốt cuộc liền xem như cựu phương trí cao, cũng vô pháp nắm giữ cùng Trung Hoang đồng thời sinh ra vận. Ngươi là ai? Nữ hoa quay đầu chăm chú nhìn lại, hỏi. Chỉ thấy xa xa tần lĩnh, ba tòa chủ phong một trong Thái Bạch Sơn, điểm cao nhất bản tiên đài bên trên. Cả người tư thẳng như tùng, khuôn mặt lạnh lùng, hai con ngươi đế bi run run nam nhân, mặc hắc thủy long bảo, tóc dài tại phía sau theo gió phiêu tán, đạp trên nổi lên gợn sóng quốc vận, một bước chấn động, hướng bên này chọc trời mà đến. Ở phía sau hắn, một tấm có thể so sánh núi cao thái cực lôi độ xoay chậm chậm. Đồ tâm hai cái âm dương song ngư tùy ý bơi lội. Chấm là Đại Tần Thủy Hoàng đế, Doanh Lâu. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bị Tiểu Nguyệt Lượng vừa rồi tạo ra ngũ tinh dị tượng, hấp dẫn Doanh Lâu. Kỳ thực từ vừa mới bắt đầu Tiểu Nguyệt Lượng liền biết, chỉ dựa vào bản thân này không quan trọng thủ đoạn muốn đi đánh bại nữ hoa, hoàn toàn chính là người si nói mộng. Nàng có khả năng làm liền chỉ có nhường cha ruột Kim Thiền phát hiện nơi này, từ đó đuổi đến giúp đỡ. Bất quá, cũng đúng thế thật một hồi đánh cược tiền bè. Năng lực nhìn thấy ngũ tinh dị tượng, vậy đánh cược tiền bè, có thể kịp thời đổi tới. Dứt khoát Tiểu Nguyệt Lượng vận khí vô cùng tốt. Hoàng đế, Phạm Nhân Vương, chẳng qua ngươi làm sao lại như vậy Ngọc Hoàng cùng lão quân thủ đoạn? Mặc dù Doanh Lâu cản lại chính mình vừa nãy kia tùy ý vung ra một kích, nhưng nữ hoa cũng không có chút bối rối. Chỉ là đối với mình sáng tạo giống loài, có thể đi đến một bước này có chút hiếu kỳ mà thôi. Bất quá, nếu là lúc này đứng ở chỗ này không phải Doanh Lâu, mà là Kim Tiền lời nói, nữ hoa chỉ sợ sẽ không như thế bình tĩnh ung dung. Tiểu nha đầu, các ngươi làm sao lại như vậy cùng nàng quấy đến cùng nhau? Doanh Lâu hoàn toàn không thấy nữ hoa, mà là mang theo Tiểu Lạc Dương đi tới hấp hối Bạch Long Câu bên cạnh. Mượn thổi phồng cựu thiên tức ngưỡng. Tiểu Lạc Dương đem sự tình nguyên do trước sau hoàn chỉnh nói một lần. Ừ, bất tử quân đoàn nha, ngược lại là một kế sách thần kỳ, có thể thực hiện. Ngay tại Doanh Lâu túi đầu suy tư trong khoảng thời gian này, nữ hoa cứ như vậy tại chỗ cao đứng, dò xét hết thảy trước mắt, chẳng những không có vẻ tức giận, ngược lại hứng thú bừng bừng. Người trẻ tuổi, ngươi đây là có chuyện gì? Sao thân thể này vậy có thể động dụng lôi pháp, hơn nữa còn bốn phía nhìn tiên khí? Bạch Long câu mí mắt úi, nằm dạng trên mặt đất, hồng hộc thở hổn hển, xem ra đích thật là bị trọng thương. Trước đừng hỏi nữa, đợi lát nữa lại cho các ngươi giải thích. Doanh Lâu nói xong, liền thân tay phải hai ngón đem bàn tay trái lòng bàn tay bạch phá, đem huyết dịch dọc theo Bạch Long câu răng nhỏ giọt trong miệng. Người trẻ tuổi, thân thể này huyết cái dám dùng, bản đại gia lại không khát. Thoại mới nói phân nửa, Bạch Long câu đột nhiên hai mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi ngẩng đầu lên. Nó chỉ cảm thấy thể nội bị một cỗ thoải mái dòng nước cấm lướt qua, ngay cả nổ tung vậy rồng vậy khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù nói không có khỏi hẳn, nhưng cũng trong nháy mắt tốt cái 7-8 phần. Đây là có chuyện gì? Bạch Long câu kinh ngạc, trên trời nữ hoa càng là hơn kinh ngạc. Chính mình vừa mới ra tay nặng nhẹ, trong nội tâm nàng rất rõ ràng, mặc dù không cần đối phương mệnh, nhưng cũng bẻ gãy kia một thân gân rồng. Liền xem như lão quân đan dược cho Bạch Long câu ăn bảo, cũng phải mấy nén nhang sau mới có thể khôi phục, tuyệt sẽ không như thế nhanh. Thì là các ngươi nghĩ như vậy. Nói xong, Doanh Lâu liền để dưới chân quốc vận, đem chính mình nắm đến giữa không trung nữ hoa trước mặt. Chấn mệnh ngươi giao ra cựu thiên tức ngưỡng. Doanh Lâu dường như là triệu kiến đại tần thần tử một dạng, đối với Côn Luân Thiên Cung trí cao nữ hoa, mở miệng nói: "Cảm tạ thư hữu 202305210105037943 đại lão, hôm qua khen thưởng 5000 ký đi ẩn tiền chương 336, bất tử Doanh Lâu, nữ hoa tiểu nhân, 1, chương 336, bất tử Doanh Lâu, nữ hoa tiểu nhân, 1, không cho." Câu trả lời này ra ngoài ý định, nhưng dường như lại vô cùng hợp lý. Trên bầu trời, nữ hoa kia nguyên vốn có chút quả đạm, thanh lạnh hai mắt, chẳng biết tại sao đột nhiên trở to, còn biến sáng rất nhiều, ngay cả hai bên khóe miệng cũng không tự chủ bật lên. Mà đối mặt cao hơn chính mình một đầu nhiều Doanh Lâu, ở trên cao nhìn xuống tra hỏi, nàng chẳng những không có cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại ngẩng đầu lên, vây quanh Doanh Lâu chuyển tầm vài vòng. Phàm nhân vô lễ, nữ hoa dường như không ngần ngại chút nào, thậm chí còn cảm thấy có hứng. "Mẹ nuôi, Bạch Thúc, ta có phải hay không sinh ra ảo giác? Ta thế nào cảm giác, nàng hình như biến thành người khác giống nhau." Thông minh tiểu người lượng, mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy Doanh Lâu, nhưng theo vừa nãy mấy người đối thoại, nàng rất nhanh liền cho ra một cái kết luận. Đó chính là chính mình cha ruột cùng Đại Tần Thủy Hoàng đế thế mà là cùng một người. "Này, bản đại gia cũng không biết ta. Cho dù sống vài vạn năm Bạch Long Câu, vậy là lần đầu tiên nhìn thấy nữ hoa lộ ra bộ này như tiểu nữ hài nét mặt. Phải biết trước mắt vị này, thế nhưng đường đường Côn Luân Thiên Cung trí cao, đứng ở quần tiên đỉnh điểm chín vị một trong." Bên kia, nghe được nữ hoa dứt khoát lại quả quyết từ chối, Doanh Lâu ngược lại cũng không có tức giận, mở miệng nói nhỏ: "Kia chấm liền tự mình đến lấy." Mặc dù nói rất nhẹ nhàng, nhưng đưa tay liền đem che khuất bầu trời Thái Cực Lôi Đồ từ đỉnh đầu đè xuống. Mà ở này Thái Cực Lôi Đồ mặt sau, đến mại không hết hắc thủy long văn ngưng tụ hợp nhất, hóa thành một cái to lớn quốc vận hắc long chui vào lôi đồ trong, đầu đôi tương liên đem âm dương song ngư vây ở bên trong. Thấy cảnh này, nữ hoa dường như vô cùng hưng phấn, lại trực tiếp vòng qua gần trong gang tấc Doanh Lâu, hai tay thành nâng bầu trời hình, hướng phía dung hợp quốc vận Thái Cực Lôi Đồ phóng đi. Có thể diệt đi khổng tức tam tiên, đem hỏa thần tan đánh chết lôi đồ, giờ phút này lại bị nhỏ nhắn xinh xắn nữ hoa trực tiếp dùng hai tay đẩy lên hoàn vũ chỗ sâu. Người hương vị rất quen thuộc. Nữ hoa lủi lủi khéo léo mũi, trên mặt lộ ra chỉ có tiểu nữ hài mới có vui vẻ nụ cười. "Chấm đồng ý ngươi ra tay." Doanh Lâu một miệng khẽ mở, sau đó không chút hoang mang rút ra bên hông ngư phúc kiếm. Một cái là phàm nhân đỉnh điểm thủy hoàng đế, một cái là quần tiên đứng đầu Côn Luân chí cao. Một giây sau, chưa bao giờ phát sinh qua xưa nay trận chiến đầu tiên, trong nháy mắt tại thiên không nổ vang. Kiếm ảnh bay ngang, lôi đỉnh giao thoa. Đại Tần quốc vận cùng chí cao quang vượng qua lại đụng vào nhau. Doanh Lâu cơ thể lần lượt bị nhã ngư trường kiếm chém thành đến tiết, huyết nục, khí quan văng khắp nơi, nhưng rất nhanh cũng có thể tái tạo. Nữ hoa tóc dài một sợi tiếp lấy một sợi từ không trung rơi xuống, chỉ là vẹn vẹn một cái sợi tóc, liền có thể áp sập núi cao. Một trận chiến này thảm thiết khoáng cổ thức kim, liền xem như làm ngày khổng tức tam tiên, chỉ sợ ngay cả tiếp cận biên giới chiến trường tư cách đều không có. Bất quá, này trên người của hai người nhưng không có một tơ một hào sát khí. 10 ngày 10 đêm sau đó, không đánh, tàn đi trí cao quang vượng nữ hoa, đột nhiên cầm trong tay nhã ngư trường kiếm, ném về chân trời, sau đó giang hai cánh tay, lại ôm lấy ngoài vài thước Doanh Lâu, đem nho nhỏ gương mặt trực tiếp áp vào lồng ngực của đối phương bên trên, cười gọi là một cái vui vẻ, sáng lạ. Mà bất thình lình một màn, nhường tiểu Lạc Dương ngây dại, Bạch Long Câu ngây dại, tiểu Nguyệt Lượng ngây dại, ngay cả Doanh Lâu bản thân cũng đều ngu ngơ ngay tại chỗ. "Của ta tiểu nhân cuối cùng trưởng thành." Giọng nữ hoa rất nhẹ, nhẹ đến chỉ có nàng mình có thể nghe thấy. Tại thật lâu trước kia, nữ hoa từ sinh ra đến nay chính là Côn Luân Thiên Cung cao cao tại thượng trí cao, thủ hạ quần tiên hội tụ, độc tài một phương thiên địa. Nhưng bẩm sinh tính cách không để cho nàng dường như lâu xuất cung lão quân như vậy thoải mái, cũng không giống Giao Chỉ Tây Vương Mẫu như vậy dạ tâm, càng không giống Phật Môn cùng Lăng Tiêu hai vị kia. Theo sơ thủy chi kỳ lên, nữ hoa liền không giống với cái khác tám vị, lâu dài đem biểu tượng trí cao vầng sáng bao phủ ở trên người. Nàng không thích, luôn luôn đem nó tản đi. Vì chân chùi mềm mại tiểu nữ hài hình tượng, khoác lên lan tràn vạn mét tóc dài, lặng lặng ở tại đỉnh Côn Luân chính mình hoa hoàng cung trong. Ghé vào gần cửa sổ thanh đồng trên giường, hai tay nâng lên khéo léo chiếc cằm thon, hai cái chân nhỏ có hơi nết lên lung tung đong đưa, tròn trịa ngón chân còn thỉnh thoảng trên không trung qua tay. Cứ như vậy lặng lặng phát giang đốc, không cần bất luận cái gì pháp lực, lấy mắt thường nhìn hạ giới kia tối tăm mở mịt một mảnh. Mặc dù khi đó trung hoang dường như cái gì cũng không có, vạn dặm hoang vu, nhưng nữ hoa vẫn như cũng nhìn xem say sương ngon lành. Mà nhìn một cái, ngắn thì 1-2 năm, lâu là trên 100 năm. Đột nhiên, ngày nào đó, ngẩn người bên trong nữ hoa nhanh trí, trực tiếp lấy ra côn luân đặc hữu cựu thiên tức ngưỡng, phóng trong tay qua lại nhào nặn. Ngày thứ nhất, nàng bóp ra một cái đầu mang hồng quan, cơ thể che vũ, nhọn mỏ móng nhọn, lông đuôi chập chờn, thích khanh khách kêu sinh vật, phóng trong tay thưởng thức một hồi, liền đem nó ném tới xuống giới. Ngày thứ hai, nữ hoa tiếp tục không có sai biệt, dùng cựu thiên tức ngưỡng lại bóp ra một cái, cuối quyển hoàng đung, tứ chi hướng địa, thân hình mạnh mẽ, mắt đen sáng ngời, thích sủa gâu gâu sinh vật. Chẳng qua vẫn như cũ chỉ là trêu chọc mình lại một hồi, liền lại ném tới xuống giới. Ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ năm, ngày thứ sáu, thể béo phiêu vì ham ăn biếng làm, lông tơ như tuyết song giác cuốn lượn, thân thể cường thể tráng rộng mũi mang hoàn, lông bẩm phiêu giật phi vó như điện. Nữ hoa đem bốn hình thái không đồng nhất, nhưng lại đều có đặc sắc sinh vật ném tới xuống giới về sau, liền lại cảm giác được một hồi không thú vị. Mãi đến khi ngày thứ bảy, nữ hoa vèo một cái từ trên giường nhảy lên, nàng ý tưởng bất phát, vì sao không tới bóp một cái cùng mình một dạng, với lại năng lực mở miệng nói chuyện động vật. Lời như vậy, tháng năm dài đằng đẵng trong, cũng sẽ không cần mỗi ngày nằm sấp ở trên giường ngẩn người. Nói làm liền làm. Lần này, nữ hoa đặc biệt nghiêm túc, chẳng những bóp cẩn thận từng ly từng tí, nghiêm túc, còn phá vỡ ngón tay của mình, đem quý giá chi cao tiên huyết dung nhập vào màu vàng cựu thiên tức ngưỡng bên trong. Cứ như vậy, ngày thứ bảy nhanh phải kết thúc lúc, một cái cùng nữ hoa ngoại hình giống nhau, nhưng chưa khai linh trí, được trao cho tên là người sinh vật, bị nhẹ nhàng bỏ vào hạ giới. 40 năm chớp mắt liền qua. Nữ hoa như thường ngày, nằm sấp ở trên giường, nâng cầm lên, bãi động một đôi trắng toát hoạt nội bắp chân, say sưa ngon lành nhìn nàng tự tay bóp thành tiểu người. Bất quá, lúc này tiểu nhân đã kinh biến tóc mai hoa râm, mặt mày hai bên nếp nhăn mọc thành bụi, còn phải dựa vào một cây côn gỗ treo trống, mới có thể run run rẩy rẩy đứng ở tại chỗ. Thì liền hô hấp tựa hồ cũng trở nên khó khăn rất nhiều. Nếu không phải này 40 năm trong, nữ hoa thường xuyên từ trên trời cứu tế cái này tay trói gà không chặt tiểu nhân, chỉ sợ nàng đã sớm chết. Lại là một thiên. Lăng Tiêu Thiên cung chí cao ngọc hoàng, đột nhiên phái sứ giả đi vào côn luân, mời nữ hoa tham gia ngàn năm một lần quần tiên biết. Cho tới nay, đối với kiểu này đồng loại tụ hội không hề hứng thú nữ hoa, vốn muốn cùng lúc trước giống nhau trực tiếp từ chối. Nhưng người nào biết lai sứ lại nói, Ngọc Hoàng có chuyện quan trọng cần cùng Cửu Phương Thiên cung chí cao cùng nhau bàn bạc, với lại còn lại bắt Phương chí cao đã chuẩn bị xuất phát tiến về Lăng Tiêu. Chương 336, bất tử doanh lâu, nữ hoa tiểu nhân, 2, chương 336, bất tử doanh lâu, nữ hoa tiểu nhân, 2, rơi vào đường cùng, nữ hoa chỉ có thể chu môi liếc qua hạ giới tiểu nhân, sau đó triển khai chí cao quan bự, một bước liền bước vào đến Lăng Tiêu Thiên cung. Đi vào Lăng Tiêu, nữ hoa trực tiếp nhập tọa ở vào ngân hà phía trên, tối cao tôn sùng nhất trước bàn ăn. Có thể là chính mình đến sớm nguyên nhân. Trong không bàn ăn lại chỉ có chính nàng một người. Thế là, nữ hoa liền trốn ở trong vầng sáng, đem hai chân bệnh lên tại mặt bàn, vô cùng buồn chán đánh lên ngủ gật. Không biết lại qua bao lâu, một tiếng nặng nề mà cổ lão tiếng chuông đột nhiên vang lên, đánh thức đã ngủ nữ hoa. Chỉ thấy tại ngân hà cuối cùng, tám đạo chí cao quang vượng đồng thời cất bước mà đến, theo thứ tự ngồi xuống nữ hoa bên người. Mở yến. Theo giọng ngọc hoàng truyền khắp Lăng Tiêu sau, chỉ thấy đầy trời đan dược, giai hảo, quỳnh tương, theo bốn phương tám hướng một vừa bay tới. Trận này ngàn năm một lần quần tiên chi yến, liền chính thức bắt đầu. Ai ai tưởng quang lung ngọc kinh, vui lên trong mây tiên lại lượn quanh. Sơn hào hải vị đẹp soạn chất như núi, đến mãi không hết linh quả trên không trung bay múa, tiên tương tại chén ngọc bên trong nhộn nhạo liễm diễm ba quang. Như tinh thần lớn nhỏ đan hoàn, tản ra mê người mùi thuốc. Linh âm lượn lờ, tiên nhạc đồng bền. Quần tiên can ăn, uống. Sa hoa lãng phí, lưu luyến, say mê, vui thế, đắm chìm cực lạ. Một qua sang năm, đột nhiên, tọa lạc tại Cửu Phương chí cao ở giữa nhất ngọc hoàng, có chút mở ra miệng, liền phát ra một đạo tiếng vang kinh thiên động địa. Đồng thời đem đắm chìm trong tưởng tượng một mình ngẩn người nữ hoa, dọa một cái giật mình. Bản hoàng từ hạ giới đem lại một rượu vật, mời chư tiên thưởng thức. Dư âm lượn quanh xong, chỉ thấy một cái thật dài màu vàng kim xiềng xích, đột nhiên xuất hiện tại thiên cung trung ương. Xiềng xích vòng qua dưới chân gạch ngọc tầng mây, nối thẳng hạ giới trung hoàng. Chẳng qua theo ngọc hoàng ra hiệu, chỉ thấy đầu này xiềng xích bắt đầu hướng lên kéo. Sơ hẹn thời gian một nén nhang sau, xiềng xích cuối cùng kéo đến đầu. Chỉ thấy cuối cùng móc câu cong bên trên, câu cái này cái toàn thân trần trụi lộ vật. Hoa. Tại thiên cung quần tiên trước mặt, còn chưa bao giờ mở qua một lần miệng nữ hoa, đột nhiên hét lớn một tiếng. Mà trong miệng nàng cái này hoa liền là năm đó nàng tự tay phóng đến hạ giới, đồng thời cẩn thận che chở 40 năm tiểu nhân. Bởi vì cái này tiểu nhân là dựa theo chính mình bộ dáng bóp ra tới, cho nên nữ hoa liền dùng chính mình tên bên trong một chữ, cho chú đáo đặt tên là hoa. Chỉ thấy xa xa bị móc sắt xuyên ngực mà qua, treo sâu giữa không trung trần trụi tiểu nhân, bị quần tiên vây vào giữa chỉ trò trò. Mặc dù còn chưa chết đi, nhưng cũng đã hơi thở mong manh. Trên đỉnh đầu thiên linh cái, tất cả đều bị cạy mở. Lộ ra bên trong trắng bóng còn mang theo tơ máu nửa khối đại não. Xương quai xanh trở xuống, xương đùi trở lên, đã bị lợi khí bóc đi dư thừa ra thịt, có thể rõ ràng trông thấy bên trong còn ngạo nghệ nội tạng. Bàn chân bị tức mất thập chỉ, chen vào ngân châm. Xương sống cũng bị một tiết đổ đoạn. Phẫn nộ, tức giận. Theo sinh ra đến nay, nữ hoa lần đầu tiên đã tuôn ra kiểu này nàng không biết tên tâm trạng. Đông đông đông, tiếng tim đập càng lúc càng nhanh. Chí cao quang vượng trong nháy mắt tăng gọn gấp mấy bạn, nổi giận nữ hoa trực tiếp rút ra nhã ngư trường kiếm, không nói hai lời liền hướng phía mấy bước bên ngoài ngọc hoàng bộ tới. Dù là đối mặt đã làm ra phản ứng ngọc hoàng, vị lai phật, lão quân, tây vương mẫu, bốn người hợp tay xuất kích, vậy theo không nghĩ tới hướng về sau lùi một bước. Vâng, năm vị trí cao đồng thời xuất thủ một kích, đem Lăng Tiêu Thiên Cung tất cả thông thiên ngọc trụ trong nháy mắt chấn bể một biển. Trên yến hội khay bạc sơn hào hải vị, Quỳnh Tương Tiên Đan cũng bị trời phạt cuồng phong thổi rơi xuống tứ hải bát hoang bên ngoài. Nữ Hoa, ngươi đây là muốn làm gì? Ngọc Hoàng giận quát một tiếng. Bồi của ta tiểu nhân. Lúc này Nữ Hoa dường như là một cái bị dẫm làm hư yêu thích vật tiểu cô nương. Chẳng qua tiểu cô nương này nhưng lại có thông thiên bạt địa câu chuyện thật. Tiểu nhân, cái gì là tiểu nhân? Tiểu nhân là cái gì? Chí cao quang vượng bên trong Ngọc Hoàng ngây ngẩn cả người, hắn hoàn toàn nghe không hiểu Nữ Hoa đang nói cái gì. Ngay cả bên cạnh cái khác bảy vị cũng là tỉnh tỉnh mê mê, không biết vì sao. Hừ, lạnh hừ một tiếng. Lúc này Nữ Hoa căn bản không nghĩ nói nhiều một câu, gọi tứ cấp xanh thiên trụ đâm vào Lăng Tiêu bốn góc. Không có suy xét hậu quả, cũng không cần suy xét hậu quả, rút kiếm chém liền. Nữ Hoa, ngươi muốn cho thiên cung hủy diệt sao? Nhìn thấy Nữ Hoa đối với Ngọc Hoàng là thực sự dậy rồi sát tâm. Mặc dù không biết là bởi vì có gì, nhưng còn lại vài vị trí cao sôi nổi ra tay, ngăn ở giữa hai người. Hủy diệt thì hủy diệt đi, hết rồi vừa bạn. Dường như là một cái hờn dỗi hài tử, thời khắc này Nữ Hoa cái gì đều không muốn đi để ý tới, chỉ muốn chém chết trước mắt Ngọc Hoàng. Nếu không ngực ở giữa chặn lấy thứ gì đó, luôn luôn thuận không đi xuống. Mà lúc này, ngân hà phía dưới, quần tiên nhóm bị hù ngây ra như phỗng, trong nội tâm nguyên thủy bản năng sợ hãi, để bọn hắn ngay cả nhẹ nhàng động một cái cũng làm không được. Chẳng qua tại một cái góc tối không người, chỉ thấy trong Phật môn một cái không có danh tiếng gì tiểu sa di, chính ngồi xổm trên mặt đất ăn như gió cuốn. Tại bên chân của hắn, một cái chỉ có mấy dài 10 cm bạch sắc tiểu long, ôm lớn hơn mình mấy lần tiên đan, ăn say xương ngon lành, nước bọt bay loạn. Một người một rồng thật giống như không đếm xỉa đến một dạng, hoàn toàn không lo lắng thiên cung đều sẽ phá toái. Lão đại, thiên cung sắp xong rồi. Ừm, sắp xong rồi. Nữ Hoa đây là điên rồi sao? Không kém bao nhiêu đâu, nàng tiểu nhân sắp chết. Tiểu nhân? Chính là cái đó. Tiểu Sa Di ngay cả cũng không ngẩng đầu, trực tiếp duỗi ngón tay hướng về phía xa xa, cái đó bị hoàng kim xiềng xích xuyên ngực mà qua, sắp gặp tử vong động vật. Lão đại, ngươi có thể cứu sống hắn sao? Năng lực, bất quá ta bằng cái gì đi cứu? Ngọc Hoàng lao đầu kia bị chém chết mới tốt chơi, tốt nhất hiện tại cái đó con lửa chọc vậy cùng nhau bị chặt chết. Tiểu Sa Di nuốt hết cuối cùng một ngụm đồ ăn, liền vô bụng, cứ như vậy ngã chồng vó nằm trên mặt đất. Lão đại, ngươi chán ghét như vậy hiện tại kia hai ta vì sao không thay cái môn đầu? Ta nhìn xem Nữ Hoa cũng rất không tệ. Bạch sát tiểu long rẽ rủa không làm sao lớn lên thân thể, bay đến tiểu Sa Di trên đầu, sau đó đem cơ thể có rút lại thành một đoàn. Ngươi làm muốn đổi có thể đổi à? Trừ phi lão đại ngươi ta có bản lĩnh mở ra mới một phương tiên cung, nếu không ở đâu sinh ra chính là cái nào tiên, chỉ có thể sinh là Phật một tiên, chết rồi hay là Phật một tiên, rất không thú vị à? Tiểu Sa Di đem hai tay khoanh phòng dưới đầu, dường như vô cùng nhàm chán. Lão đại, nếu không ngươi hay là mau cứu tên tiểu nhân kia đi. Bạch sát tiểu long bỏ tới tiểu Sa Di trên mặt, tròn trịa mắt to tư lưu loạn chuyển. Cho một lý do. Thiên cung hết rồi, chúng ta thì không có ăn. Mấy giây qua đi. Tiểu Sa Di thân eo ưỡn một cái, trực tiếp đứng lên, trong miệng nói ra, điều này cũng đúng. Dứt lời. Chỉ thấy tiểu Sa Di vòng qua không cách nào động đậy của tiền, thoải mái nhàn nhã hướng phía Lăng Tiêu trung ương đi đến. Tại đi tới sắp chết tiểu nhân trước người. Tiểu Sa Di trực tiếp rạch cổ tay, đem đỏ tươi vô cùng huyết dịch, đưa vào tiểu nhân trong miệng. Khoảng một thời gian uống cạn chung trà sau. Chỉ thấy tiểu nhân đã kinh lại lần nữa mọc ra xương sọ cùng trên bụng da thịt. Mặc dù còn không có triệt để khôi phục, nhưng so với trước đó lại là đã khá nhiều. Hấp Nữ Hoa đại người ngươi tiểu người đã không sao. Tiểu Sa Di thật dài hít sâu một hơi, sau đó đem hai tay che tại bên miệng, hướng phía Cửu Phương Chí Cao chiến đấu hoàn vũ chỗ sâu, tích đủ hết toàn lực, lên tiếng hô to. Chương 337, Kim Tiền sinh ra, hai cỗ thân thể bí mật, 1, chương 337, Kim Tiền sinh ra, hai cỗ thân thể bí mật, 1, tại hoàn vũ chỗ sâu, Nữ Hoa một người độc chiến Lăng Tiêu, Phật môn, giao chỉ, Đâu Xuất, Nam Thiên, Cửu Long, Thương Thiên, Âm Gian Bát Phương Chí Cao. Thủ đoạn ra hết. Quái tinh thần phá thoái, nhật nguyện chạy trốn, chí cao quang vượng giữa lẫn nhau va chạm, chấn nhiếp ra từng đạo có thể phá hủy tất cả ánh sáng lan. Ở xa Lăng Tiêu còn tiền, chỉ là liếc thượng một chút, liền lạnh tận xương thủy. Đây là một loại bẩm sinh áp chế, không thể kháng cự. Nữ Hoa, ngươi người điên, vì chỉ là một đầu hạ giới xuất sinh, ngươi liền muốn đánh phá Cửu Phương Thiên Cung cân đối sao? Cửu Long đảo chí cao, trên người vầng sáng chợt ám chợt minh, hiển nhiên là chịu chút ít tổn thương. Mà trong mắt hắn, hạ giới người cùng những kia dê bỏ lợn cẩu không cũng không khác biệt gì. Câm miệng. Lúc này Nữ Hoa sớm đã đem tất cả mọi thứ ném chi đến sau đầu, chỉ muốn làm sao đi chém chết Lăng Tiêu Ngọc Hoàng. Về phần kết quả sẽ như thế nào, căn bản không có đang suy nghĩ phạm vi bên trong, mà liên tại mới một vòng đại chiến sắp hết sức căng thẳng lúc, đột nhiên, Lăng Tiêu phương hướng, tiểu Sa Di kia thanh tịnh trong suốt tiếng la chuyển tới. "Nữ Hoa, thu tay lại đi, chớ có tiếp tục náo loạn." Một thằng không chút xuất thủ lão quân giờ phút này cuối cùng đứng ra. Hắn vòng qua Ngọc Hoàng đám người một mình đi ra phía trước. Thiên cung như sụp đổ một phương, hạ giới cũng đem sụp đổ, ngươi như hiện tại thu tay lại, ta thay mặt Ngọc Hoàng bọn hắn đồng ý ngươi sáng tạo ra nhiều hơn nữa tiểu nhân. Nghe được tiểu Sa Di lời nói, lại thêm lão quân lời hứa, Nữ Hoa này mới khôi phục lý trí, chặt ở ngực đoán kiếp khí, vậy thuận đi xuống không ít. Thu hồi Nhã Ngư trường kiếm cùng Ngũ Thái Thạch, Nữ Hoa lưu lại một câu, nói được thì làm được. Về sau, liền quay người hướng phía Lăng Tiêu Thiên Cung bay đi. Mà lúc này Lăng Tiêu, quần tiên không một dám mở miệng, tất cả đều tán đến một bên, đem vị trí giữa nhường lại. Nữ Hoa đại nhân, ngươi tiểu nhân đã kinh không được gì. Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực, tối đầu nói, hướng phía trước bước ra hai bước, Nữ Hoa đi vào chính mình tiểu nhân trước người. Đang nhìn đến tiểu nhân thị xương đã trọng sinh, thậm chí so trước đó biến càng có sức sống về sau, lúc này mới thoải mái một bụng thở dài. Người tên là gì? Mặc dù vừa nay đánh một trận hiện tại Phật là ra tay vô cùng tàn nhẫn nhất bên trong một cái, nhưng nữ hoa lại đối với vị này đồng dạng là Phật môn con lửa chọc tiểu sa di không có chán ghét như vậy. Có thể là bởi vì hắn cứu được sắp chết tiểu nhân, cũng có thể là bởi vì này tiểu sa di cảm giác cùng mặt khác tiên nhân có chút khác nhau. Tiểu tăng tên là Kim Thiền, thiếu niên bộ dáng Kim Thiền, mắt to mày rậm, dáng người đoan chính. Ngươi vô cùng thú vị, có rảnh rỗi đến Côn Luân tìm ta. Tản đi trên người trí cao quang vượng, này liền mang ý nghĩa nữ hoa thái độ đối với Kim Thiền không giống còn lại của tiên. Đúng lúc này, Ngọc Hoàng, Lão Quân và tám vị trí cao vậy ngồi xuống lần nữa đến ngân hà phía trên. Quần tiên hội như thường lệ tiếp tục. Nữ hoa lại trực tiếp quay đầu về tới nàng hoa hoàng cung, ai sát mặt cũng không nhìn, mặt mũi cũng không cho. Mấy vạn năm sau, hạ giới trung hoang, nhiều rất nhiều trần trụi tiểu nhân. Chẳng qua lúc này tiểu nhân không giống với trước đây, chính bọn họ học xong qua lại giao hợp, có thể sinh sôi ra nhiều hơn nữa đời sau. Mà nữ hoa thì đem hai loại tiểu nhân, vì nam nữ mệnh danh phân chia. Mặc dù bọn hắn vẫn như cũng là áo rách quần manh, sẽ không ngôn ngữ, trải qua ăn tươi nuốt sống sinh hoạt, nhưng cũng đã sơ bộ nắm giữ hỏa sử dụng, bao trùm tại còn lại sinh vật phía trên. Lại là vài vạn năm sau, Lăng Tiêu, Phật Môn, Âm Gian đồng thời hướng còn lại thiên cung tuyên cáo, bọn hắn đem hạ giới đổi tên Phàm Gian. Phàm Gian lại bị phân làm tứ hải cùng cửu hoang. Cửu Phương Thiên Cung chỗ chiếu dọi vị trí trung ương, được vinh dự trung hoang. Nữ hoa những lũ tiểu nhân kia cũng bị bọn hắn đổi tên là Phàm Súc, ý là Phàm Gian xuất sinh. Mà Ngọc Hoàng còn tự thân hạ chỉ, phái ra trừ Côn Luân bên ngoài một ít tiên nhân hạ phàm, tự mình đi nô dịch những thứ này Phàm Súc, để bọn hắn ở chính giữa hoang thất cái địa phương, khai sơn đục đá, đoạn hà lấy nước. Lại qua không biết bao nhiêu vạn năm sau, trước đây thiếu niên Kim Thiền đã xúc dậy rồi tóc dài, mà lại trở thành trong Phật môn, kế quá khứ hiện tại vị Lai Ba Tôn Phật bên ngoài, Phật pháp cao nhất tiên nhân. Chẳng qua này tính tình cũng trở nên thô bạo không ít, nhường rất nhiều tiên nhân cũng không phục, nhưng lại không thể làm gì. Mà lúc trước bên cạnh hắn cái đó mới dài 10 cm bạch sắc tiểu long, chẳng những trưởng thành là một cái bạch sắc cự long, còn có thể hóa thành một thất toàn thân trắng như tuyết cao lớn tuấn mã. Một tiên một ngựa cả ngày đi khắp tại phàm gian, không nhận tiên cung giảng buộc, tùy tiện. Trừ ra vài vị trí cao bên ngoài, còn lại tiên nhân dường như đều bị đắc tội mấy lần. Một ngày, Kim Thiền theo phàm gian sau khi trở về, không có trực tiếp trở về Phật môn, mà là xoay người đi Côn Luân. Nữ hoa đại nhân, còn nhớ ta không? Hoa hoàng cung bên trong, Kim Thiền đem theo phàm gian mang tới lá trà, là nữ hoa rót một chén. Đương nhiên, ngươi lưu lại tóc về sau, đây làm lúc kia đầu chọc dáng vẻ nhìn thuận mắt nhiều. Nữ hoa tiếp nhận Kim Thiền đưa tới cốc, đầu tiên là tò mò đánh giá một phen bên trong lá cây, sau đó khẽ nhấp một cái. Chỉ cảm thấy này phàm gian nước trà vừa xuống bụng, liền có một loại chưa bao giờ có sung sướng truyền khắp toàn thân. Mặc dù không cái gì bình tương ngọc dịch, nhưng tư vị trong đó lại nhất thời ở giữa kho nói lên lời. Ta có một chuyện nghĩ xin ngươi giúp một tay. Kim Thiền mở miệng nói. Tốt. Nữ hoa nằm sấp ở trên giường, ngay cả chuyện gì đều không có hỏi, liền một lời đáp ứng. Mà nghe được nữ hoa trả lời như thế dứt khoát, Kim Thiền nhẹ hồi một câu, cảm ơn liền trực tiếp đem tay phải đâm vào ngực, một phát bắt được xương sống trung ương, sau đó dụng lực kéo một cái, đem một tiết đấm máu xương sống sống sờ sờ tách rời ra. Dựa vào tiên lực trèo trống, Kim Thiền miễn cưỡng đứng tại chỗ, nhưng dưới tay nhưng không có ý dừng lại. Sau đó trong 10 năm, Kim Thiền đem trên người mình thịt từng chút tạo xuống, trên người cốt một cái rút ra, kéo xuống làn da, lấy xuống nhãn cầu, rút ra đầu lưỡi, cơ thể một bên chậm rãi tái tạo, một bên nhận thụ lấy thiên đào bản quả. Mãi đến khi đem huyết nhục cốt gần, lại lần nữa cạo xuống một phần về sau, mới ngừng lại được. Hô hô Kim Thiền thở hổn hển, ngồi liệt tại nữ hoa bên giường thanh đồng trên đế, bình phục rất lâu, mới chậm rãi mở miệng. Nữ hoa đại nhân, phiền phức ngài dùng những vật này, lại thêm cửu thiên tức nhưỡng lại lần nữa bóp ra một bộ thân thể, không muốn giao phó sinh mệnh, nhường nó trở thành một bộ không có tam hồn thất phách sắc không liền có thể. Được. Có thể hay không lại cho ta mượn một phương thanh đồng, ta muốn trúc tạo ra thứ thập phương thiên cung. Được. Nữ hoa từ đầu đến cuối cũng không hỏi Kim Thiền ý đồ đến, mà là thống khoái đáp ứng xuống. Về phần trúc tạo ra thứ thập phương tiên cung sử dụng thanh đồng, nữ hoa cũng rất lớn phương, trực tiếp dung luyện Côn Luân một góc. Đợi Kim Thiền rời khỏi Côn Luân sau, hắn lại dùng mấy thời gian vào năm, giấu giếm vị Lai Phật, Lão Quân, Tây Vương Mẫu bọn hắn, vụ trộm trúc tạo một tòa thanh đồng tiên cung. Trong thời gian này nữ hoa vậy bóp ra một bộ cùng Kim Thiền giống nhau như lúc, nhưng lại mặt vô sinh sắc, cũng không có tam hồn thất phách một bộ hình người sắc không. Chương 337, Kim Thiền sinh ra, hai cỗ thân thể bí mật, 2, chương 337, Kim Thiền sinh ra, hai cỗ thân thể bí mật, 2, cỗ này sắc không chẳng những là có Kim Thiền cốt, xá lợi, còn có cựu thiên tức nhưỡng cùng nữ hoa tinh huyết. Mà tại hoàn thành về sau, nữ hoa còn dựa theo Kim Thiền nhắc nhở, vụ trộm hạ phàm đi tới về sau bị đại tần xem như hoàng lăng chỗ, đem thể xác bỏ vào một ngụm hắt trong quan tài, nhường hắn trôi nổi trong thủy ngân thiên hạ. Sau đó, Kim Thiền vì không đầy trời cung giết hại phàm gian, bất mãn lưu nhạc hướng thế gian gõ ôn dịch trùng, liền đại náo Vu Lan buồn hội. Bất quá, cuối cùng vẫn không địch lại hiện tại Phật cùng cựu Long đảo trí cao, đã trốn vào thanh đồng thiên cung trong. Sau khi ra ngoài, Kim Thiền cùng Bạch Long Câu quen biết đường tiền yến, lại càng về sau, Kim Thiền bị thịt là môn, vì cốt là khóa, phong ấn cựu phương thiên cung. Mãi đến khi lại qua hơn 1000 năm, ngay lúc đó Tần Vương Doanh Sở cũng là Doanh Lâu phụ thân, trong lúc vô tình mở ra hắc quan, phát hiện bên trong cô thân thể kia. Lại qua nhiều năm, Doanh Sở là sắp chuyển dạ Doanh Lâu bố thí vị Lai quốc vận lúc, trong đó một nửa quốc vận đột nhiên bay vào Tần Vương lăng nâng lên hắc quan bên trong cơ thể, bay hướng Nam Hoàng. Mà ban đêm hôm ấy, Doanh Lâu sinh ra, Kim Tiền Cổ thân thể này, vậy đồng thời đã rơi vào bên ngoài vạn dặm trong Đào Hoa Nguyên. Khoảng cách Tần Lĩnh Trường Bạch Sơn không xa Tần Quốc Phúc Điện. Thời gian hồi cho tới bây giờ, nữ hoa ôm Doanh Lâu hồi lâu sau, không nỡ buông lòng tay ra chân. Mặc dù không biết hình dạng của ngươi vì sao thay đổi, mà lên còn có tam hồn thất phách, không phải là một bộ sắc hùng, nhưng mùi vị kia không sai được, ngươi chính là ta bóp cái cuối cùng tiểu nhân. Nữ hoa dường như là tại nhìn xem con của mình một dạng, nhìn trước người Doanh Lâu. Ngươi nói rất đúng bộ dáng này sao? Dứt lời, Doanh Lâu liền nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, chỉ thấy tại thân thể hắn mặt ngoài đã nứt ra từng đạo thật dài lỗ hổng, thịt từng mảnh, cốt một cái bay ra, cùng nhẹ nhàng huyết dịch dần dần hợp thành kim tiền bộ dáng. Nữ hoa, đã lâu không gặp. Kim tiền xuất hiện lần nữa, ôm chìm vào giấc ngủ Doanh Lâu, hướng phía nữ hoa vừa cười vừa nói. Tại Tần Hoàng Lăng này trong nửa năm, làm hai cỗ thân thể lần đầu tiên hợp hai làm một lúc. Nữ hoa bóp chính mình thời điểm ký ức, liền tràn vào trong đầu. Mà cũng đúng thế thật, vừa nãy Doanh Lâu vì sao đối với nữ hoa không có lên sát ý nguyên nhân? Người hay là Kim Tiền sao? Nữ hoa mở miệng hỏi. Chẳng qua trong miệng nàng Kim Tiền cũng không phải nhất thống trung nguyên Doanh Lâu, mà là trong Phật môn bị kia. Không phải. Lần này không cách nào bàn giao. Nữ hoa đem hai chân co lại, treo ngồi giữa không trung, nâng cầm lên thở dài nói. Chẳng qua đừng nói là nữ hoa, ngay cả Phật môn Kim Tiền bắn trường vậy không ngờ rằng kết quả hội là như thế này. 20 năm sau, chấm đem dẫn đầu đại tần hùng binh, giơ kiếm phát thiên, đem Cửu Phương Thiên Cung triệt để tiêu diệt, từ đây thiên hạ vô tiên. Kim Tiền sở dĩ nói ra những lời này, thì là muốn nhìn một chút nữ hoa phản ứng. Nếu như Côn Luân cùng còn lại bắt Phương Thiên Cung một dạng, như vậy tiếp đó, mình cùng nữ hoa sợ rằng sẽ trước giờ có một hồi người chết ta sống chiến đấu. Ừm, đi thôi. Đương đến lúc đó giúp ngươi. Nữ hoa lên tiếng cười cười, hoàn toàn không để ý Kim Tiền nói tới Cửu Phương Thiên Cung bên trong vậy bao hàm nàng Côn Luân. Chẳng qua bất thình lình một câu nương cũng làm cho Kim Tiền sửng sốt. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lời. Ta nhìn xem phàm gian đem sinh ra người của mình gọi đường, các ngươi cũng đều là ta sáng tạo ra, không bằng ngươi cũng kêu mẹ ta đi. Nữ hoa nhãn tỉnh sáng lên, cũng không biết lời này có phải hay không tạm thời khởi ý, mới nghĩ ra được. Này, ngươi mặc dù sáng tạo ra phàm nhân, phàm là người sớm đã sinh sôi mấy chục vạn năm, không bằng kể từ hôm nay, chấm vì ngươi tại Đại Tần kiến tạo từ đường, nhường Trung Nguyên bách tính xưng hô ngươi là nữ hoa nương nương đi. Hai cái nương, đây một cái nương ngụ ý càng sâu xa hơn. Kim Thiền bản muốn mở miệng trực tiếp từ chối, nhưng nhìn thấy nữ hoa kia đầy cõi lòng ánh mắt mong đợi về sau, liền cúi đầu suy nghĩ một lúc, dùng đến Dỗ Tiểu Hải giọng nói trả lời. Ừm, cũng được. Nữ hoa suy tư một lát, cảm thấy Kim Thiền nói ngược lại cũng có lý, liền thì gật đầu đáp ứng. Trở về mặt đất, chỉ thấy Bạch Long Câu, Tiểu Lạc Dương, Tiểu Nguyên Lượng, hai người một rồng nhìn nữ hoa cùng Kim Thiền vừa nói vừa cười dáng vẻ về sau, trong lúc nhất thời lại không biết nên làm những gì. Nhất là Bạch Long Câu, thật dài miệng rồng từ đầu đến cuối thì không có khép kín qua. Đây là Bạch Long Câu, ngươi nên biết nhau, đây là Lý Phán Hề, nữ nhi của ta, ngươi cũng được, bảo nàng Nguyên Lượng. Vị này, làm giới thiệu đến Tiểu Lạc Dương lúc, nữ hoa thân trong nháy mắt bạo phát ra địch ý, chẳng qua cố này địch ý chỉ kéo dài ngắn ngủi một giây. Đến lúc đó ngươi phải làm gì lựa chọn? Nhìn qua Tiểu Lạc Dương mệnh cách chi thư nữ hoa, lạnh nhìn hai con ngươi mở miệng hỏi. Đại ca ca liền là lựa chọn của ta. Tiểu Lạc Dương nhẹ nhàng đẩy ra ngăn tại trước người mình Kim Thiền, sau đó hướng phía trước phóng ra một bước, cùng nữ hoa cùng tồn tại, ánh mắt kiên định. Hầu nghe nói như thế, đây Tiểu Lạc Dương còn thấp một nửa nữ hoa, đột nhiên giơ lên cổ, đối với bầu trời thở phào một cái. Gả ra ngoài nữ nhi, tắt nước ra ngoài, Tây Vương mẫu à, Tây Vương mẫu, ngươi cái lao bà nương thật là đáng đời. Quan sát phàm gian nhiều năm như vậy, nữ hoa lại theo bản năng nói ra, phàm nhân trong lúc đó mới có chuyện phiếm tục ngữ. Được rồi, Cửu Phương Thiên Cung còn đang ở phong ấn bên trong, mặc dù Côn Luân cùng chúng nó khác nhau, nhưng ta cũng không tốt tại phàm gian qua dừng lại thêm. Chờ nương về đến Côn Luân về sau, liền phái một vị huyền nữ hạ phàm giúp ngươi. Dứt lời, nữ hoa lại một lần triển khai hai tay ôm lấy Kim Tiền, chẳng qua vốn định học phàm gian những kia mẫu thân một dạng, vào lúc ly biệt lúc kiểm tra nhi từ đầu. Nhưng phát hiện mình vóc dáng dường như chưa đủ cao, cho dù vươn tay vậy sở không tới, thế là cũng chỉ có thể qua loa lăng không bay lên một chút. Mà một màn này, lại một lần chấn kinh rồi Bạch Long Câu mấy người bọn hắn. Thậm chí Tiểu Nguyệt Lượng trong lòng còn đang suy nghĩ, chính mình làm sao lại đột nhiên nhiều như thế một vị lợi hại mãi mãi. Còn a, phương tiên điệu này ở giữa chỗ có sinh vật, bọn hắn, chúng nó, tất cả đều là ta bóp ra tới, đến lúc đó ngươi chẳng những muốn thắng, còn muốn chém chết Ngọc Hoàng lao giả kia. Trên bầu trời, trở về Côn Luân trên đường. Nữ hoa tròng mắt xuống dưới đưa tay chỉ, hướng phía Kim Thiền nói. Nhất là Ngọc Hoàng, nàng vừa nghĩ tới năm đó ở quần tiên sẽ lên phát sinh một màn, thì tức nghiến răng ngửa. Tự nhiên, đại tần con dân, chấp tuyệt đối không cho phép bọn hắn tùy tiện. Kim Thiền mở miệng trả lời. Vừa nay lúc giao thủ, ngươi dùng mấy phần thực lực? Cái gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Kim Thiền mặc dù hiểu do nữ hoa vừa rồi căn bản không có nghiêm túc, nhưng cũng nghĩ nhiều tìm hiểu một chút, hiểu phương chí cao thực lực chân chính. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút. Nữ hoa duỗi ra ngón tay, chỉ bầu trời. Làm sao vậy? Nhìn đêm đen như mực không cùng sao lốm đốm đầy trời, Kim Thiền cũng không có phát hiện cùng ngày thường có cái gì khác nhau. Ngày này vốn không có hắc dạng, năm đó ở quần tiên sẽ lên, cựu phương chí cao ở giữa chiến đấu đem nó đánh nát một nửa, mới biến thành bây giờ như vậy. Khi ngươi có thể đánh toái một nửa khắc lúc, liền có năm thành cơ hội đi chặt xuống Ngọc Hoàng lao già kia đầu. Có không thông thuận chỗ, trong đám ngải đặc, bị dỗ lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia, một chút, ta tùy thời đổi lại tới. Chương 338, đại hôn, đêm đập phòng, 1, chương 338, đại hôn, đêm động phòng, 1, bầu trời bốn không hắc dạng, cửu phương chí cao đại chiến đem nó hủy đi một nửa, phàm gian mới có đen trắng luân chuyển. Nhìn nữ hoa rời đi thân ảnh, Kim Tiền bộ dạng phục tùng, trong lòng một thẳng trở về chỗ vừa rồi những lời này. Cửu phương chí cao quả nhiên khủng bố như vậy, phi phàm lực có thể tưởng tượng. Kim Tiền tự hỏi lòng, liền xem như hai cỗ thân thể hiện nay có thể hợp hai là một, dùng tiên nhân thân thể lại thêm tần lĩnh quốc vận, chỉ sợ cũng không cho đến cao lỡ như. Với lại mỗi một phe thiên cung phía dưới, lại có lấy một địch trăm vạn trở lên thực lực tiên nhân. Hơn 20 năm sau một trận, đại tần thổ địa bên trên tránh không được núi thây biển máu chồng chất, lại lần nữa trở về mặt đất, biến trở về bạch mã bạch long câu vẻ mặt tò mò xuống tới. Người trẻ tuổi, ngươi đây là làm được? Xem như thế đi, trước là hai bộ thân thể bố thí tương lai một khả năng nhỏ nhoi, lại đem nhục thể tan rã thành bùn đất, để bọn hắn tại quan tài bên trong dung hợp lẫn nhau. Mặc dù có chút bị đau, nhưng cũng may đã năng lực duy trì nửa tháng tả hữu. Trước đó tần quốc phạt sở, phạt ngụy, phạt triệu trong lúc đó, Kim Thiền thì từng cùng bạch long câu tại hoàng lăng chờ đợi thời gian mấy năm, là chính là tham dò doanh sở trước khi chết. Từng nói qua hai cỗ thân thể hợp hai làm một sự việc. Chẳng qua lúc đó vì doanh lâu bên ấy còn muốn đem cầm triều chính, cho nên Kim Thiền một mực không có thực tiễn. Bây giờ Đại Tần đã nhất thống thiên hạ, chẳng những bắt đầu thực hành tân chính, hoàn thành Thái Sơn phong thiện, bắt đầu xây dựng trường thành, còn đem Cửu Phương Thiên Cung nguy hiểm báo cho Tần Quân, cái này cũng mới khiến cho doanh lâu bên ấy chống ra thời gian nửa năm. Mặc dù trước mắt mà nói, Kim Thiền cùng doanh lâu chỉ có thể dung hợp 10 trường năm này, nhưng tóm lại coi như là thành công. Chí ít tại lục thể dung hợp về sau, doanh lâu có thể dựa vào bất tử bất diệt thể chất đi chống cự quốc vận bất tường, từ đó năng lực điều vận nửa cái tần lĩnh hát thủy long văn. Cho dù đi là trăm vạn đại tần tướng sĩ, cùng gần phân nửa trung nguyên bố thí quốc vận, cũng có thể tại trong khoảnh khắc hoàn thành. Tiểu nha đầu, lần này sai không ở ngươi, ngươi cũng đừng có tự trách. Nhìn thấy Tiểu Lạc Dương túi đầu không nói dáng vẻ, Kim Tiền hướng phía trước đi đến, như lúc trước giống nhau xoa đầu của nàng, ôn nhu nói: Đại ca ca, ta biết rồi. Mặc dù sự việc đã giải quyết, nhưng vừa rồi bạch long câu kém chút chết, nguyện lượng vậy bởi vậy thoát lực hôn mê lâm vào hiểm cảnh, vẫn là để Tiểu Lạc Dương có chút áy náy khổ sở. Tốt, kết quả là tốt liền có thể, không cần xoắn xuýt đã từng xảy ra sự việc, và nữ hoa đưa tới Cửu Thiên tức nhưỡng sau đó, còn muốn bất vả ngươi đây. Dứt lời, mấy người liền cưỡi lên Bạch Long Câu, cùng nhau quay trở về Hàm Dương. Bây giờ đã là 18 tháng chạm, khoảng cách thủy hoàng một năm kết thúc, cũng chỉ có ngắn ngủi hơn 10 ngày thời gian. Kim Thiền dự định đem còn lại sự việc toàn bộ bỏ vào năm sau, nhường đại tần quan viên cùng dân chúng qua một cái giàu có, thanh nhàn năm mới. Sau 12 ngày, Kim phủ trong viện, Kim Thiền một bên nhàn nhã ngồi ở trên ghế xích đu phơi nắng, một bên hưởng thụ lấy Tiểu Lạc Dương đấm chân xoa bóp. Vì Lý Tín, Mông Điểm bọn hắn một đám trẻ tuổi tướng lĩnh, tất cả đều xuất phát tiến về Tây vực cùng Bắc địch biên tái. Thế hệ trước Mông Võ, Vương Tiễn đám người lại ở ngoài thành cùng Lý Mục cả ngày lẫn đêm lập bàn, cố gắng đột phá trăm vạn binh khí hạn mức cao nhất. Trong ngày thường náo nhiệt phụ trạch, ngược lại cũng thanh tính không ít. Chí ít không người đến tìm Kim Tiền uống rượu. Mà Hạng Vũ cùng Lý Tồn Hiếu hai gã, một cái cũng sớm đã ngồi tại trên đăng lâu quay trở về Trường An, một bên cùng Ngô Vi vớt ve an ủi, một bên khổ luyện binh khí. Một cái khác thì khiêng to lớn thạch một vũ, toàn thân sung huyết tràn đầy vết dây hằn, thở hồng hộc mới đi không đến một nửa lộ trình. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, là ngày năm vạn mã lực kiệt đều không có kéo động thạch một vũ, Lý Tồn Hiếu tên kia thế mà một người có thể kéo rời Hàm Dương, còn đi rồi xa như vậy, điều này thực nhường Kim Tiền có chút ngoài ý muốn. Đại ca ca, lão sư sáng nay nói với ta, kết nối 7 nơi quốc vận chi địa trưởng thành đã bắt đầu khởi công, chẳng qua này công trình to lớn từ ngàn xưa chưa từng thấy, bất luận là nhân lực, vật lực hay là tài lực đều là không thể tưởng tượng số lượng, bây giờ Trung Nguyên vừa mới thống nhất không lâu, tân chính cũng mới có chút khởi sắc, dân gian bách tính đoán thanh cực lớn, không quá quan nợ chồng đệ ngược lại còn tốt. Dù sao cũng là một đường khổ đến, nhưng nguyên lục quốc bách tính trong mơ hồ đã có phản ý. Tiểu Lạc Dương đã nói được vô cùng nguyện chuyển, về dân gian làm sao chửi rủa doanh lâu tàn bạo bất nhân đều không nhắc tới lên. Tổ chim bị phá chứng coi an toàn, nếu là 20 năm sau ta thua rồi, Trung Nguyên vẫn vậy, tuyệt đối bách tính không một người sống. Tiểu nha đầu, năm sau ngươi đi nói cho Lý Tư, dù là đào rỗng thiên hạ tiền trang cùng thiên hạ lương thương, vậy phải bảo đảm đám thợ thủ công tiền công cùng lương thực. Về phần tần pháp, hôm nay thiên hạ đại định không dễ vô cùng khắc nghiệt, Cửu Phương Thiên Cung sự việc không liên quan bách tính, không cần để bọn hắn công việc đang sợ hãi trong. Về phần tiếng xấu này nha, chấm vừa là đại tần thủy hoàng đế, liền quóng. Kim Thiền đem hai tay quanh phóng ở sau, nằm thẳng tại trên ghế xích đu, nhìn lên bầu trời mặt trời rực rỡ thản nhiên nói. Mà tiên vương dạy bảo câu kia bị quốc bất tưởng, là vì thiên hạ vương bây giờ càng là hơn thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Ta biết rồi, đợi lát nữa ta liền đi tìm lão sư, đem việc này nói cho hắn biết. Tiểu Lạc Dương bưng lên trên bàn vừa pha nước trà ngon, hướng phía Kim Thiền đưa tới. Năm sau đi, không kém mấy ngày nay, với lại nô quản gia không sai biệt lắm vậy nhanh muốn trở về. Kim Thiền cười ha ha, đem nước trà trong chén uống một hơi cạn sạch, sau đó liền đem Tiểu Lạc Dương kéo đến trong ngực. Cảm thụ lấy Kim Tiền ấm áp nhiệt độ cơ thể, chỉ thấy Tiểu Lạc Dương gò má đỏ bừng, khẽ dạng, liền nhắm mắt lại đem đầu dựa ngang nhiên xuống qua, không nói nữa. Mấy canh giờ sau, trời còn chưa sáng liền đội vàng đi ra ngoài nô quản gia, cuối cùng chống quả trượng, nắm chứa đầy hàng hóa ngựa chậm rãi trở về. Mà sau lưng bọn hạ nhân thì mang theo bao lớn bao nhỏ, xếp thành một hàng. Bên trong có màu đỏ đệm chăn, đèn lồng, y phục, tơ lụa. Từng lớp vui mừng thủy triều, trong nháy mắt quét sạch tất cả phủ đệ. Chúc cha, mẹ ngôi, Uyên Ương, Bích Hợp, Cử Án Tề Mi, Cầm Sắc Hòa Minh, Long Phượng Trình Tường, tay nắm tay, ta cùng hẹn ước. Mãi mãi bên nhau tới bắt đầu, nhiều con nhiều cháu. Tuy hành đồng thời trở về Tiểu Nguyệt Lượng, khóe miệng đã liệt đến bên hai. Bụ bấm gò má theo sáng sớm bắt đầu, chính là đỏ bừng, dù là hiện tại đã là buổi trưa, cũng không lui ra nhất điểm hồng ánh sáng. Mà này một chuỗi dài sớm liền chuẩn bị tốt lời khấn, đừng nói là kim tiền nghe kỳ lạ, ngay cả Tiểu Lạc Dương cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Vớ bẩn, hôm nay phụ thượng bố trí thì giao cho ngươi. Kim Tiền nhẹ nhàng gậy một cái Tiểu Nguyệt Lượng chán, mở miệng nói. Cùng Tiểu Lạc Dương theo Nam Hoang quen biết, cho tới bây giờ đã khoảng chừng 9 năm lâu. Hai người một đường đi cho tới bây giờ. Kim Tiền không phải chỉ độn kẻ ngu dốt, như thế nào không biết hắn tiểu nha đầu suy nghĩ trong lòng. Buổi chiều, trong phủ trên giới đều là một mảnh bận rộn cảnh tượng. Tiểu Nguyệt Lượng phảng phất chiến trường đại tướng, chỉ huy nhược định. Một hồi nhắm hướng đông, một hồi hướng tây. Một tay chống nạnh, một tay chỉ đến chỉ đi, bận điệu quên cả trời đất. Mà tuổi già nô quản gia cũng giống như hồi xuân bình thường, từ đầu đến cuối cũng ở một bên hiệp trợ, không hiện một tia vẻ mệt mỏi. Chương 338, đại hôn, đêm độc phòng 2, chương 338, đại hôn, đêm độc phòng 2, phủ trạch từ giữa đến bên ngoài đều đã bị lau sạch sẽ, không nhiễm một mảnh bụi đất. Bọn hạ nhân dựng lên trường bậc thang, cẩn thận đem đèn lồng đỏ cùng thật dài màu đỏ tơ lụa treo móc ở hành lang phía trên. Đèn lồng trong cất đặt nhìn đặc chế ngọn nến, nến tâm vị sợi bông chế thành, sáp dầu tản ra nhàn nhạt nhựa thông hương. Tất cả phủ trạch lập tức trở nên vui mừng hớn hở. Gió nhẹ lướt qua, đèn lồng khẽ động, vầng sáng chiếu xuống đá xanh bên trên, phảng phất chạy xuôi kim dịch, ấm áp hòa thuận vui vẻ. Trong chính sảnh, mọi người đem một bức to lớn gấm vóc chậm chậm triển khai. Gấm vóc phía trên, long phượng trình tường đồ án vì vàng bạc sợi tơ theo thành, long thân lân phiến có thể thấy rõ, phượng vũ hoa văn tinh tế tỉ mỉ tỉ mỉ. Trung ương kỳ án tượng cất đặt nhìn tinh mỹ lư hương đồng, cùng hai cây thật dài hương trúc. Tiểu Nguyệt Lượng tự tay đem theo Trường An thành miếu bên trong, sớm thì cầu tới hương hoàn để vào trong lò. Một khi nhóm lửa, sương mù bốc lên lượn lờ mềm mại, hương khí bốn phía quanh quẩn tại mỗi một tấc không gian. Kim Thiền nhìn qua đây hết thể dần dần sẵn sàng, trong lòng cảm giác khó tả. Hắn biết rõ, đợi kia mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm giáng lâm, hắn đem tự tay nhấc lên kia xóa màu đỏ khăn cô dâu. Tại này cả sảnh đường hoa thải, thì nhạc tường hòa trong, ứng thuận làm bạn cả đời lợi thể. Dư huy dần dần buông xuống. Ban đêm Kim phủ trong nhiều hai cái khách tới. Một cái không ngoài ý muốn, là Kim Thiền tự mình mời thủ thư nhân Hòa lão. Bây giờ già trên 80 tuổi Hòa lão, đã sớm rút đi dị vãng cẩn thận, như một cái bình thường xế chiều lão nhân, ngay cả kia eo cũng còn không ít. Làm bạn đời bốn tần vương Hòa lão, không chỉ là nhìn doanh lâu từ nhỏ đến lớn, với lại tại doanh lâu chưa cầm quyền thời điểm, liền từng liệu mình hộ hắn chu toàn nhiều lần. Với lại dưới gối không con Hòa lão, những năm gần đây đối với Tiểu Lạc Dương dường như là cháu gái ruột một sủng ái. Mà một cái khác thì có chút ngoài ý muốn, là chữa trị hết đăng lâu sau liền biến mất không thấy gì nữa đời cuối cùng thiên tử Lâm Ngữ Khê. Mặc dù không rõ ràng Lâm Ngữ Khê là làm thế nào biết, hôm nay Tiểu Lạc Dương cùng Kim Thiền đại hôn. Nhưng người đến chính là khách, Mạc Hồng Huyền Tân Lang cẩm bảo Kim Thiền, hay là khách khí mời hắn đi vào một lần. Làm phiền. Vừa mới bước vào phủ môn, Lâm Ngữ Khê liền hai tay đỡ đầu gối, cùng eo nói: "Lâm cô nương không cần khách khí như vậy." Kim Thiền trả lời: "Ta hôm nay tới trước là đại biểu tổ tiên nguyện vọng, là Kim tướng quân đưa lên hạ lễ." Đường Tiên Yến. Nghe được Lâm Ngữ Khê trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, Kim Thiền trong đầu trong nháy mắt hiện ra, cái đó luôn luôn cười đùa tí từng người quen biết ảnh. Nhà ta tổ tiên từng nói qua, nếu là Kim tướng quân cùng Lạc Dương tiểu thư ngày đại hôn, hắn còn sống sót, chắc chắn cùng ngài không say không về, nhưng nếu đã hồn phi phách tán, đã trở thành thổi phồng hoàng thổ, liền cứ gọi ta thay hắn đưa tới hạ lễ, đồng thời đem phong thư này tự tay giao cho ngươi. Dứt lời, chỉ thấy Lâm Ngữ Khê từ trong ngực lấy ra một phong sơn hồng phong bên cạnh tin, hướng phía Kim Thiền đưa tới. Chim én. Kim Thiền lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền mở ra phong thư đọc lên. Kim ca thân gửi. Tất nhiên phong thư này ngươi nhận được, vậy ta cũng đã chết rồi đi. Tự mình đến không được, không cần thiết trách tội. Còn không biết ngươi là có hay không đã nhất thống Trung Nguyên, dù sao ta tin tưởng Kim ca ngươi nhất định có thể làm được, dứt khoát thì ở trong thư cùng nhau chúc mừng. Mặc dù viết thư lúc, vậy không rõ ràng chính mình hội vì loại phương thức nào rời khỏi các ngươi, nhưng chắc hẳn khẳng định bi tráng, tiêu sái, còn mang theo như vậy một tia xuất khí. Hôm nay là ngươi cùng Tiểu Lạc Dương ngày lại hôn, ta tất nhiên không thể nói rông dài, đưa ngươi trăm vạn trôi ngư phúc kiếm, trăm vạn tọa đăng lâu, trăm vạn trôi thiên tử kiếm, trăm vạn mặt thạch một vũ, trăm vạn trôi tần bá đỏ, triệu viên thất quốc ngọc tỷ, triệu viên thiên tử tỷ, là mới qua đính hôn, cầu chúc ngươi đại tần tại ngày sau đối kháng cựu phương thiên cung lúc, công vô bất khắc, chiến vô bất thắng, giết đám kia chó má các tiên nhân tá giáp mà chạy, biết ta phạm nhân chi. Dũng, còn có, huynh đệ ta mặc dù nhưng đã nếm không ra mùi rượu, nhưng tiểu lượng này lại là vô cùng tốt, đợi lát nữa ngươi cũng đừng chỉ vậy một bát, một vỏ ta mới có thể miễn cưỡng hơi say rượu. Cuối cùng, chúc Kim ca cùng Tiểu Lạc Dương kết tóc làm phu thê, ân ái hai không nghi ngờ, sớm ngày thêm tử, thêm tôn. Thưa ngàn ý trưởng, hảo huynh đệ của ngươi Đường Tiền Yến ở đây kính thượng. Xem hết Đường Tiền Yến này phong không lâu lắm thân bút, Kim Thiền chỉ cảm thấy hai mắt nổi lên một cỗ chua xót. Nhẹ nhàng rủi rủi mắt sừng, đem một vòng ướt át lau đi, Kim Thiền liền mệnh người làm trong nhà bưng tới tứ đại đàn rượu ngon. Chim én, huynh đệ ta hôm nay cùng ngươi cộng ẩm. Dứt lời, Kim Thiền liền nhấc lên đàn đóng, giơ lên cổ. Một vò thuận hầu rót vào trong bụng, một vò khuynh đảo về hướng mặt đất. Mãi đến khi bốn vò rượu thủy thấy không, mới ngừng lại được. Kim tướng quân, tổ tiên nói, hắn cho ngài những vật này đã đặt ở trong thành Lạc Dương, ngươi có thể tùy thời đi lấy. Mặc dù đây là Đường Tiền Yến tặng hạ lễ, nhưng đại bộ phận lại là do Lâm Ngự Khê những năm này tự tay chế tạo. Chẳng qua đối với tiểu này nhỏ nhặt không đáng kể được nhỏ, Lâm Ngự Khê cũng không tính nói ra. Cảm ơn. Kim Thiền hai tay thở dài, có hơi cung eo trả lời. Nửa canh giờ qua đi, Ti lễ người Ngô quản gia thân mang một bộ màu trắng trường bào, nét mặt trang trọng, cầm trong tay lễ thư, cao giọng đọc lên tần địa cổ lão hôn lễ nghi văn. Đợi kết thúc buổi lễ sau đó, thị nữ bưng lên rượu hợp cần. Hai con tinh xảo chén rượu vì dây đỏ tương liên. Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương cắt chấp nhất chén, cánh tay cùng sắn, chậm rãi đem rượu uống cạn. Nửa đêm, trong phòng ánh đến tươi sáng. Nội viện trong quê phòng, Tiểu Lạc Dương cứ như vậy lặng lặng ngồi ở bên cạnh bàn, chờ đợi nhìn đại ca của nàng ca. Tối nay nàng đẹp không giống thế gian phương vật, da thịt trắng nõn lộ ra nhàn nhạt hồng nhạt, thân như anh đào, gọt rũi nhìn đỏ tươi son môi, mày như sa lông mày, dài nhỏ mà hồ lượng. Kia một đầu tóc đen như mây đen chất lên, kim mang cùng châu ngọc hòa lẫn. Thân mang chính hồng khúc cư sâu áo, chăm chú khỏa thân, đưa nàng kia thước tha thân hình hoàn mỹ phát họa. Vài áo thượng ngũ sắc sợi tơ thêu thì phồn hoa thị cảnh. Chưa nhiễm phấn pha mặt, nhưng trong không khí giống như cũng tràn ngập nàng đặc hữu ngào ngạt ngát hương. Một tiếng kéo kẹt, Kim Thiền nhẹ nhàng đẩy cửa vào, ngồi ở bên giường. Hai người tương đối mà trông, trong lúc nhất thời trong phòng yên tĩnh chỉ có đông 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 tiếng tim đập, cùng hô hô tiếng hơi thở. Tân Lang thấy vậy ngây dại, trước đây cái đó không biết nói chuyện tiểu nha đầu, ngày càng đã nhìn xinh đẹp động người như vậy. Tân Nương e lệ cười yếu ớt, một ngày này, nàng chờ đợi hồi lâu. Sơ qua đi. Kim Thiền trước tiên mở miệng, nhẹ nói một câu, "Tiểu nha đầu." Sau đó liền chậm rãi đưa tay phải ra, sờ về phía Tiểu Lạc Dương kia sớm đã đỏ ửng nhiễm lên hai gò má. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn sợi tóc, mặt mày, khóe môi, cái cổ, núi non, hướng xuống. Đắp lên trên giường cầm chăn thêu tấm đệm, nhường màn chậm rãi rơi xuống. Bốn thần chạm nhau, vô hạn mềm mại. Đêm nay, hồng trúc chập chờn, loan quang lóe lên tràn đầy độc phòng. Viên Lương, giao cái cổ, cầm sắt điều hòa. Trong ngực giai nhân ôn hương nhuyễn ngọc, cho đến phương đông vừa bạch. Gà gáy băng lên. Ngay tại mệt nhọc một đêm người mới, chuẩn bị gắn bó mà ngủ lúc. Đột nhiên, kim phủ bên ngoài truyền đến một đạo chưa từng nghe qua nữ tử âm thanh, "Kim Thiền ở đâu?" Xét duyệt, có không thông thuật chỗ, trong đám ngải đặc, bị dỗ lọc đỉnh thường dùng biệt danh dùng cho nâng lên người kia hoặc là thông chi người kia. Chương 339, Côn Luân huyền nữ, Ngư Phúc cùng Nam Thiên, 1, chương 339, Côn Luân huyền nữ, Ngư Phúc cùng Nam Thiên, 1, Kim Thiền ở đâu? Thanh thúy giọng nữ lần nữa truyền đến. Chẳng qua âm thanh này nghe tới rõ ràng không có hiết từ lực ống, nhưng chẳng biết tại sao nhưng lại vang dội vô cùng, xuyên thẳng màng nhị xuyên não. Tất cả Hàm Dương thành, thậm chí cách đó không xa đô ấp, cho tới bi bô tập nói trẻ nhỏ, từ già 70-80 tuổi nén ngãng, mắt chọc lao hán tất cả đều có thể nghe rõ ràng. Ngay cả cửa thôn cho bảng cũng ngước cổ lên nhìn chung quanh. Đại ca ca, nằm ở trên giường Tiểu Lạc Dương, vốn định dùng góc chăn che khuất cơ thể, đứng dậy nhìn ra ngoài xem xét, nhưng làm sao thực sự bị đau quan trọng, chỉ có thể qua loa đem thân thể bên cạnh rời một chút. Chẳng qua đối với cái này tại ngày cưới, liền gọi thẳng Kim Thiền tên nữ nhân xa lạ. Tiểu Lạc Dương mặc dù mày ngài hơi nhíu, nhưng không phải là bởi vì bất mãn, mà là trong lòng ưu tư. Vì âm thanh này không giống phàm nhân chỗ hô. Không sao, hẳn là nữ hoa phải tới. Kim Thiền sờ lên Tiểu Lạc Dương đầu, sau đó đem trượt cái chăn lại lần nữa kéo đến đối phương chỗ cổ, nhẹ nhàng nói, "Ừm, đại ca ca cẩn thận." Ôn Nhu điểm một cái Tiểu Lạc Dương đôi môi, Kim Thiền liền phụ thêm màu đen da áo khoác, đẩy ra cửa phòng đi ra ngoài. Bất quá, làm Kim Thiền vừa vượt ra khỏi cửa phòng lúc, phủ trạch bên trong, tất cả mọi người đồng thời ghé mắt nhìn lại. Ngay cả Tiểu Nguyệt Lượng cùng vừa tỉnh ngủ Lâm Ngữ Khê, đều dùng nhìn ánh mắt hồ nghi nhìn về phía Kim Thiền. Khu khu. Nắm tay đặt ở bên miệng ho nhẹ hai tiếng, Kim Thiền liền tại lòng bàn tay ngưng tụ một đạo phi lôi, tiện tay ném về không trung. Một lát, chỉ nghe ầm, 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 ba lần tiếng gõ cửa truyền đến. Kim phủ cửa lớn cứ như vậy bị tùy tiện đẩy ra. Tùy theo, chỉ thấy một vị nữ tử phảng phất tại quang ảnh giao thoa bên trong dậm chân mà đến. Nữ tử khuôn mặt tuyệt mỹ vô song, màu da trắng muốt trắng hơn tuyết. Lông mày dường như xuân sơn đen nhạt, tà phi nhập tóc mai, hai con ngươi như đêm đó không hà tình, thơm thủy u lam. Nhìn như liễu rủ trong gió nhưng lại lộ ra một loại không dính khói lửa trần gian thanh lãnh. Một bộ xanh nhạt lăng la váy dài dắt điện, váy không gió mà động, giống chảy xuôi sóng nước gợn sóng. Chân dài, eo nhỏ, thiên nga cái cổ. Chân trần, không dày, vẹn vẹn quấn quanh mấy đầu tơ trắng. Trên đầu mái tóc đen suôn dài như thác nước, vì một cái dương chi ngọc châm kéo lên, còn lại đồng đều rủ xuống tại bóng loáng trắng non phía sau lưng. Nữ tử chậm chậm bước vào trong phủ, tay áo đồng bền, bàn tay trắng như ngọc khẽ nâng, cửa lớn liền tự động đóng bên trên. Mà chỗ đi qua, cỏ khô gặp mặt xuân, đóa hoa nở rộ. Trong nội viện tức khắc một mảnh sức sống rạt rào, tựa như rút đi đông hàn. Tí tên, huyền nữ, nữ hoa tọa hạ thị nữ, gặp qua Kim Thiền đại nhân. Huyền nữ hai tay đỡ ở bên trái trên gối, lún gối gật đầu, eo thon có hơi hạ cong. Dứt lời, cũng không đợi Kim Thiền đáp lời, huyền nữ liền nhẹ nhàng vung giật mình xa mỏng ống tay áo. Chỉ thấy thổi phồng tại đại tần đâu đâu cũng thấy, bình thường lại không thể bình thường hoàn thổ, bay đến Kim Thiền trong tay, tích tụ thành nho nhỏ đống đất. Cửu thiên tức lưỡng. Năm đó trong trí nhớ, Kim Thiền đối với thứ này thế nhưng một chút cũng không lạ lắm. Phụ nữ hoa đại nhân mệnh, huyền nữ mang hai kiện đồ vật tới trước chợ Kim Thiền đại nhân. Hai kiện. Ngay tại Kim Thiền hoài nghi thời điểm, huyền nữ giơ lên nàng kia mảnh khảnh bàn tay, mà ở lòng bàn tay trong lúc đó, mấy đạo thanh sắc đồng dịch dần dần ngưng tụ, hóa thành một tấm tạo hình đặc biệt, rộng di rộng nạch, mặt mày giữ tận mặt nạ. Đây không phải Vương Tiễn cùng thành tiểu bộ kia mặt nạ sao? Kim Thiền than ra một tiếng. Nguyên bản Kim Thiền là tính toán đợi triệt tiêu Tây vực biên thủy quốc vận về sau, mang theo vị kia bị che yên ổn tù binh công chúa tự mình tiến về một chuyến Tây vực. Nhưng quốc vận còn chưa tàn đi. Nữ hoa mấy ngày trước đây liền đem Lâu Lan quốc nhất tộc toàn bộ man di, lui hóa thành hoàng thổ, liên đối nhìn Hàm Dương vị này, Lâu Lan công chúa cũng bất hạnh gặp tai vạ. nữ hoa đại nhân nói, đây là nàng cho ngài mới quả đính hôn. Chẳng qua món này, cũng không phải là làm năm tặng cho Tây Hoang kia 36 món. Mới đầu, nữ hoa đoàn thổ tạo ra con người lúc, là dựa theo chính mình hình tượng chỗ bóp, cũng không phận chia nam nữ. Mà trong thiên cung tiên nhân, tuy có nam nữ hình dạng có khác, nhưng lại không cần giao hợp sinh sôi. Thế là, cái thứ nhất tiểu nhân hoa dễ dàng cho 78 tuổi lúc tự nhiên chết giả. Cho dù nữ hoa cũng vô lực hồi thiên, mà vì có thể làm cho mình tiểu nhân có thể vĩnh viễn tồn tại hạ đi. Nữ hoa vắt hết óc, trải qua ngàn năm suy tư, mới dùng giường một góc thanh đồng, đúc ra này tấm thanh đồng mặt nạ. Đội lên mị này có người, có thể tự động sinh sôi. Dù là cơ thể khô nhăn già đi, vậy có thể thông qua này tấm mặt nạ nhường bụng chống lại, chính mình đem chính mình sinh nở ra đây. Mà thân thể mới thì có thể kế thừa thì ra là ký ức, đặc thù, hết thảy. Chẳng qua theo thời gian trôi qua, phàm nhân càng ngày càng nhiều. Mặc dù ban đầu một nhóm kia phàm nhân cũng không có khai linh trí, nhưng từ có nam nữ có khác về sau, liền vô sự tự thông, không thể cũng tự thông tỏ, cho dù không tá trợ thanh đồng mặt nạ, vậy có thể thông qua giao hợp mà sinh sôi đời sau. Nói theo một ý nghĩa nào đó, huyết mạch kéo dài cũng coi là một loại khắc trường sinh. Mà từ đó về sau, nữ hoa liền thu hồi thanh đồng mặt nạ. Mãi đến khi hơn 1000 năm trước, Phật môn Kim Tiền phong ấn Cửu Phương Thiên Cung sau đó, nữ hoa hiểu rõ, đợi Thiên Cung tiếp dẫn lần nữa phủ xuống thời giờ, phàm gian tiểu nhân liền sẽ bị triệt để xóa đi. Mà đây cũng không phải là một mình nàng có thể ngăn cản. Vì không cho phàm nhân huyết mạch ngăn nước, nữ hoa cũng chỉ có thể độc thân tiến về Tây vực, là Tây vực 36 quốc đưa đi 36 phó mặt nạ, để bọn hắn một đường hướng tây, đi chỗ xa hơn, đi một cái Cửu Phương Thiên Cung không thấy được chỗ. Về phần vì sao không đem vật này giao cho Trung Nguyên các quốc gia, chỉ là bởi vì mảnh đất này dưới Cửu Phương Thiên Cung, nếu là bị phát hiện, sợ rằng sẽ dẫn tới Thiên Cung tiếp dẫn trước giờ đi vào. Chẳng qua nữ hoa bản ý là phòng ngừa Thiên Cung tiếp dẫn về sau, phàm nhân dân số bạo giảm, nam nữ không đồng đều, dẫn đến không cách nào giao hợp sinh sôi. Nhưng người nào nghĩ, Tây vực này 36 cái quốc vương, lại đem này thanh đồng mặt nạ dùng tại chỗ hắn. Rốt cuộc trừ ra kéo dài ký ức, gạt thủ, còn có thể đem suốt đời sở học dần dần tích lũy. Mà Vương Tiễn bộ kia mặt nạ, chính là tích lũy lâu Lan quốc một bên thân vương mấy chục đời người sở học chiều dài. Nghe xong huyền nữ lời nói, Kim Tiền đem này tấm sớm nhất thanh đồng mặt nạ lấy vào tay trong. Mặc dù không rõ ràng nữ hoa rốt cục là ý gì, nhưng thứ này ngày sau có thể tạo được bất phàm tác dụng. Nữ hoa đại nhân nói, lần này hạ phàm, ta tất cả nghe ngươi điều khiển. Phiền phức ngài tìm cho ta một gian chỗ ở đi. Đem cái kia giao phó sự việc cũng giao phó xong về sau, huyền nữ như chút được gánh nặng, liền trái ngó ngó nhìn bên phải một chút, tràn đầy tò mò đánh giá Kim phụ trên dưới. Nô quản gia, mang vị tiên tử này tìm một gian tiên phòng đi. Kim Thiền khoát khoát tay, đối với sớm đã ngu ngơ ở nô quản gia nói, vị này, tiên nữ đại nhân, xin mời đi theo ta. Lần đầu tiên trong đời nhìn thấy trong truyền thuyết tiên nhân, nô quản gia mồm miệng cũng trở nên có chút nói lắp. Mà cả Kim phủ người, trừ ra Kim Thiền, Tiểu Lạc Dương bên ngoài, tất cả mọi người không thể tin được trước mắt chứng kiến thấy. Ngay cả Lâm Ngữ Khê cũng không ngừng ngoạ ngoại yết hầu, nuốt nước bọt. Là cái này nhường tổ tiên sợ hãi tiên nhân sao? Hình như cũng không có hắn nói đáng sợ như vậy. Lâm Ngữ Khê nhìn huyền nữ rời đi bóng lưng, lau một cái trên trán toát ra vết mồ hôi, trong lòng lẩm bẩm. Sau buổi cơm trưa, chương 339, Côn Luân huyền nữ, Ngư Phúc cùng Nam Thiên, 2, chương 339, Côn Luân huyền nữ, Ngư Phúc cùng Nam Thiên, 2, vì Kim Tiền còn đang ngủ say, Lâm Ngữ Khê hướng còn nằm ở trên giường Tiểu Lạc Dương tạm biệt về sau, liền cưới lấy một nhục diên rời đi Hầm Dương. Mãi đến khi lúc chạm vào tối, Kim Tiền vừa mới thức tỉnh, ngay cả con mắt đều không có bỏ, liền nghe được trong nội viện một tiếng biết thai nhức góc long ngầm. Làm sao vậy? Kim Tiền đại đội trưởng bảo cũng không kịp đuổi, liền cầm Ngư Phúc liền xông ra ngoài. Chỉ thấy một cái to lớn vô cùng bạch long, há to miệng xoay quanh trên bầu trời kim phủ, mà bốn phía bạch viêm, lôi đỉnh di bố, tại bạch long đỉnh đầu càng phía trên hơn chỗ. Chỉ thấy huyền nữ cầm trong tay thanh sắc trường kiếm, đỉnh đầu treo một bộ thủy mạc sơn hà hỏa quyển. Chết rắn, không ngờ rằng ngươi còn sống sót. Huyền nữ vừa mở miệng hô to, một bên thanh kiếm chém xuống. Mà đỉnh đầu bức tranh lắc một cái, chỉ thấy một tòa có thể so với hơn phân nửa Hàm Dương núi cao, theo bức tranh nhảy lên ra, hướng phía dưới bạch long câu ép đi. Con gà con, ngươi nhanh cho bản đại gia dừng tay. Bạch long câu nhìn vùng trời đen ngịt núi cao đánh tới, bị hù cỏ long đảm đều muốn tan vỡ. Phải biết như thế một tòa núi lớn đè xuống, Hàm Dương cơ bản vậy liền xong rồi, chính mình không bị Kim Tiền tiểu tử kia rút gân lột ra mới là lạ. Ngươi đang gọi ta một câu nhỏ, kê. Từ thử một chút. Lúc này huyền nữ, sớm liền không có buổi sáng vừa gặp mặt lúc thoát tục thái độ, quả thực dường như là một cái bắt phụ, hơn nữa còn là loại đó nộ khí áp chế không nổi, phẫn nộ đến đỉnh điểm ác ôn. Con gà con, muốn đánh chúng ta đi tần lĩnh, đây chính là đại tần quốc đô, nữ hoa nếu là hiểu rõ, không phải đem lông của ngươi lột sạch. Lời này nói chưa dứt lời, vừa nói ra, huyền nữ trong nháy mắt liền mất đi cuối cùng lý trí, trong lòng chỉ muốn đem trước mắt này chết rắn xử lý. Núi cao khoảng cách Hàm Dương càng ngày càng gần, không kịp suy xét nhiều như vậy bạch long câu, chỉ có thể treo lên thanh quang kiếm ảnh cắt đứt cơ thể, rũi ra năm con long chảo cố gắng đem nó nâng lên. Thế nhưng thủy mặc sơn hà đồ trong ném ra dây núi, há lại chỉ có bán tiên tu vi bạch long câu có thể chống lại. Chỉ một thoáng, làm long chảo đụng chạm đảo đá núi một cái mắt, bạch long câu thời gian qua đi 13 ngày, lại một lần nổ lân. Mà lần này, không chỉ máu me be bét khắp người, long cốt vậy trong nháy mắt đứt gãy năm thành. Ngươi cái con gà con cho bản đại gia chờ lấy, cuối cùng sẽ có một ngày bản đại gia muốn lột sạch ngươi kia một thân phá lông chim, sau đó ném tới đại tần lớn nhất trong đỉnh cho nấu. Cho dù miệng rồng phun máu, bạch long câu vẫn như cũ ngoài miệng không tha người. Chẳng qua đổi lấy đại giới, chính là tòa núi cao này ngày càng tới gần Hàm Dương. Nguyệt tinh ánh sáng bị che đậy, dân chúng trong thành, quan viên mỗi cái mặt xám như cho tàn, hai đầu gối sủi lơ quỳ rạp xuống đất, ngửa cái đầu, há miệng nhưng lại không biết cái kia lưu lại dạng gì di ngôn. Dừng tay cho ta. Ngay tại Bạch Long Câu sắp tận lực, núi cao khoảng cách Hàm Dương chỉ có 100 mét khoảng cách lúc, chỉ thấy Kim Thiền tay nâng Thái Cực Lôi Đồ, đạp không mà đến. Ngươi trẻ tuổi, ngươi nhanh lên, bản đại gia muốn không chịu nổi. Nhìn thấy Kim Thiền kịp thời chạy đến, Bạch Long Câu cuối cùng buông lỏng ra ngũ trảo. Mà nói xong, liền hai mắt tối đen, trở thành một đầu máu me khắp người ngựa, hướng phía dưới Kim phủ trạch viện rơi xuống. Hừ, cho mày, sát ý tóe hiện. Kim Thiền trừng mắt liếc xa xa huyền nữ, sau đó liền rút ra ngư phúc, mở miệng thì thầm, âm dương nhị hiểu, nhị hợp bao nhất, nhất hóa đại thiên, lại hóa 3000 đại đạo, thập lôi thái cực, binh nhân, kiếm. Nói xong, chỉ thấy Kim Thiền tay nâng lôi đồ, trong nháy mắt pha toái, hóa thành đen trắng hai sương mù tràn ngập bầu trời. Mà theo ngư phúc nhẹ nhàng hướng lên trên bung lên, chỉ thấy binh khố khai môn nửa phiến. 10 vạn người mặc phù văn thạch giáp thiên binh, nổi giận gầm lên một tiếng, bọn hắn mặt mày dữ tợn, nhổ chói buộc mình lưỡi dài về sau, liền vung trong tay múa đao kiếm qua mâu, một đầu đâm vào nằm ngang ở núi cao trước đen trắng trong sương mù dày đặc. Lần nữa ra đây, chính là cùng kia thập lôi thái cực dung hợp, giết vào núi cao trong. Trong khoảnh khắc, chỉ thấy thủy mặc sơn hà đồ bên trong núi cao, liền bị một đao một kiếm một kích một mâu, chặt thành lũ lũ bụi miệng. Huyền nữ, ngươi muốn chết sao? Kim Thiền sừng sững tại không, hướng phía cách đó không xa bị 10 vạn thiên binh vây quanh huyền nữ lạnh giọng hỏi. Không, vừa nay cái đó chết rắn chọc giật ta cũng không phải là cố ý. Huyền nữ nhìn thoáng qua bốn phía, thấp giọng trả lời. Mặc dù Côn Luân Tiên Nhân không giống còn lại Bát Phương Thiên Cung, vì có nữ hoa vị này trí cao tồn tại, bọn hắn đối với phàm nhân thái độ cũng không phải như heo cầu có rác giống nhau phàm súc. Chẳng qua tiên dù sao cũng là tiên, đang tức giận thời điểm, trong mắt căn bản không có phàm nhân chết sống. Cái này rất giống hai cái đầu đường đánh nhau thanh niên, cũng sẽ không để ý dưới chân giẫm chết mấy con kiến. Không có để ý, nhưng cũng không lọt mắt trong. Chẳng qua nhường huyền nữ kinh ngạc nhất là, trước mắt vị này cùng Phật môn kia tên sát tinh nhà của giống nhau như băng, rõ ràng chỉ là bán tiên chi khu, nhưng thủ đoạn này lại hoàn toàn không thua gì thân làm tiên nhân chính mình. Thậm chí là sâu không thấy đáy, không thể nhìn trộm. Đã ngươi đi tới Đại Tần, vậy liền thả ngươi hạ tiên nhân kiêu ngạo, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Đại Tần bình thường con dân, nếu là dám có bước qua, ta liền tự tay giết ngươi. Kỳ thực Kim Thiền hiểu rõ, nếu là mình vừa nãy nghiêm nghị quá lớn, huyền nữ cũng sẽ dừng tay. Nhưng đây chỉ là xen vào nữ hoa nguyên nhân, mà không phải thần phục chính mình. Cho nên vừa nãy ra tay, có hơn phân nửa nguyên nhân, là vì cho cái này đến từ Côn Luân tiên nhân lập uy. Ta biết rồi, chẳng qua năng lực ta hỏi ngươi, cái đó chết rắn tại các ngươi trong phàm nhân là mấy các loại tồn tại. Trong thiên cung, thiên nhân cũng có và cấp phân chia. Tỷ như ngay lúc đó Lữ Nhạc, tại Cửu Long Đảo chỉ là hạ tiên một trong. Trái lại với nữ, vì phụng dưỡng nữ hoa tả hữu, tại Côn Luân cũng là địa vị cực cao tồn tại. Mấy trở. Lời này ngược lại là đang hỏi Kim Thiền. Mặc dù Bạch Long Câu làm năm bởi vì đem thạch một vũ kéo về Hàm Dương có công, trong thành có thuộc về mình phụ trách, với lại cung cấp ăn cung cấp uống còn có mấy trăm người làm trong nhà phục thị. Đồng thời trong quân truyền thuyết tình rộng, địa vị ngược lại cũng tốt quý. Nhưng cũng không có chức quan, thậm chí ngay cả người cũng không tính là, ngay cả đại tần hộ tịch đều không có. Này trong lúc nhất thời vẫn đúng là nhường Kim Thiền không biết nên trả lời như thế nào. Làm sơ một lát tự hỏi. Thống ngự đại tần bản mã. Kim Thiền nói. Tốt, cho ta một cái cao hơn nó thân phận, ta muốn này rắn về ta quản. Huyền nữ khí này phình lên dáng vẻ, nhường Kim Thiền luôn cảm thấy cái này tiên một ngựa, từng có phải hay không phát sinh qua cái gì. Về đến phủ trong trạch viện. Bạch Long Câu ngay cả vết thương trên người cũng không kịp nhường Kim Thiền chữa trị, liền thật sớm biến mất không thấy gì nữa. Và nó, này con gà con làm sao tới Hàm Dương? Ngươi trẻ tuổi, đừng trách bản đại gia không trưởng nghĩa, nơi này ta tạm thời là đợi không được nữa, mấy năm sau còn gặp lại. Vài trăm dặm bên ngoài, bên trên bình nguyên, một đạo bóng trắng như sao băng xẹt qua bình thường, cực tốc kề sát đất phi hành. Đêm qua, Kim Thiền, Tiểu Lạc Dương đại hôn vào đêm đó, Bạch Long Câu mê rượu uống say, trực tiếp ngủ ở lập tức đều, mãi đến khi ngày thứ 2 chạm vạng tối mới tỉnh lại. Vốn là nghĩ ra ngoài thấu cái khí, nhưng ai mà biết được vừa đứng người lên thì gặp huyền nữ. Kẻ thù gặp mặt đặc biệt ghen tị, huyền nữ không nói hai lời, trực tiếp rút kiếm chém tới. Bên kia, Kim phủ bên trong nhà, huyền nữ không người, cao mày, nhìn thấy Kim Thiền cá trong tay bộ kiếm, đầy mắt hoài nghi. Kim Thiền đại nhân, trong tay ngươi thứ này tựa như là Nam Thiên. Chương 340, Tần Dũng, 1, chương 340, Tần Dũng, 1, Nam Thiên. Kim Thiền cầm lấy ngư phúc nhìn thoáng qua, không rõ huyền nữ trong miệng nói tới Nam Thiên, là không phải mình suy nghĩ trong lòng cái đó Nam Thiên Thiên Cung. Vừa nãy cánh cửa kia, cùng Nam Thiên có chút tương tự. Thiên cung không phải tiên tiên cũng như nữ hoa thương hại phàm gian. Bao gồm huyền nữ lần này hạ phàm, vốn là phụ mệnh, đối với những thứ này ở trong mắt nàng nhỏ nhặt không đáng kể phàm nhân, nàng làm không được đi yêu nhưng chí ít có thể làm được coi như không thấy, không tới trả đạm. Mà nàng nguyên bản cũng không muốn nhiều chuyện, chỉ còn chờ sự việc sau khi kết thúc bị nữ hoa lại lần nữa gọi về Côn Luân. Nhưng trời sinh lòng hiếu kỳ quái phá, vẫn là để nàng nhịn không được nói ra. Cửu Phương Thiên Cung, riêng phần mình đừng thụ nhất kỳ. Từ sơ thủy chi kỳ, liền đã định hạ xong hình. Binh Chuân Nam Thiên, tướng chú Lăng Tiêu. Nam Thiên Thiên Cung, mặc dù trừ ra một vị trí cao bên ngoài đều là dưới nhất tiên. Như là Vu Lan Buồn Hội, Đan Nguyên Đại Hội, quần tiên sẽ chờ Thiên Cung thỉnh yến, Nam Thiên cũng chỉ có vị nào trí cao trước tới thăm ra, còn lại các thủ kỳ trước, ngay cả nhập môn nhìn một chút tư cách đều không có. Nhưng Nam Thiên tiên người số lượng nhiều, loại bỏ thần bí khó lường không thấy kỳ tông âm gian bên ngoài, chỉ sợ còn lại bảy phương chi cùng cũng không cùng với Lỡ Như. Tuy có chút ít tương tự, chẳng qua dường như cùng ta đã thấy Nam Tiên có chút khác nhau, về phần bất đồng nơi nào, ta cũng không nói lên được. Huyền nữ lần này ngôn ngữ, nhường Kim Tiền nghĩ tới Đường Tiền Yến từng đã nói. Chẳng lẽ bụng con cá này kiếm tại Nhiễm Thiên tử huyết sau phát sinh biến hóa gì? Kim Tiền mảnh mải. Ba ngày sau, Bạch Long Câu vẫn chưa trở về, xem ra đích thật là sợ vị này tính tình nóng nảy với nữ. Mà rốt cục năng lực xuống giường Tiểu Lạc Dương, chuyện thứ nhất, liền cầm Cửu Thiên Tức Nhưỡng đi đến Thiên Lao, đi tốn một chuyến Triệu Quý Chân. Bây giờ tháng riêng mùng 4, mặc dù xuân ý mới sinh, nhưng ở vào trung nguyên tây bắc hàm dương, nhiệt độ theo cũ có chút rét lạnh. Thủy Hoàng 2 năm, tháng riêng 16, doanh lâu trong Kỳ Lân Điện ban bố ba loại quốc sách. Một là triệt hồi Tây Thủy biên tái cùng Bắc địch quốc vận, nhường Tần quân hướng lưỡng địa man hoang, mở ra đại Tần quốc uy. Hai là hạ lệnh tăng tốc xây dựng trường thành tiến triển, lại yêu cầu sử dụng gạch đá, nhất định phải theo Tần lĩnh, Thái Hành, Trường Bạch trung nguyên ba châu quốc vận chi địa khám hái. Thứ ba thì là đem Gia Lăng, Đô Giang, Long Môn, Thái Hồ nguồn nước dẫn vào xuyên qua trung nguyên đổ vật trụ cột dòng sông trong. Mà này hai hạng quốc sách thì trên triều đình khiến cho tám thành quan viên phản đối. Rốt cuộc trung nguyên đã trải qua chiến hỏa ngàn năm, hôm nay thiên hạ vừa định, như thế đại quy mô công trình, không nói đến tài lực có phải trèo trống, riêng là cần có nhân lực, liền cần gần 6 thành nhân khẩu, ở trong đó còn bao gồm phụ nữ. Với lại Tây vực cùng Bắc địch chinh phạt, tổng cộng không xuống 150 vạn đại quân, cần lương thảo cùng quân lương cũng là một cái thiên văn sổ tự. Vậy hạ, mấy năm liên tục trong chiến tranh người vượn khẩu còn chưa khôi phục lại cường thịnh, nếu là như vậy đại quy mô động dùng nhân lực, thiên hạ này đem không người đi trồng lương, bắc phạt, rời khỏi phía Tây các tướng sĩ, chỉ sợ căng cứng không đến cuối năm. Một vị theo sở địa đi vào Hàm Dương tân nhiệm trước quan biên, hai tay dâng hứa bản, theo quần thần trong đội ngũ đi ra, hướng phía doanh lâu mở miệng nói. Lúc này trên triều đình, đầy bầu nhiệt huyết tân thần nhóm lớn mật cần ôn, vào triều làm quan 5 năm trở lên các lao thần thì lựa chọn giữ im lặng. Bất quá, cũng không phải bởi vì dân gian đồn đãi như vậy, lại Tần Thủy Hoàng đế tàn bạo bất nhân, hiếu chiến thành tính, không cách nào dùng ngôn ngữ khuyên nhủ, mà là những thứ này các lao thần hiểu rõ, trước mắt vị này ngồi tại trên Hắc Thủy Long Y Thủy Hoàng đế, tuyệt đối là thiên cổ hiếm thấy hùng chủ. Hắn tất nhiên đã quyết định tốt lắm sự việc, trong thiên hạ tuyệt đối không người có thể dung chuyện. Thực tế quốc tướng Lý Tư, Thái úy Lạc Dương, từ đầu đến cuối cũng không mở miệng, chắc hẳn việc này, Thủy Hoàng đế bệ hạ sớm đã cùng hai người này cầu thông qua rồi. Bây giờ trên triều đình tuyên bố, chỉ là báo cho biết bách quan, không phải tới nghe theo ý kiến. Chấm, tự nhiên hiểu rõ. Trải qua trăm ngàn năm chiến tranh, trung nguyên lâu điểm mà hợp, những năm này chiến tử bách tính càng là hơn đếm không đếm thắng đếm. Không nếu như để cho mông điểm, Lý Tin bọn họ, công phá Tây vực 36 quốc, bắc địch bộ lạc về sau, đem những kia nhét người, man di áp tại trung nguyên, vùi đầu vào trưởng thành cùng đục hạ công trình bên trên. Chấm còn nhớ Khổng Tức Vương triều người bên kia khẩu dày đặc, thậm chí so với ta người Trung Nguyên đến còn nhiều hơn. Lý Tư, ngày mai ngươi liền phái người đi một chuyến Tây Nam Man Hoang, nhường Hồng Hạo Hiên tướng quân chọn lựa 50 vạn cường tráng Tây Nam nô lệ mau tới Trung Nguyên. Việc này doanh lâu sớm đã nghĩ đến, nhân lực nếu là chưa đủ, kia bổ sung là được. Thiếu bao nhiêu thì từ chỗ khác thường bao nhiêu. Trung Nguyên bách tính còn muốn đất đai, sinh hoạt, những thứ này vừa bẩn vừa mệt, thậm chí muốn đưa mệnh sự việc, nhường những kia di tộc tới làm là được. Nếu không Đại Tần đánh xuống này thật lớn cương thổ còn có gì dùng? Chẳng lẽ lại là chỉ là vì cho dị tộc cung cấp tiền, cung cấp lương, mắn để nhìn. Này nghe được doanh lâu lời nói, đại điện trong nháy mắt vang lên bách quan châu đầu ghé thai âm thanh. Đại vương, ta Đại Tần là trong thiên địa, vạn quốc chi tôn, như vậy được chuyện, có hại bốn phía bang quốc đối với ta Đại Tần cách nhìn, cũng sẽ có tổn hại bệ hạ ngài thiên uy hạo đẳng. Thần cảm thấy, những thứ này bang quốc có thể xuất binh bày ra đến uy, nhưng không thể áp tại Trung Nguyên làm nô. Nhìn dưới đài này vị trẻ tuổi nói chuyện say sưa dáng vẻ, doanh lâu khẽ cười một tiếng. Mặc dù quần thần cũng không muốn Đại Tần tiếp tục hao người tốn của, nhưng điều này vì chó má vạn quốc chi tôn, thiên uy hạo đảng, thì để đó rất nhiều nô lệ không cần. Trên triều đình, những kinh nghiệm kia qua chiến hỏa lão tần nhân nhóm có thể không hội nói ra những lời này, chỉ có những thứ này dân gian tự cho là đúng học sinh, mới có thể nói ra lần này chân thật buồn cười ngôn luận. Lùi ra. Doanh lâu khoát khoát tay, ngay cả đầu đều không có nâng lên. Hôm nay, chân không phải đến cùng các khanh thương thảo. Long uy lắc một cái, quần thần đều lạnh lẽo. Doanh lâu những lời này mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 cái chữ, nhưng cho thấy thái độ, nhưng lại không cần nhiều lời. Chúng thần tuân chỉ. Lên triều sau khi kết thúc, doanh lâu đơn độc lưu lại Lý Tư cùng Tiểu Lạc Dương hai người. Chúc mừng đại vương, thân hôn đại cát. Đi vào trong tầm cung, Lý Tư liền mở miệng chúc mừng. Còn lấy ra chính mình tự tay sáng tác pháp gia văn hiến, xem như hạ lễ đưa đi lên. Rốt cuộc một cái là Đại Tần Thủy Hoàng đế, một cái là chính mình duy nhất học sinh. Học sinh thay mặt bệ hạ cảm ơn lão sư. Không biết như thế nào, Tiểu Lạc Dương tại doanh lâu bên cạnh lúc vẫn luôn không giống tại Kim Thiền bên cạnh đồng dạng. Nhiều hơn một phần lạ lẫm, hoặc là cẩn thận. Đều không phải là người ngoài, quốc tướng không cần như thế. Về trước đó Triệu Quy Chân nói tới bất tử quân đoàn, chấm dự định giao cho các ngươi toàn bộ toàn thua chứ, nhưng việc này không dễ dòng chống thua chiêng, người biết càng ít càng tốt. Lúc này trong tẩm cung chỉ có 3 người, ngay cả gián thái giám Triệu Cao đều bị doanh lâu an bài vào ngoài phòng. Vậy hạ, chuyện này Lạc Dương đã từng nói với ta, thần cảm thấy mấy trăm vạn thậm chí nghìn vạn lần số lượng bất tử quân đoàn, không nói đến quá trình có thuận lợi hay không, chỉ là khổng lồ như vậy, số lượng nhất định là không thể gạt được mọi người miệng lưỡi và che giấu, không bằng đem nó đem ra công khai. Chương 340, Tần Dũng 2, chương 340 Tần Dũng, hai, Lý Tư cùng doanh lâu trò chuyện lúc, Tiểu Lạc Dương thì ở một bên lặng lặng là hai người châm trà. Chỉ có cần nàng lúc nói chuyện, mới biết mở miệng. Không thể, Cửu Phương Tiên Cung lâm thế, tiên người sẽ rửa sạch Trung Nguyên, việc này liên lụy quá lớn, nếu là bách tính người người biết được, sợ hãi quét sạch lan tràn, đoán chừng không chờ bọn họ tiếp theo, đại tần đem che cũng. Doanh Lâu nâng cầm lên suy nghĩ một lúc, còn là phủ định Lý Tư ý nghĩ. Nhưng này trăm ngàn vạn số lượng, lại muốn đào mộ quét xương, xác thực phải có một cái cớ đến ngăn chặn ung dung miệng mới được. Bệ hạ, theo thần nhìn xem, chỉ cần tìm một hợp lý lời giải thích, tạm thời lừa qua bách tính liền có thể. Như có biện pháp, chấm sớm liền nói đi ra, còn cần như thế. Doanh Lâu thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng lại nói, quốc tướng nhưng có thượng sách. Thần cảm thấy, Hoàng Lăng địa cung lớn đủ để phóng những thứ này bất tử quân đoàn, không bằng như vậy hướng về thiên hạ báo cho biết, bệ hạ ngài nhân ái hoàn vũ, đem phế chuất lưu truyền ngàn năm chết theo chế, đợi sau trăm tuổi, nhường chiến tử xa trường các tướng sĩ vì một loại hình thức khác bước vào Hoàng Lăng, cùng bệ hạ đồng táng, đi thủ hộ đại tần vạn năm xa tác. Về phần thuyết từ nha, cho thần nghĩ liền có thể viết bản thảo. Tần Hoàng Lăng địa cung, thượng không thấy đỉnh, hạ không bờ bến. Với lại trong cung điện dưới lòng đất tất cả mọi thứ, còn có thể đứng lặng nhẹ nhàng, nghìn vạn lần số lượng quả thực không thành vấn đề. Doanh Lâu nghe xong Lý Tư đề nghị, cảm thấy việc này quả thực có thể thực hiện. Trước đó vài ngày Tiểu Lạc Dương cùng Lý Tư từng đi tìm Triệu đạo trưởng một chuyến, đã mệnh hắn bắt đầu. Theo thời gian đến xem, hôm nay cũng không xê xích gì nhiều, chí ít năng lực hoàn thành một bộ. Ăn vài miếng đồ ăn sáng sau đó, Doanh Lâu, Tiểu Lạc Dương, Lý Tư ba người liền ngồi lên xe ngựa, đi đến ở vào Hàm Dương thành nam chỗ sâu Thiên Lao. Thiên Lao bốn phía bị cao ngất tường vây chỗ vần quanh, trên tường thì hiện đầy bén nhọn gai sắt. Tuy nói là vì phòng ngừa phạm nhân đào tẩu, nhưng từ Thiên Lao thành lập đến nay, trừ ra đường tiền yến bên ngoài, thì còn chưa có xuất hiện qua có người vượt ngục thành công ghi chép. Chẳng qua cũng chính là bởi vì đường tiền yến lần trước thành công, lúc này Thiên Lao trừ ra Hắc Băng Đài, ngục tốt bên ngoài, còn nhiều thêm vài vị Nguyệt Đản Sơn huyền tự doanh đạo trưởng. Triệu Quy Chân đã bị chúng ta phong bế lưỡng mạch thập tam huyệt, tuyệt đối không cách nào lỗ mãng, vậy hạ ngài cứ yên tâm đi. Thiên Lao chỗ xấu nhất, tại cuối lối đi, là một cái to lớn cửa sắt. Trên cửa sắt tràn đầy ngưng kết huyết cấu cùng đã bốc mùi lông tóc thịt vụn. Mà khép kín trong cửa sắt gương, thì điêu khắc một đầu hùng mãnh đầu sói. Mắt sói trợn lên, răng nanh lộ ra ngoài, phản phất đang cảnh cáo mỗi một cái cố gắng tới gần người. Huyền tự doanh đạo trưởng tự mình kéo ra cửa sắt, mang theo Doanh Lâu mấy người, đi tới trước đây giam giữ đường tiền yến cái gian phòng kia ngục phòng. Chẳng qua, lúc này Triệu Quy Chân nhưng không có trước đây đường tiền yến kia phiên đãi ngộ. Trừ ra một bát nước lạnh cùng mấy cái thiệu rơi bánh ngô bên ngoài, cái gì cũng không có. Bệ hạ, ngày cuối cùng cũng đến, lao thần năm nay đã hơn 150 tuổi, thân thể này kinh không vậy bùng nổi, người xem có thể hay không đổi chỗ khác, nơi này thực sự không phải người đợi à. Xem xét đến Doanh Lâu, Triệu Quy Chân lập tức vọt tới cửa nhà lao trước, vì trên mặt đất, hai tay đào nhìn hàng rào môn, nước mắt tuôn đầy mặt đều không nói. Hoàng Trọc hai mắt vằn bệnh tiêu máu, hồng nhạt tê hoa đạo bảo cùng tao khí đi lại, vậy đổi thành màu trắng áo tù. Cả người tóc lộn xộn, làn da làm nhăn không ánh sáng, dường như là vừa già mấy chục tuổi đồng dạng. Lao thần, ngươi cũng không phải ta đại tần thần tử, này là ý gì? Doanh Lâu ngồi ở ngục tốt dọn tới trên ghế, nhìn ngày xưa Tam Quốc quốc sư, chỉ dựa vào sức một mình, có thể đảo loạn Đường Quốc. Triệu Quy Chân hỏi. Bệ hạ nói đùa, tất nhiên bần đạo là đại tần đem sức lực phục vụ, dĩ nhiên chính là bệ hạ thần tử. Triệu Quy Chân cười theo, trả lời. Triệu đạo trưởng, ngươi hay là trước hết để cho bệ hạ nhìn xem thành quả của ngươi đi, nếu là bệ hạ vui vẻ, có lẽ sẽ để ngươi ra đây. Lý Tư phất phất tay, nhường những người còn lại toàn bộ tất cả đi xuống. Dễ nói, trải qua lão thần mấy ngày nay nghiên cứu, còn có Lạc Dương tiểu thư cung cấp hài cốt, tức ngưỡng, đã sơ có hiệu quả. Dứt lời, Triệu Quy Chân lập tức đứng dậy, hấp tấp chạy tới trong phòng giam, đem nô lên chiếu rơm một cái kéo. Doanh Lâu mấy người chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một bộ tượng như hình người trần trụi tượng bùn nằm yên tại đất. Này tượng đất lông mày cốt có hơi hở ra, lông mày hình dáng ra, hai mắt hám sâu tại trong hốc mắt, hai mắt nhắm chặt. Thay vì nói Triệu Quy Chân quỷ phụ thần công, đem nó điêu khắc sinh động như thật, không bằng nói vật này chính là một cái người sống sờ sờ, chỉ là ở trên mặt dán một tầng thật mỏng bùn đất mà thôi. Đây cũng là ngươi nói bất tử quân đoàn. Không chỉ là Doanh Lâu, ngay cả Lý Tư cùng Tiểu Lạc Dương đồng dạng mày nhăn lại. Ba người nhìn trước mắt tượng đất, hoàn toàn không cách nào đem thứ này cũng có thể đối kháng tiên nhân bất tử quân đoàn liên hệ đến cùng nhau. Vậy hạ đường nội, ngươi mời xem. Triệu Quy Chân nói xong, liền từ bên cạnh túi vải bên trong xuất ra một hạt đá cuội cùng một cái cùng loại xương sườn thứ gì đó, sau đó trực tiếp nhét vào tượng đất trong bụng. Một giây sau, chỉ thấy tượng đất đột nhiên mở ra hai mắt, sau đó liền ngay trước mấy người mặt, theo ẩm ướt trên mặt đất, chậm rãi bò lên, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Mãi đến khi đi tới cửa nhà lao khẩu, mới hé môi nói ra, Bạch Gia Quân, Giáp Tự Doanh, Huyền Liệt, Trang, người đội đội trưởng, Thần Phong, bái kiến đại vương. Tượng đất một gối quỳ xuống, hướng phía Doanh Lâu được nhìn quân lễ, một miệng không do nói. Bệ hạ, bất tử quân đoàn cùng hành thi khác nhau, hắn chẳng những có trước khi chết hành quân đánh trận ký ức, với lại người xem dứt lời, Triệu Quy Chân tiện tay nhặt lên trên đất cái chén không, liền hướng phía bùn đầu người đập tới. Chỉ nghe ầm, ầm, ầm mấy chục cái về sau, bùn đầu người bị nện ra một cái hố sâu, lộ ra bên trong hòa với bùn đất nao trưng, còn có chảy ra màu đỏ bùn não. Đây cũng là ngươi nói bất tử quân đoàn. Như là như thế này dạy xéo ta lão tần nhân thi cốt, ngươi vẫn là đi chết đi. Doanh Lâu trong lòng giận dữ y, với lại thất vọng. Bệ hạ, thời gian vội vàng còn chưa triệt để hoàn thiện mà thôi, ngày sau, thứ này nếu là đầu nhập chiến trường, cho dù đầu bị chặt dưới, tay chân bị nhéo đoạn, như cũng có thể lên trận giết địch, với lại thân thể hắn còn có thể bị bố thí quốc vận, năng lực tiếp nhận cực hạn, tuyệt đối nhường ngài nhìn mà than thở. Có thể bố thí quốc vận. Nghe nói Triệu Quy Chân lời này, Doanh Lâu nét mặt trong nháy mắt biến đổi. nhưng đúng lúc này liền lại hai mắt nhắm lại, ngửa đầu thở dài một hơi. Hồi cung, ba người không để ý đến tại trong phòng giam hô to kêu to Triệu Quy Chân, liền rời đi thiên lao, quay trở về A phòng cung. Bọn hắn khi còn sống là đại tần nhất thống thiên hạ mà chiến tử sa trường, sau khi chết lại muốn bị chấm làm thành minh tượng, là chấm thật xin lỗi những thứ này chiến tử lao tần nhân nhóm. Doanh Lâu đứng chắc tay, đứng ở ban công bên cạnh, ngửa đầu nói nhỏ. Lý Tư, truyền chấm ý chỉ, tại Hàm Dương thành bên trong, xây một tòa vạn người tử, đem ngày sau tất cả làm thành minh tượng lao tần nhân tên ghi lại trong danh sách, cung phụng tại từ đường trong. Hai ngày này ngươi liền khởi thảo văn thư, đem việc này chiêu cáo thiên hạ, mới đầu tháng 2, các ngươi liền cùng Triệu Quy Chân đi bắt đầu làm chuyện này đi. Có một số việc phải đi làm, cho dù là coi trời bằng vung. Doanh Lâu mặc dù biết, làm như thế hổ thẹn tại chết đi tần nhân nhóm, nhưng hắn cũng không phải một vị phụ nhân chi nhân hoàng đế. Vậy hạ, xin vị vật này ban tên. Tất nhiên muốn báo cho biết thiên hạ, vậy cái này bùn tượng liền được có một cái tương ứng tên mới được. Tần Dũng. Doanh Lâu nói. Chương 341, Thủy Hoàng 2 năm, mặt, đăng lâm tiên nhân vị, 1, chương 341, Thủy Hoàng 2 năm, mặt, đăng lâm tiên nhân vị, 1, Thủy Hoàng 2 năm, tháng riêng 17. Đại Tần, từ hôm nay trở đi, phế chốt chết theo chế độ cũ, vì bùn đất hóa Tần Dũng, sau 100 tuổi, cùng chấm đồng táng Hoàng Lăng, chấm vong, cũng cùng Đại Tần tướng sĩ, chống cự cửu phương chi địch, hộ Đại Tần vào năm, hữu con dân không được gì. Do Lý Tư viết bản thảo chiếu thư, mặc dù chỉ có ngắn ngủi vài câu, nhưng vẫn như cũ chấn động triều chính. Mà phần này về Tần Dũng vương chiếu, rất nhanh liền thông qua con đường cùng các bộ quan biên, hướng phía Đại Tần các ngõ ngách truyền đi. Ban đầu, bách tính ca tụng Tần Hoàng tài đức sáng suốt, phế chuất cực kỳ tàn ác chết theo chế độ, đồng thời bị Thủy Hoàng đế khí phách lây nhiễm. Nhưng rất nhanh, địa phương quan biên bắt đầu đào mộ đào thi lúc, dân chúng lại sôi nổi cầm lên nông cụ, gậy gỗ, thủ hộ tại thân nhân mộ phần trước đó, mắng to Thủy Hoàng tàn bạo, chóng mặt, bị gian luôn vọng ngự chỗ lừa gạt. Chẳng qua tại vũ lực chấn áp xuống, tiếng ồn nào dần dần nhạt xuống dưới. Bên kia, Triệu Quy Chân tại mấy ngày sau vậy từ thiên lao trong phóng ra, chẳng qua lưỡng mạch thập tam huyện Tân Phong, còn có ba vị Nguyệt Đản Sơn đạo trưởng cùng hàng chục hắc băng đại tùy thời trông coi bên phải. Nhất là tại Đại Tần trong thiên lao cải tạo qua đi, hiện tại Triệu Quy Chân ngoan được cùng cửa thôn con chó vàng cũng không khác biệt. Mà cậu thả hán tử Tử Chu Hợi vậy lại một lần nữa đảm nhiệm dậy rồi Tiểu Lạc Dương hộ vệ, thậm chí vì thuận tiện còn tiến vào kim phủ. Mỗi lần Tiểu Lạc Dương đi gặp Triệu Quy Chân lúc, hoặc là một mình ra ngoài lúc, tổng hội thủ hộ ở bên. Thủy Hoàng 2 năm, 22 tháng 2, Doanh Lâu triệt hồi Tây Thủy biên tái cùng Bắc địch biên cảnh quốc vận. Mà Môn Điểm, Lý Tín và trẻ tuổi một các tướng lĩnh sớm đã kìm nén không được nội tâm sao động. Tại quốc vận tản đi thời điểm, đông đảo quân đoàn Đại Tần liếc nhìn lại toàn bộ là màu đen tần chữ Long Kỳ, thiết kỵ đạt vang man hoang, trăm vạn hổ lang quân hướng phía tây vượt sa mạc gỗ bị cùng Bắc địch hoang mạc giết vào trong. Cùng năm, tháng 5, cả nước 30 vạn công tượng cùng lao lực bắt đầu xây dựng dậy rồi liên tiếp 7 nơi quốc vận chi địa vạn lý trường thành. Chẳng qua vì năng lực vì tốc độ nhanh nhất hoàn thành trận này xưa nay chưa từng có cự đại công trình, Lý Tư liên tục quy hoạch, an bài 10 vạn người tiến về Tần Lĩnh, 10 vạn người tiến về Trường Bạch, 10 vạn người tiến về Thái Hành, một bên khám hái núi đá, một bên theo gần đây chỗ bắt đầu xây dựng trường thành. Về phần Thái Hồ, Gia Lăng, Long Môn, Đô Giang tứ địa lục hạ, hiện nay vì nhân lực không đủ, chỉ có thể trước để qua một bên. Tháng 10, Mông Điểm xuất quân đại phá Tây Bực tinh tuyệt, xa sư hai liên minh quốc tế quân, đồng thời tiêu diệt thất thành, còn bắt làm tù binh 8 vạn nhét người. Lý Tín đồng dạng tin chiến thắng liên tục, bắt làm tù binh Bắc địch man di không xuống 7 vạn. Tại đây Lương Tắc thông tin chuyển về Hàm Dương lúc, làm ngày, Kỳ Lân điện trong cả sảnh đường lớn tiếng khen hay, quần thần hưng phấn mặt đỏ tới mang tai. Ngay cả làm ngày cái đó hiện lên miệng lưỡi lợi hại, khuyên đủ Doanh Lâu muốn thiên uy hạo đãng, vạn quốc chi tôn tuổi trẻ quan viên, vậy cũng nhịn không được kích động trong lòng. Rốt cuộc qua nhiều năm như vậy, Trung Nguyên vì nội bộ chiến loạn, những thứ này đạo trích man di thường xuyên xuôi nam xâm nhập. Bọn hắn vậy không thâm nhập Trung Nguyên, cường sát cướp đoạt sau liền chạy. Cái này khiến vị trí chỗ tại biên cảnh vài quốc gia, người người hận nghiến răng. Phái binh trở về, tiền tuyến rồi sẽ căng thẳng. Mặc kệ không hỏi, đám gia hỏa này thì cùng nhóm chó hoang mở dạng, thừa dịp ngươi không tại, liền thỉnh thoảng đi trong nhà người lẩm bẩm hai cái thịt. Hôm nay thiên hạ nhất thống về sau, đây là lần đầu Trung Nguyên đối với Tây Vực cùng Bắc địch hai nơi man hoang chi địa lấy được thành công như vậy thắng lợi. Mà ngồi tại trên hát thủy long ý lìa Doanh Lâu, thì khoe miệng hơi lấy, đôi lông mày hỉ dương, nhìn xem trong tay Mông Điểm gửi hồi một phần khác mật báo. Thập Ngũ tiểu tử này tiền đồ, không hổ là con ta. Tại đây phần Mông Điểm gửi quay về mật báo trong, Lý Thập Ngũ đã tại trong quân đội đánh ra uy danh hiển hách. Rõ ràng chỉ là một cái đổi răng tuổi tác tiểu thí hải, lại tại công thành chi chiến bên trong cầm xuống tiên đăng chi công, hơn nữa còn một kiếm chặt xuống tinh tuyệt thân vương đầu, đem nó treo ở thành cửa lầu. Mà từ ngày đó về sau, trong quân không có người nào coi Lý Thập Ngũ là làm hài đồng đến xem, thậm chí đối với hắn là của ai nhi tử việc này cũng mất hứng thú. Rốt cuộc tại quân đội thực lực vi tôn, chẳng qua có tốt thì có hỏng, Lý Thập Ngũ này nho nhỏ tuổi tác cũng đã nhiễm lên một thân lão binh kém tập, chém gió, đánh bạc, uống rượu, ăn thịt, không sót một ai, mọi thứ đều giỏi. Thậm chí tại công thành sau đó còn khẩn cầu Mông Điểm cho hắn tìm Tây Vực nha hoàn hầu hạ tả hữu. Chẳng qua bị che yên ổn tự tay đánh một trận về sau, liền bỏ đi cái này trước thời gian 7-8 năm suy nghĩ. Trở về sau, nhất định phải đem tiểu tử này treo lên đánh. Đọc được cuối cùng, Doanh Lâu nguyên bản vui vẻ khuôn mặt, trong nháy mắt biến âm buồn. Điều này cũng làm cho giới đài đám quần thần bị hù lập tức câm miệng, còn tưởng rằng là tình hình chiến đấu có cái gì chỗ sơ suất, xảy ra vấn đề. Lý Tư, những tù binh này giao cho ngươi. Thần, tuân mệnh. Tháng 11, Thủy Hoàng 2 năm tiến nhập hồi cuối. Tần Dũng, Trường Thành tất cả đều ngay ngắn trật tự tiến hành. Kim Tiễn cũng bất thì giờ đi một chuyến Hoàng Lăng. Lúc này Triệu Quy Chân đã đổi lại cái kia bộ màu hồng phấn mẫu đơn đảm bảo, cả người vậy bởi vì ăn tốt, uống tốt, mà lại lần nữa biến trở về lúc trước kia tươi cười rạng rỡ dáng vẻ. Chẳng qua gia hỏa này yêu cầu nhiều về yêu cầu nhiều, làm việc đến ra tay lại là hào nghiêm túc. Vừa tiến vào địa cung, chỉ thấy như mực hộ tinh phía trên, chỉnh chỉnh tề tề nổi lơ lửng trăm được trăm liệt binh lính Tần Dũng. Cái này vạn cỗ binh lính Tần Dũng, thân hình thẳng tắp, xương sống thẳng tắp. Chẳng những người khoác huyền sắc trọng giáp, thắt eo đai ra, nón trụ đỉnh lập có bén nhọn ánh sức. Còn đeo tần trường kiếm, cầm trong tay thiết qua, lưng đeo cung nọ cùng tên đuối. Chân chùi tại bên ngoài ngũ quan, làn da, mặc dù nhìn lên tới vẫn như cũ có bùn cho cảm nhận, nhưng cũng chỉ là tượng tại công việc trên thân người, gắn một cái hoàng thổ mà thôi. Theo hai ngoài mới bước nhìn xem, căn bản nhìn không ra bọn hắn cùng bình thường binh sĩ có gì khác biệt. Cùng ban đầu ở tiên lao lúc nhìn thấy hoàn toàn hai loại. Kim tướng quân, bản đạo thủ pháp này có phải hay không cũng không tệ lắm, không có cô phụ bệ hạ chỗ kỳ à. Trải qua mấy tháng bận rộn, Triệu Quy Chân lão gia hỏa này dường như đắc ý thì liền xưng hô, cũng từ lúc mới bắt đầu bần đạo biến thành bản đạo. Không sai, chẳng qua theo tiến độ này, dường như còn kém xa. Kim Thiền vốn định tán dương hai câu, để cho Triệu Quy Chân tiếp tục bán mạng. Nhưng vừa nhìn thấy đối phương cái này đắc ý biểu lộ nhỏ, liền không nhịn được đả kích lên. Tướng quân lời ấy khác biệt, cái gọi là quen tay hay việc, bản đạo tốc độ sẽ chỉ càng lúc càng nhanh, với lại bản đạo hôm nay linh cảm nổ vang, đột nhiên nghĩ đến, trừ ra đại tần tướng sĩ bên ngoài, còn có thể dùng ngựa hải cốt, chế tạo ra có thể bị bố thí quốc vận phạt thiên chiến mã, đến lúc đó đối mặt Cửu Phương Tiên cung lúc, nhất định có thể gia tăng không ít chiến lực. Triệu Quy Chân khẽ bước hàm râu, mặt mũi tràn đầy tự hào nói, tựa hồ tại địa cung những ngày này, nhường hắn tìm được rồi nhân sinh mới mục tiêu đồng dạng. Tốt, vậy liền theo như lời ngươi nói tới. Phất phất tay, Kim Thiền nhường theo quân chuyển đến rượu nước, ăn thịt và các loại vật phẩm, đặt ở một bên trên mặt đất. Rốt cuộc liền xem như một đầu lửa, lúc cần thiết cũng phải uy điểm cỏ khô. Chương 341, Thủy Hoàng 2 năm, mặt, đang lâm tiên nhân vị, 2, chương 341, Thủy Hoàng 2 năm, mặt, đang lâm tiên nhân vị, 2, đại ca ca, Hạ Yến, Liêm Pha Thi Cốt đã trở tới, Bạch Mã Thác tướng quân cũng đã đồng ý, có thể tùy thời mở ra Bạch lão tướng quân quan tài, ngươi nhìn xem có phải đem nó chế tác thành Tần Dũng. Hạ Yến, Liêm Pha hai người này, Tiểu Lạc Dương hoàn toàn có thể làm chủ. Nhưng mà Bạch Khởi cùng hai người này khác nhau, hắn dù sao cũng là đại tần công thần, đã từng quân thần, Tiểu Lạc Dương không dám tự tiện quyết định. Chế tác đi. Kim Thiền trả lời. Nay Tấn Dũng mặc dù lưu lại khi còn sống hành quân tác chiến ký ức, nhưng trên bản chất vẫn như cũ chỉ là cái người chết mà thôi, tướng quân làm gì để ý nhiều như vậy. Cùng người chết giao thiệp hơn 100 năm, tại Triệu Quy Chân trong mắt, người đã chết nhất định phải chết, dù là bị luyện chế thành có ký ức, năng lực tự hỏi hành thi, nhưng vẫn như cũ chỉ là một cỗ thi thể mà thôi. Thì như chính mình tại lúc tuổi còn trẻ, đem phụ mẫu nhi nữ luyện chế thành mới tinh hành thi, mặc dù ban đầu đầy cõi lòng mừng rỡ, ngày đêm không rời hắn phải, nhưng ở mười mấy năm sau, hay là tự tay đem nó nện thành một bãi không có huyết hôi thối thì nát. Hồ Kim Tiền tự nhiên hiểu rõ những thứ này. Rời khỏi Hoàng Lăng địa cung, Kim Tiền cùng Tiểu Lạc Dương ngồi ở trên xe ngựa, hướng phía Hàm Dương chạy tới. Mặt trời lặn kim mang theo chính diện bắn thẳng đến, đem nó lôi ra cái bóng thật dài, Hàn Nha con hoàng hôn về tổ, xa xa nhìn lại, bộ này xe ngựa độc hành hướng tây, dường như không về. Tháng 12, trung. Phụ tá đời 4 Tần Vương thủ thư Nhân Hỏa lão, cuối cùng là không có chịu tới năm mới. Nhân sinh đã mất sở cầu hắn, cự tuyệt Kim Tiền vì chính mình chuẩn bị đan hoàn, nhẹ nhàng nhắm lại sắp già hai mắt. Lưu lại một câu, lão thần muốn đi dưới mặt đất. Hướng lịch đại tiên vương nhóm báo cáo đại tần nhất thống thịnh thế quan cảnh, liền qua đời an nghỉ. Hỏa lao tang lễ rất đơn giản, dựa theo hắn nguyện vọng, không có phức tạp nghi thức, quá trình cũng không có xa hoa quan tài, đưa tang trường long, ngay cả bia mộ đều không có, chỉ có Kim Thiền cùng khoác lên bạch tê dại Tiểu Lạc Dương hai người cùng nhau đem nó vùi sâu vào Hàm Dương thành bên ngoài một chỗ đất hoang, mà chôn cùng vật cũng chỉ có một thanh dị xét đồng kiếm cùng một quyển mới tinh thư quyển. Cuối tháng năm mới một ngày trước, vắng lạnh thật lâu kim phủ cuối cùng nên đón một tia làm ầm ĩ, chỉ thấy biến mất gần một năm Bạch Long Câu đạp trên viêm nói quay về, mà lần này hắn lại chém dụng cuối cùng tam thi, lại lên tiên ban, biến thành cả người cao chín thước, mày kiếm, tinh mục, mặt như quan ngọc bạch tí nam tử. Con gà con, quỳ giảm xuống bản đại gia trước mặt sám hối đi. Bạch Long Câu sừng sững đỉnh viện bùng trời, tay cầm kình thiên hoa bảo thường, ngước cổ cười như điên không thôi. Một năm chưa từng thấy, gia hỏa này thế mà khôi phục được đỉnh phong, cái này khiến Kim Thiền nghiêm trọng hoài nghi. Bạch Long Câu trước kia chỉ là ngoài miệng nói một chút, thực chất một mực lười biếng. Chết rắn, nhìn thấy bản quan còn không quỳ lạy, huyền nữ không chịu thua kém, cầm lấy thanh kiếm, đem Thủy Mặc Sơn Hà đổ treo lên đỉnh đầu, liền bay đến Bạch Long Câu trước người. Chỉ là giọng điệu này cùng ánh mắt, lại có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Bản quan, Côn Luân khi nào như phàm gian giống nhau có chức quan? Với lại ngươi Côn Luân quan bản đại gia thí sự. Bạch Long Câu mặc dù khó hiểu lời này ý gì, nhưng ngoài miệng nhưng như cũng hùng hổ dọa người. Bổn tiên tử là đại tần ngự mã giám thủ phụ, đứng hàng cửu khanh, ngươi đầu này chết rắn, tự nhiên tại bổn tiên tử quản hạt trong. Huyền nữ vênh vang đắc ý nói, ngự mã giám thủ phụ. Bạch Long Câu mặt ngơ ngác nhìn xuống dưới đi. Chỉ thấy Kim Thiền nằm ở trên ghế xích đu, khép mắt khẽ gật đầu. Là ngày, Kim Thiền thuận miệng vừa nói như vậy lời nói, huyền nữ thế mà tưởng thật. Với lại vì ép Bạch Long Câu một đầu, nàng còn yêu cầu, chính mình tại phàm gian thân phận nhất định phải cao hơn Bạch Long Câu. Thế là, tại mấy ngày sau, Doanh Lâu liền trong tập cung, nhường Triệu Cao viết chỉ, tại Đại Tần thiết lập một cái mới chức quan, ngự mã giám thủ phụ. Mà này chức quan tuy nói đứng hàng cửu khanh, trên danh nghĩa trưởng quản thiên hạ nhóm mã, nhưng trên thực tế năng lực quản cũng chỉ có Bạch Long Câu một cái. Con gà con, chết cười bản đại gia. Biểu tình hài hước thêm như nhìn xem kẻ ngốc giống nhau ánh mắt, đống chốc liền để Huyền Nữ sắc mặt xích hồng, sách kiếm không nói hai lời, chém liền đi lên. Lần này Bạch Long Câu cuối cùng không cần lại tránh mũi nhọn, hô to một câu, dám cùng ta đi Tần Lĩnh đánh một trận phải không? Đi thì đi, làm thịt ngươi này chết rắn, buổi tối nấu canh. Một ngày này, Tần Lĩnh vùng trời, thiên uy đột nhiên lâm, khí lạnh quần quận như nộ hải cuồng đảo, mây đen như chỉ, quần quận mà tới, giây lát ở giữa liền đem kia sáng sủa ban ngày che đậy, ngập trời quốc vận, chợt nổi lên, đem phiến chiến trường này cùng Trung Nguyên ngăn cách. Đúng lúc này, Bạch Viêm tàn sát bừa bãi, tiếng súng như sấm, kiếm ảnh thanh mang, sơn hà phá toái, Bạch Long âm, chim xanh minh, phi cầm nuốt lưỡi, đầu thú quỳ xuống đất. Mãi đến khi chạm vào tối, hai cái quần áo rách rưới, chật vật đến cực điểm nam nữ, mới một trước một sau về tới Hàm Dương thành trong viện. Người nào thắng? Kim Thiền bưng bát ngồi trên ghế, ăn lấy trong đỉnh vừa nấu xong thịt dê, khẽ ngẩng đầu có phần hứng thú hỏi. Tự nhiên là bản đại gia, khẳng định là bổn tiên tử. Hai người giống như trẻ con đang giận lúc dáng vẻ, nhường bên cạnh Tiểu Lạc Dương che miệng cười khẽ. Mặc dù không rõ ràng hai người này là thế nào kết xuống đoán, chẳng qua bây giờ nhìn tới, dường như cũng không phải thâm cửu đại hận gì. Ngày mai thương thế kia năng lực tu dưỡng tốt. Kim Thiền thả ra trong tay bắt búa, hướng phía hai người hỏi. Lại không bị thương, thế nào dưỡng tốt? Rõ ràng ngay cả khí tức đều có chút bất ổn, nhưng Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ hay là quật cường một ngụm đồng thanh nói. Vậy thì tốt, ngày mai trong thanh đồng tiên cùng, hai người các ngươi giúp ta thành tiên. Đã lâm giới thành tiên, chỉ kém chạm điệu tam thi bước cuối cùng này, Kim Thiền lại chậm chạp không cách nào bước ra, mỗi lần đến bước then chốt, tổng hội vỡ đê ngàn giảm phí công nọc sức. Thành tiên? Phàm nhân có thể nào thành tiên? Ngươi không có từng nói với hắn sao? Huyền Nữ đặt mông ngồi vào trên đế, trực tiếp duỗi ra mảnh khảnh tay nhỏ, theo xôi trào trong đỉnh đồng xuất ra một đám chân con dê, cắn một cái, nuốt vào bụng về sau, mới quay đầu hỏi hướng Bạch Long Câu. Tiểu tử này có chút không giống nhau, lừa gạt phàm nhân bộ kia, ở trên người hắn vô dụng, có thể. Bạch Long Câu dừng một chút, nét mặt vậy trong nháy mắt nghiêm túc lên. Có thể hắn năng lực đạt tới một cái, ngay cả trí cao cũng tha thiết ước mơ cảnh giới. Ngày thứ hai, trên triều đình sự việc, dường như đều bị giao cho Lý Tư cùng Tiểu Lạc Dương. Kim Thiền thì kéo lấy một ngụm hắc quan, cùng Bạch Long Câu, Huyền Nữ cùng đi đến Tần Lĩnh Thái Bạch Sơn Mạch, điểm cao nhất bạn tiên đài. Chết rắn, nghe nói ngươi cùng lao đại ngươi, làm năm bị hiện tại Phật cùng Cựu Long Đạo Chí Cao đánh chạy trối chết, tránh ở bên trong hơn 3.000 năm mới dám ra đây. Nhìn trên đỉnh núi phương, dùng côn luân một góc dung luyện trúc tạo mà thành thanh đồng tiên cung, Huyền Nữ mang theo trào phúng đối với bên người Bạch Long Câu hỏi. Hừ, đó là ta cùng lão đại, khinh thường cùng hai cái kia lão già đấu mà thôi. Khinh thường. Ngay tại hai người đấu võ một lúc, Kim Thiền thì hướng lên nhảy lên, đi tới thật dài thanh đồng tiên thế trước. Tam hoa tụ đỉnh, vũ khí triều nguyên, tam thi chém hết, liền có thể đăng lâm tiên nhân vị. Này là các ngươi nói dối, hay là thật có thể làm được? Lý Nhĩ, cho chấm nói chuyện. Một tiếng đế uy chấn hống, chỉ thấy Kim Thiền trong nháy mắt rút ra bên hông ngư phúc, hướng phía cách đó không xa kia trống rông góc vùng ra một kiếm. Chương 342, chấm, chẳng những muốn làm Trung Nguyên hoàng đế, còn muốn trở thành duy nhất chí cao. Một, chương 342, chấm, chẳng những muốn làm Trung Nguyên hoàng đế, còn muốn trở thành duy nhất chí cao. Một, theo ngư phúc kiếm chém ra, chỉ thấy quần quần hắc chỉ thủy triều bên trên, mỗi một cây cũng quấn quanh lấy trướng mắt lôi đỉnh. Mà thanh đồng điện tứ cấp phương hướng, vậy dần dần bị một cái thanh đồng màn trời bao phủ, đem tất cả mọi người vây ở bên trong. Lý Nhĩ, ngươi thật làm nhiều năm như vậy, ta không có phát hiện ngươi tránh ở bên cạnh ta sao? Kim Thiền bạo a một tiếng. Tướng quân, ngươi là khi nào phát hiện bần đạo? Hắc chỉ thủy triều trung tâm, một chỗ khoảng một trượng vòng tròn trên đất trống, mông lung như xương một thân ảnh dần dần hiện hình. Chỉ thấy một cái tóc trắng như tuyết, khuôn mặt gầy gò, hai con ngươi thâm thúy, thân mặc áo xanh đạo bào lao nhân chậm rãi xuất hiện. Ban đầu, đem ngư phúc kiếm hướng phía trước một chỉ thấy hàn mang bắn ra bốn phía trên mũi kiếm, một vạn tấm cùng thân thể lớn tiểu giống nhau lôi đổ, tự quay lưu mình, điệp ra thành một hàng, hướng phía Lý Nhĩ bay đi. Tướng quân, bần đạo lại vô lý, ngươi làm cái gì vậy? Lý Nhĩ cầm trong tay phất trần vung khẽ, đồng dạng vì thái cực lôi đổ ngày kháng. Cùng một thời gian, nguyên bản còn đứng ở thanh đồng thiên cung cửa Bạch Long Câu, đã sớm lặng lẽ không có tiếng tức đi tới sau lưng Lý Nhĩ. Trong tay kình thiên hoa bảo thường, mang theo quần cuộn màu trắng long viêm, không có một chút do dự, hướng thẳng đến Lý Nhĩ cái hốt đâm tới. Ngược lại là Huyền Nữ sững sờ ngay tại chỗ, tả hữu lắc đầu nhìn quanh, tự hỏi chính mình có nên hay không tiến lên gia nhập trận này quần đầu bên trong. Mà nó, lão giả thối tha này quả nhiên cùng lão quân liên quan đến, sớm chút giết chết không có chỗ xấu. Bạch Long Câu dùng suất toàn lực, có thể mảnh vàng vụn xuyên thạch kình thiên hoa bảo thường, tại khoảng cách Lý Nhĩ cái hốt không đến 3 tấc thời điểm, lại bị lão quân trở tay hai ngón tay nắm mũi thương. Nhìn như khô nhăn không thịt không có gì lực lượng hai ngón tay, lại làm cho Bạch Long Câu lại ra sao dùng sức, cũng vô pháp hướng phía trước di động nửa phần. Con gà con, nhìn cái gì vậy, nhanh đến giúp đỡ a. Bạch Long Câu hướng phía ngẩn ra Huyền Nữ hét lớn một tiếng. Lấy lại tinh thần Huyền Nữ, làm sơ một giây do dự, sau đó hay là lựa chọn rút ra bên hông thanh kiếm, hướng phía Lý Nhĩ bên trái dưới xương sườn đâm tới. Giờ khắc này, Kim Thiền công hắn chính diện, Bạch Long Câu đánh lén sau đầu, Huyền Nữ kiếm đâm trái tim. Tam Vương công kích, nhường Lý Nhĩ từ hạ phàm đến lông mày lần đầu nhăn lại. Chẳng qua một giây sau, chỉ thấy một lồng ánh sáng chợt hiện, chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, liền tan rã Kim Thiền ba người công kích. Chí Cao, quả nhiên gia hỏa này chính là lão quân. Nhìn thấy rốt cuộc cực kỳ quen thuộc Chí Cao quang ngự, Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ cưỡng ép áp chế đến từ bản năng run rẩy ý ba vị, vần đạo lại vô ác ý, vì sao muốn dồn ép không tha đâu. Trong tay phất trần vung lên, trực tiếp cuốn lên Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ cổ, đem hai người giơ lên cao cao, kéo đến trước người. Lực lượng khổng lồ dưới, lại đem Bạch Long Câu bức về long hình. Ngay cả Huyền Nữ cũng đều biến thành một đầu đen như mực, vũ hiện thanh quang, hai đuôi hiện dài yến chim. Duy chỉ có Kim Thiền, Lý Nhi cũng không có đối nó ra tay. Bạch Long, Huyền Nữ, Bần Đạo vì chính mình nhìn trộm Kim tướng quân hành vi nhận lầm, hai vị có thể hay không không còn đánh. Ngồi xuống nói chuyện đảm cũng tốt ta. Mặt mũi hiền lành, Tiên Phong đạo cốt, trừ ra tay nặng một chút bên ngoài, đúng như là kia tiên trong hỏa đồng dạng. Lao giả, mau bung ra bản đại gia, nếu không nhường ngươi biết lợi hại. Bạch Long Câu mở ra miệng rồng, đem Long Viêm cùng Lôi Đỉnh bám vào trên trường thương, lần nữa hướng phía Lý Nhị đâm tới. Bên kia, Huyền Nữ vậy không chịu thua kém, xin nghe côn luân nhất mạch nguồn gốc từ nữ hoa truyền thống, hoặc là không động thủ, hoặc là thì ra tay đột gắt. Chỉ thấy đỉnh đầu thủy mặc sơn hà đồ, tuôn ra quần quận màu vàng nước bùn, như muốn rửa sạch thanh đồng thiên cung bình thường, vây quanh Bạch Long Câu kình thiên hoa bảo thương, hướng phía Lý Nhị quét sạch mà đi. Mà ở hoàng trong nước bùn, còn ẩn giấu đi thanh kiếm, tùy thời chuẩn bị phát ra đoạn mệnh một kích. Hạt dự, Bần đạo bạn không muốn động thủ, làm sao các vị dồn ép không tha a? Dứt lời, Lý Nhĩ rộng rãi tay áo nhẹ nhàng vung lên, dưới cánh tay ống tay áo đột nhiên biến lớn phảng phất nuốt trời. Trong chốc lát, trong tay áo u quang bạo chán, tản ra khiến người ta buồn nôn khí tức hôi thối. Vô số trương răng nanh miệng máu khép lại hợp lại, liền đem màu vàng nước bùn mút vào hầu như không còn. Tụ lý càn khôn, thôn vệ vạn vật, tự thành một phương thế giới, sâu không thấy đáy, vô biên vô hạn. Hai vị, nếu là còn không thể ngồi xuống nói chuyện, kia bần đạo nhưng là muốn làm thật. Ngay tại Lý Nhĩ nhẹ giọng thì thầm thời điểm, chỉ thấy 10 vạn thạch giáp thiên binh mang theo thập lôi thái cực hướng phía Lý Nhị đánh tới. Kim Thiền thì là tay cầm ngư phúc, một kiếm chặt đứt cuốn lấy Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ phất trần tơ trắng. Người trẻ tuổi, lão già này trí cao quang vượng đè ép bản đại gia một bậc, không cách nào sử xuất toàn lực. Kim Thiền đại nhân, người này có thể chính là Đâu Xuất lão quân, ba người chúng ta hợp lực cũng không phải hắn đối thủ, hiện tại chỉ có đưa hắn khốn vào Thanh Đồng Thiên Cung bên trong, sau đó nghĩ biện pháp khác. Huyền Nữ che ngực, bình phục cố kia đến từ bản năng ý sợ hãi. Mà nàng ý nghĩ này cũng không có gì vấn đề, bây giờ nhìn tới dường như cũng chỉ có này một lựa chọn. Rốt cuộc này Thanh Đồng Thiên Cung cùng Cựu Phương Thiên Cung cân bằng, làm năm Phật môn Kim Thiền cùng Bạch Long Câu ở bên trong né hơn 3000 năm, tại trong lúc này hiện tại Phật cùng Cựu Long Đạo Chí Cao đều không thể đem nó từ bên ngoài mở ra. Ta hôm nay không phải là vì phong ấn hắn, mà là vì không cho hắn đạo tẩu. Kim Thiền hướng phía trước hai bước, đi tới theo Hoàng Lăng mang tới chiếc kia hắc quan trước đó. Nhất Lôi Ngọc Xu, Lôi Đỉnh Trường Giới, Nhị Hỏa Thần Tiêu, Phá Trọng Vân Chi Hiểu, Tam Lôi Trần Thế, Đại Động Thông Huyền. Cuối cùng đỉnh tiên nhân đều, vũ trụ cộng hưởng run rẩy, ta pháp tức thiên cương, tứ lôi tiên đô. Ngũ Lôi Động, ánh sáng cực bắc, Lôi Đình Ngận, Trấn Bát Phương, Vũ Lôi Bắc Cử, Thiên Cương Tinh Đấu, Huy Hoàng Thiên Uy, Lục Lôi Thái Ất. Nửa đường qua tử phủ, đều là trên trời tiên, thất lôi tử phủ. Ngọc Thần Phá Toái Hoàng Hôn Động, Bát Lôi, Ngọc Thần Lôi Chỉ. Kim Thiền mỗi đọc lên một câu, không coi là quá lớn Thanh Đồng Thiên Cung liền bị một phương lôi đỉnh bao trùm. Mãi đến khi 10 lôi tề tụ, tụ hợp vào 10 vạn thiên binh thể nội. Kim tướng quân, nói chuyện tâm tình không được sao? Các ngươi không phải bần đạo đối thủ. Lý Nhi khuôn mặt không sợ hãi, vẫn như cũ như vậy bình tĩnh ung dung. Chỉ là trong lòng của hắn rốt cục nghĩ muốn làm gì, liền không người biết được. Lý Nhĩ, ngươi làm rất bí mật, vậy vô cùng thành công, nhưng cũng tiếc, ngươi lớn nhất sai lầm chính là chỉ tập trung vào cái này phó cơ thể. Dứt lời, Kim Thiền đá một cái bay ra ngoài hắc quan nắp quan tài, chỉ thấy mặc hắc bào vân rồng doanh lâu, lặng lặng nằm ở bên trong. Đúng lúc này, Kim Thiền nhảy lên một cái, lơ lửng trên hắc quan, đem trong tay ngư phúc kiếm chèn lớn đường. Bốn phía 10 vạn thiên binh, đồng thời vung đao chém tới. Thịt vụn, huyết tan. Giữa không trung, một đạo hỗn hợp có cốt rắc rưởi, thịt mảnh, xen lẫn thiên lôi của máu, cô đông rót vào hắc quan. Mà này hắc quan dường như là vực sâu không đáy một dạng, đem nó toàn bộ thôn nạp. Chỉ chốc lát, một đầu dính đầy vết máu bàn tay lớn đào tại quan khẩu, doanh lâu tắm rửa hồng tường, từ bên trong đứng lên. Chương 342, chấm, chẳng những muốn làm Trung Nguyên hoàng đế, còn muốn trở thành duy nhất chi cao. 2, chương 342, chấm, chẳng những muốn làm Trung Nguyên hoàng đế, còn muốn trở thành duy nhất chi cao. 2, Phạm Gian Thủy hoàng đế, ngài lẽ nào cho rằng bần đạo thật sự không biết bí mật của ngươi sao? Xa xa Lý Nhĩ, một thằng lặng lặng đứng tại chỗ, mắt thấy Kim Thiền làm tất cả. Hô doanh lâu thở dài ra một hơi. Bên ngoài thân đậm đặc huyết tương vậy thuận thế toàn bộ dung nhập thể nội. Chấm nhường ngươi biết, ngươi mới sẽ biết. Tay phải nâng lên, bốn ngón tay hướng xuống chỉ có ngón trỏ thon dài chỉ hướng về phía trước. Ngọc Xu, lạnh lùng mà mang theo một tia quả song hai con ngươi hơi khẽ rũ xuống, doanh lâu mở miệng khẽ đọc. Một đạo dài nhỏ màu trắng lôi quang, vụ sáng mà qua. Tùy tiện xuyên qua Lý Nhĩ rộng rãi tay áo. Này, ngươi đánh với nữ hoa một trận lúc cần dấu vụ. Nhìn tay áo dài lỗ rách thượng chảy ra máu tươi, Lý Nhĩ có như vậy một tia kinh hãi. Này quốc vận cùng tiên nhân lôi pháp hoàn mỹ dung hợp, lại thật có thể đối với chí cao sinh ra uy hiếp. Trả lời trong vấn đề, ngươi cùng Đâu Xuất lao quân là quan hệ như thế nào? Doanh lâu dậm chân hướng phía trước đi đến đồng thời, thuận thế đem quốc vận tại Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ cơ thể nét mặt bao trùm ra thật mỏng một tầng. Một cái mắt, hai người chỉ cảm thấy đến từ trí cao uy áp tiêu tán rất nhiều. Chí ít hai chân có biết lại lần nữa đứng vững vàng. Nhất khí hoa tam thanh, Lý Nhĩ chính là lão quân chính là Lý Nhĩ, chỉ là Lý Nhĩ chỉ là một bộ phàm khu mà thôi. Lý Nhĩ thu hồi tụ lý can khôn, đem phất trần dựng nơi cánh tay, bày ra chính mình cũng không có địch ý mà hắn những lời này cũng không có tham gia giả. Nếu là lúc này đứng ở chỗ này là lão quân, cho dù là hiện tại doanh lâu, cũng tuyệt không phải đối thủ. Rốt cuộc tam thi còn chưa chém hết, cự ly này thành tiên vẫn luôn còn kém một bước cuối cùng. Ngươi vì sao muốn ở nhân gian tạm thành tiên chi pháp? Doanh Lâu tiếp tục hỏi. Phàm nhân phạt tiên, từ muốn trước biến thành tiên nhân, nếu không chỉ dựa vào huyết nhục chi khu, làm sao có khả năng làm được? Lý Nhĩ trả lời. Nói thật, lại như khi quân, chấm liền giết ngươi. Loại chuyện hoang đường này Doanh Lâu đương nhiên sẽ không tin tưởng. Phàm gian thủy hoàng đế, vần đạo lời ấy không giả, chẳng qua qua nhiều năm như thế, vần đạo phát hiện, phàm nhân vẫn luôn không phá được tầng kia gông cùm xiềng xích, thành tiên vẫn như cũ khó như lên trời. Ô trọc lệ, tạ tự nhiên, cựu tiên đạo trưởng bọn hắn dẫn đến tử vong cũng kém như vậy một bước. Bao gồm các ngươi phàm nhân khẩu bên trong cái gọi là Trung Nguyên Tuyệt Bình, cũng là vì đi phạt tiên, chu tiên. Chẳng qua, vần đạo muốn làm không chỉ có là nhường phàm nhân có năng lực đi phạt ngày mà thôi. Nhìn thấy Doanh Lâu lóe ra sắc ý, đồng thời bàn tay hội tụ lôi đỉnh, Lý Nhĩ lập tức lại bổ sung. Nguyên nhân, tiên quá nhiều người, trí cao cũng quá là nhiều. Với lại Lý Nhĩ dừng một chút, nửa câu nói sau cũng không có nói ra. Với lại tiên nhân toàn thể thọ chung, trí cao vậy chạy không thoát tiên tàng vận mệnh, mà thay đổi kết quả này thì cần muốn bàn đảo kéo dài tính mạng. Chẳng qua chuyện này chỉ có Tây Vương Mẫu mới có thể làm được. Lý Nhĩ, chấm nói rất đúng sao? Lời vừa nói ra, Lý Nhĩ trong nháy mắt sát tâm nổi lên một phía. Mặc dù nháy mắt sau đó liền ép xuống, nhưng vẫn là nhường Kim Thiền Thu hết vào mắt. Mà đứng một bên Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ hai người, thì là mắt như ngốc trệ, lặp đi lặp lại trà sát mắt vỏ mà thôi. Là Phật môn cái đó cùng vọng tiểu gia hỏa nói cho ngươi sao? Lý Nhĩ tự hỏi hồi lâu, mới chậm rãi mở miệng hỏi. Mà chính như hắn nói tới, là ngày trên bầu trời Tây Quốc, Phật môn Kim Thiền ném ra tấm kia màu vàng kim trên tờ giấy, liền biết rõ tất cả. Chẳng qua nửa đoạn sau nội dung bị Kim Thiền tiêu hủy, một thằng ẩn giấu đi. Đào Hoa Nguyên, Tiểu Lạc Dương, là ngươi gây nên, hay là Ngọc Hoàng, hay là Tây Vương Mẫu? Càng có lẽ còn có cái khác chí cao tham dự. Kim Thiền tại lúc nói lời này, tay phải rút ra ngư phúc, vì thập chỉ tù lùng, đem hai người đơn độc khốn cùng nhau. Tay trái thì nâng bảy viên ngọc tỷ, đem Tần Lĩnh, Thái Hoành, Trường Bạch, Đô Giang, Thái Hổ, Long Môn, Gia Lăng, bảy chỗ quốc vận hội tụ tại Thanh Đồng Tiên Cung bốn phía. Chấm, hôm nay không là tới giết ngươi, này Thanh Đồng Điện là mới một phương tiên cung, lại thêm bốn phía đã bị chấm bố thí quốc vận, không người nào có thể nhìn trộm trong đó. Doanh Lâu câu nói đầu tiên trước là nói rõ lập trường, mà câu thứ hai càng là hơn lợi ít ý nhiều. Ở chỗ này, hai người đối thoại tuyệt không truyền được người thứ ba trong lỗ tai. Phàm gian hoàng đế, ngươi rốt cục muốn làm gì? Lý Nhĩ trong lòng hơi có run rẩy ý, rúng gió trên trán, toát ra hạ phàm tới luồng thứ nhất mồ hôi lạnh. Tại cái này chỉ có hơn 20 tuổi phàm trên thân người, Lý Nhĩ cảm giác được một loại áp đảo trí cao cuồng vọng. Chấm, chẳng những muốn làm Trung Nguyên hoàng đế, còn muốn trở thành duy nhất trí cao. Một ngày một đêm qua đi, hắc chỉ tù lung tàn đi. Chỉ thấy Lý Nhĩ hai đầu gối quỳ xuống đất, hai tay thở dài, hướng phía đứng ở trước mặt Doanh Lâu, được quân thần chi lễ. Bệ hạ, chạm tận tam thi, vì ngươi hiện nay này tấm cơ thể còn làm không được, chẳng qua chờ ngay tại Lý Nhĩ dự định nói tiếp lúc, Doanh Lâu đột nhiên đưa tay đem nó ngăn lại, có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói, ngươi nên hiểu rõ. Thần, đã hiểu. Lý Nhĩ cúi đầu xuống, nguyên bản kia không vào thế tục đôi mắt, dường như cũng trở nên bận đục một chút. Đi làm ngươi chuyện nên làm đi. Dứt lời, Doanh Lâu vung tay lên, tản đi Thanh Đồng Thiên Cung. Mà đúng lúc này, chỉ thấy thập lôi chính pháp ngưng tụ thiên lôi, trên không trung cùng ngập trời quốc vận hội tụ, trực tiếp bao phủ Lý Nhĩ cơ thể, đem nó từ không trung đánh vào dưới mặt đất. Không biết sinh tử. Ngươi trẻ tuổi, các ngươi cũng nói chuyện cái gì? Còn có cái đó Lý Nhĩ, cứ như vậy bị ngươi giết. Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ cùng nhau xuống tới, nghi ngờ hỏi. Với lại hai người bọn họ vẫn luôn có chút không dám đi tin tưởng, đường đường đâu xuất trí cao lão quân nhất khí hóa tam thanh cơ thể, thế mà thật có thể bị Doanh Lâu tiêu diệt. Ừm, trước đây muốn cho hắn thần phục đại tần, làm việc cho ta, nhưng gia hỏa này rất giàu hoạt, hay là giết để trừ hậu hoạn đi. Doanh Lâu nói lào nói. Đi thôi, hồi Hàm Dương, những ngày tiếp theo, có thể biết tương đối nhàn nhã. Thủy Hoàng 2 năm, kết thúc. Thủy Hoàng 3 năm, mở ra. Một năm này, Tây Bực, Bắc Địch, Khổng Tước Vương Triều liên tục không ngừng đem nô lệ đưa vào Trung Nguyên, tham dự vào xây dựng trường thành cùng đục hạ công trình. Với lại trừ ra nô lệ bên ngoài, Khổng Tước Vương Triều vàng bạc, châu báu, hương liệu, lương thực, vậy đồng dạng số lớn chuyển đến Trung Nguyên, nhường đại tân bách tính dần dần biến giàu có lên. Tây Bực 36 quốc, trừ ra sớm nhất bị nữ hoa tiêu diệt Lâu Lan bên ngoài, Tinh Tuyệt quốc cũng bị Mông Điểm mang binh triệt để công phá. Mà Bắc Địch bên ấy, nguyên bản phân tán thảo nguyên mang gì, vậy vì Lý Tín đám người kém chút trực đảo vương đỉnh, bị ép dần dần tạo thành liên minh đại quân, đến đối kháng đại thần. Mặc dù cách làm này, nhường một ít quan viên trên triều đình cần luôn phản đối, nói là cứ tiếp như thế, Tây Nam Khổng Tước Vương Triều cùng Tây Bực, Bắc Địch, không ra 15 năm thì lại biến thành tử vong quốc đô. Nhưng Doanh Lâu lại đối nó không thèm quan tâm, đồng thời ngay trước quần thần mặt nói ra, tứ hải bát hoang cho dù đều trở thành tử địa, cùng ta đại tần có liên quan gì? Thủy Hoàng 4 năm, từ Tiểu Lạc Dương cùng Kim Tiền thành hôn về sau, Doanh Lâu bên ấy dường như không còn đi hậu cung ngưng lại. Hàm Dương thành, Kim phủ, lại là một đêm triền miên sau. Tiểu Lạc Dương giúp vào Kim Tiền ngực, cảm thụ lấy người yêu nhiệt độ cơ thể. Chẳng qua kỳ quái là, hai người đã cùng giường chung gối hơn một năm, nhưng Tiểu Lạc Dương lại từ đầu đến cuối không có mang thai dấu hiệu. Chương 343, Thủy Hoàng 10 năm, Bắc phạt đại bại, 1, chương 343, Thủy Hoàng 10 năm, Bắc phạt đại bại, 1, đại ca ca, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ngươi rốt cục muốn làm gì? Tiểu Lạc Dương dựa vào Kim Tiền trên ngực, kéo đối phương kia rắn chắc cánh tay, nhỏ giọng nói: "Thông tuệ ý nghĩ, cổ kim hiếm thấy có hai. Cho dù là Lý Tư, Lữ Bất Vi, bao gồm Doanh Lâu ở bên trong, có chút chỗ cũng không kịp nàng. Mặc dù những năm này, Kim Thiền không bao giờ nhắc qua chính mình chân chính ý nghĩ, nhưng Tiểu Lạc Dương cái kia trời sinh trực giác bén nhạy, hay là đã nhận ra sơ qua không quan trọng. Mơ hồ trong đó hắn cảm thấy Kim Thiền dường như muốn làm một chuyện, mặc cho phá vỡ thiên địa sự việc. Vì sao lại nói như vậy? Kim Thiền hơi cười một chút, như thường ngày, tương chiều xoa Tiểu Lạc Dương đầu. Bây giờ mặc dù đã là thủy hoàng 4 năm, giữa năm, Kim Thiền cũng đã ngoài 30, Tiểu Lạc Dương vậy 25. Nhưng hai người vẫn như cũ như lúc trước, như kia 20 tuổi thiếu niên, thiếu nữ đồng dạng. Một cái anh tuấn tiêu điều, một cái sở sở xinh đẹp. Ta nhìn không thấu, từ ngày đó sau khi trở về, đại ca ca ngươi liền bình tĩnh có chút đáng sợ. Tiểu Lạc Dương đem ánh sáng trượt thân thể đi đến đụng đụng, khẽ hé môi son nói. Hôm đó, chỉ chính là Kim Thiền cùng Bạch Long Câu, huyền nữ theo Thanh Đồng Thiền cùng trở về thời gian. Tiểu nha đầu, ngươi chỉ cần yên tâm, đừng đi suy xét bị lai, tất cả có ta, cho dù Cửu Phương Thiên Cung lâm thế, đại tần cũng sẽ không được gì, ngươi cũng sẽ không được gì. Kim Thiền nửa câu đầu, Tiểu Lạc Dương tự nhiên vô điều kiện tin tưởng, chỉ là kia một câu cuối cùng ngươi cũng sẽ không việc gì lại làm cho con mắt của nàng nổi lên một vòng bi thương. Tự nhiên ngày cải mệnh cách chi thứ lúc, Tiểu Lạc Dương hiểu rõ, Kim Thiền đã biết được chính mình tất cả. Nhưng về chuyện này, hai người dường như đã đạt thành ăn ý nào đó, ai đều không có mở miệng nhắc qua. Ngày thứ hai, hai người như trước, ba ngày tại bờ sông vị thủy câu câu cá, ăn chút ít giải nhiệt trái cây, uống chút trước một đêm tại nước giếng trong cất giữ băng nướng. Đến buổi tối, liền trong sân hóng mát. Đương nhiên, có đôi khi nguyện lượng tiểu gia hỏa này hội bám bên cạnh hai người, có ăn có uống. Thủy Hoàng 4 năm cuối năm, Doanh Lâu đi một chuyến Hoàng Lăng. Bây giờ Triệu Quy Chân tại chế tác Tần Dũng lúc, sớm đã là thuận buồm xuôi gió, cả ngày lẫn đêm làm không biết mệt. Chẳng qua vẫn như cũng là lưỡng mạch thập tam huyện bị phòng, bên cạnh còn có Huyền Tự Doanh cùng Hắc Băng Đài người trông coi. Mà lúc này địa cung cung điện trên dưới trái phải, 30 vạn binh mã, huyền lập không trung. Bọn hắn không cần ăn uống, không lúc đích. Mặc dù không có sinh mệnh, nhưng vẫn như cũ như từng tại trong quân lúc mở dạng, vai phòng, thủ hộ lấy đại tần cương vực. Vậy hạ, đây là Bạch Khởi, bản đạo dùng một chút thủ đoạn, mặc dù nhường hắn khôi phục không được toàn bộ ký ức, nhưng cũng khác biệt tại cái khác Tần Dũng như vậy cứng ngắc. Triệu Quy Chân như là tranh công một dạng, hướng phía Doanh Lâu gặp công nói. Bạch lão tướng quân. Doanh Lâu than nhẹ một tiếng, sau đó nhường những người còn lại lưu tại nguyên chỗ, chính mình một mình hướng phía cách đó không xa cái đó thân ảnh quen thuộc đi tới. Lúc này Bạch Khởi cùng chiến tử trước đồng dạng, thân thể vẫn như cũ duy trì trước kia thẳng tắp, như là một gốc thương bách, khi xương ngạo tuyết mà không ngã. Dâu bạc trắng tới eo, buộc tóc đâm tại sau đầu, không có mặc nhìn giáp trụ, chỉ có một kiện áo tơ trắng áo bào xám. Trường đao xuân thu nắm trong tay, giống như sừng sững tại phong hỏa khói lửa, hiển hách hùng phong, ba khí không giảm làm năm. Bạch lao tướng quân, hồi lâu không thấy. Đi vào Bạch Khởi trước mặt, Doanh Lâu đối với vị này vì nước chiến tử lao tướng quân, thở dài gặp con ân cần thăm hỏi nói. Cái này lễ, Doanh Lâu nên, Bạch Khởi vậy bị chi không hẹn. Giang giáp theo rất nhỏ vết rách tiếng vang lên, chỉ thấy Bạch Khởi mở ra khô cạn nhăn nước bùn đất hai mắt. Đại vương, hàm cốc quan chi chiến, đại tần thắng lợi sao? Mở mắt câu nói đầu tiên, Bạch Khởi cũng không có tuân hỏi mình vì sao còn sống mà là hỏi tới hàm cốc quan tình hình chiến đấu. 11 năm trước liền thắng. 11 năm a, kia đại tần hiện tại có phải thống nhất Trung Nguyên? Lục quốc diệt, thiên hạ về tần. Nghe nói như thế, Bạch Khởi kia che kín cho bụi con mắt, dường như đột nhiên biến sáng ngời lên. Trước khi chết chưa từng thấy đại tần nhất thống chi cảnh, sau khi chết còn có thể nghe nói, vậy không ngừng công biến thành bộ dáng này. Đại vương, địch nhân mới rất mạnh sao? Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Bạch Khởi mở miệng hỏi. Hắn biết rõ, chính mình tại sau khi chết còn hội xuất hiện ở nơi này, chỉ sợ đại tần bây giờ gặp phải nguy cơ, muốn vượt xa ngày xưa lục quốc chi hòa. Ừm, rất mạnh, bọn hắn là trên trời tiên nhân, đại tần cần Bạch lao tướng quân ngài giúp đỡ. Doanh Lâu không có làm bất kỳ dấu giếm nào. Tiên nhân nha, đại vương nếu không chê, lao thần nguyện vì đại tần tái chiến một lần. Bạch Khởi tay trái khẽ vuốt hàm râu, tay phải đem trường đao chèn địa gật trong. Làm phiền Bạch lao tướng quân. Hai người đối thoại rất đơn giản, lại thêm hiện tại Bạch Khởi vẫn luôn chỉ là một tòa tần dũng mà thôi, Doanh Lâu liền vậy không nói gì thêm nữa. Bệ hạ, người xem khi nào có thể phóng bần đạo ra ngoài. Tại Doanh Lâu chuẩn bị lúc rời đi, Triệu Quy Chân xoa xoa hai tay, vẻ mặt định nọt mà hỏi. Chờ ngươi làm ra tần dũng đem vùng cung điện dưới lòng đất chất đầy về sau, chấm liền trả lại ngươi tự do, còn tự thân phong ngươi làm đại tần quốc sư. Doanh Lâu quay người vỗ vỗ Triệu Quy Chân bả vai, cười nói xong, liền rời đi địa cung. Chất đầy. Địa cung. Triệu Quy Chân nhúc nhích cổ họng, cố sức nuốt vào từng ngụm nước, quay người nhìn về phía sau. Bản đạo cho dù năng lực sống thêm 100 năm, đoán chừng cũng không có khả năng này đi. Chỉ thấy to như vậy như một phương hoàn vũ địa cung, 30 vạn binh mã huyền lập ở bên trong, liền tựa như tần lĩnh bên trong một gốc cây miêu, nhỏ nhặt không đáng kể. Lại là hai quà sang năm, thủy hoàng 6 năm, giữa năm. Đại tần cương vực bên trong, mặc dù tôn pháp gia là trị quốc phương trầm, nhưng nho gia và còn lại học phái cũng là trăm hoa đua nở. Trung Nguyên bách tính đã triệt để quen thuộc tân chính, với lại giàu có trình độ vượt xa lúc trước bất kỳ thời khắc nào, người người có cơm ăn, có áo mặc. Mặc dù khoét xương đảo mộ sự tình, vẫn như cũ có người phản đối, nhưng so với ban đầu lúc đã ít đi rất nhiều toái ngữ lời đồn đại. Chẳng qua nhường bách tính thậm chí triều đường quan viên cũng kinh ngạc là thủy hoàng đế Doanh Lâu những năm này không ngừng mà trưng binh chưa bao giờ ngừng qua, mà mới trưng thu binh sĩ, không phải phát hướng tây bực, bắc địch, thay thế bộ phận lão binh hồi Trung Nguyên chỉnh đốn, trở lại quê hương thăm người thân, chính là phái đi quan ngoại càng nhỏ yếu hơn Đông Bắc Man Châu, hay là Đông Di loại đó chim không thèm địa, văn minh cũng chưa khai hóa chỗ. Mặc dù trên triều đình rất nhiều quan viên cẩn ngôn Doanh Lâu, nói là bây giờ đại tần căn bản không cần như thế đại quy mô dụ binh, hay là cần vì nghỉ ngơi lấy lại sức làm chủ. nhưng trừ ra mấy cái gan lớn trẻ tuổi học sinh bên ngoài, đại bộ phận cẩn ngôn quan viên đều sẽ bị doanh lâu một ánh mắt dọa lùi. Hai năm này, Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương vẫn như cũ trải qua nhàn tản sinh hoạt, thậm chí ngay cả bảy nơi quốc vận chi địa cũng rất ít đi. Mà Bạch Long Câu cùng Huyền Nữ, những năm gần đây hai người dường như đã đạt thành hòa giải, không còn tượng vừa gặp mặt lúc như thế, rút kiếm mà nên, chiêu chiêu hạ tử thủ. Ngày bình thường, trừ ra ngẫu nhiên đảm nhiệm một chút đại tần các tướng sĩ, cùng Hàn Vũ, Lý Tồn Hiếu hai người bồi luyện bên ngoài, còn thỉnh thoảng đơn độc ra ngoài cùng dạo trung nguyên cảnh đẹp, vừa đi ngắn thì mấy canh giờ, đi sớm về trễ cùng ngày thì có thể trở về, lâu là 1-2 tháng. Về phần hai người này, trước đây tại sao lại có như thế thâm cừu đại hận? Chương 343, Thủy Hoàng 10 năm, Bắc phạt đại bại 2, chương 343, Thủy Hoàng 10 năm, Bắc phạt đại bại 2, mỗi một đêm, mọi người say rượu hơi say rượu, uống vào quả uống tiểu nguyệt lượng tò mò hỏi. Làm năm đầu này chết rắn cùng hắn cái kia ác ôn lão đại, Cửu Phương Thiên Cung người người có thể chu diện, bổ tiên tử tự nhiên vậy là một cái trong số đó. Mặc dù Huyền Nữ đỏ mặt cũng không có nói ra nguyên nhân cụ thể, nhưng không chịu nổi đã say như chết Bạch Long Câu, đem nó rõ ràng rành mạch toàn bộ đỡ ra. Nguyên lai, làm năm Huyền Nữ cởi áo mở áo tại mặt ao tắm rửa lúc, say rượu Bạch Long Câu thì lung lay vặn mẹo cơ thể, đem mặt ao xem như thiên hà đâm thẳng đầu vào. Lần này, chẳng những váy mặt ao nước suối ngược dòng, thậm chí ngay cả Huyền Nữ quần áo cũng quấn vào đến góc biển chân trời. Thậm chí hai mắt ngông lung Bạch Long Câu, còn đem trần trụi Huyền Nữ trở thành ngày đó trong sông trai cỏ, cố gắng dùng đuôi rồng khơi mào trèo chọc chơi. Mà đêm hôm ấy, chỉ thấy Cửu Phương Tiên Cung bên trên, hai đạo quang ảnh xen lẫn lưu chuyển, phi tốc xẹt qua. Theo Nam Thiên đến Lăng Tiêu, theo Côn Luân đến Phật Môn. Giết đỏ cả mắt Huyền Nữ tay cầm thanh kiếm, thề phải đem đầu này ăn lòng, rút gân lột ra. Mà hai người cửu oán cũng là theo ngày này kết xuống. Lại là hai qua sang năm, Thủy Hoàng 8 năm. Lúc này lại tần, quốc thái dân an, vũ nội yến thanh, thủy tượng tất hiện lên. Thông kinh kỳ Hàm Dương bên ngoài, bờ ruộng dọc ngang giao thông, đồng ruộng ngay ngắn, màu mỡ nơi, việc đồng áng vì nhiêu. Khắp nơi sóng lúa là kim, cây lúa hương chợt chợt, la hấu phụ nữ trẻ em đều có chỗ chuyện, kho lâm phong phú, cốc tiện mà dân giàu. Tây, bắc thị trấn nhỏ nơi biên giới, người qua lại như mắc gửi, lui tới rộn ràng, hàng hóa ngọc đẹp, tứ hải kỳ chân hội tụ, dị vực bảo hàng tranh nhau phát sáng, giao hàng thanh âm hết đợt này đến đợt khác, phi thường náo nhiệt lại ngay ngắn trật tự. Sớm đã hết rồi man di xâm phạm, ngày xưa tàn khốc chi cảnh. Mà xuôi nam giàu có giang nam nơi, sông ngòi hồ biển, càng là hơn thuyền bè xuyên thẳng qua, hoặc thuận chạy xuống, hoặc đi ngược dòng nước, mậu dịch lui tới, không dứt tại đường. Thuyền đánh cá sớm muộn, giọng ca du dương, ngư dân thu hoạch đầy khoang thuyền, vui cười thanh âm truyền trò trên nước. Thủy Hoàng đế doanh lâu, chẳng những võ công hiển hách, biên cương tính mật, thiết kỵ hùng binh quân uy mãnh liệt, uy chấn tứ hải bát hoang. Văn trị càng là hơn đại hưng, trung nguyên tiến sĩ chư sinh luận đạo dạy học, trăm nhà đua tiếng văn hóa phồn đinh. Thủy Hoàng 9 năm, doanh lâu 30 gần thất. Chính bảo thịnh niên, phản phất một vòng giữa bầu trời liệt nhật, tản ra làm cho người kính sợ quang mang cùng nóng bỏng uy nghiêm. Dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang, long hành hổ bộ ở giữa hiển lộ rõ đế vương chi tôn mà khổng lồ tần đế quốc, tại vị này thủy hoàng đế thống trị dưới, một đường phát triển không ngừng, hình như có định đoạt thiên địa càn khôn tạo hóa cảm giác. Một năm này, Kim Thiền cùng Tiểu Lạc Dương vẫn như cũ trẻ tuổi, cùng kia chừng 20 lúc dáng vẻ không hay, trên mặt không hiện mảy may lào ý, ngay cả nguyệt lượng đều đã theo bụ bấm trẻ con, biến thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Tuy chỉ là bích ngọc tuổi tác niên kỷ, nhưng bất luận là tài tình hay là mỹ mạo, sớm đã truyền khắp to lớn Hàm Dương thành thậm chí trung nguyên các nơi. Thực tế tại Tiểu Lạc Dương, này là làm thế đệ nhất tài nữ tự tay bồi dưỡng ra. Lý Nguyệt Lượng thư họa thi tử, nhường những kia văn nhân nhã sĩ nhóm đối nó khen không dứt miệng, cạnh tranh cùng sao truyền đọc. Lại bởi vì Nguyệt Lượng là đại tần truyền kỳ quân thần Kim Thiền nữ nhi, quan lại quyền quý đều vì năng lực mời nàng dự họp yến hội làm linh. Chim sa cá lặn dung mạo, công tử trẻ tuổi nhóm càng là hơn cho ái mộ không thôi, đem Nguyệt Lượng coi là trong lòng tiên tử, tha thiết ước mơ có thể cùng hắn quen biết hiểu nhau. Bất quá, gần tại Hàm Dương đại thần trong triều, vương công quý tộc, xa đến trung nguyên các nơi tên môn tử đệ, ngày ngày mang theo lệ đến Kim phủ hạ sính, ngược lại để Kim Thiền này lao phụ thân nhức đầu không thôi. Dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, Kim Thiền từ trong quân đội dọn đến rồi 100 binh sĩ, ngày đêm thủ hộ ở bên ngoài phủ. Này mới khiến Kim phủ khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Bên kia, Kim Thiền theo Mông Điểm mật tín bên trong biết được, Lý Thập Ngũ dựa vào công văn, đã trở thành Mông gia quân 10 vạn người tướng. Địa vị gần với Mông Điểm mấy người bọn hắn lao nhân. Mà danh trước, trạng tướng, cướp cờ chi công, càng là hơn nhiều vô số kể. Thậm chí trong quân đội còn được gọi là tiểu quân thần. Nếu là lúc này trở về Hàm Dương, chí ít cũng có thể phong làm thập ngũ thiếu thượng tạo. Vì đã là đôi 8 chi niên, Lý Thập Ngũ hôn tiểu tử này liền cả ngày quân lấy Mông Điểm, nhường hắn mông thúc tìm cho mình mấy cái tây vực dị tộc phong tình mỹ mạo nữ tử, là thị nữ, 2-3 người không chê ít, 7-8 cái vậy không chê nhiều. Mặc dù tại diện đại hạ quốc về sau, cả ngày bị phiền Mông Điểm, ngược lại là có dự định đáp lại việc này ý nghĩ, đem đại hạ quốc vương hai cái năm gần 14 tuổi song bảo thai nữ nhi, đưa cho Thập Ngũ xem như thị nữ. Nhưng càng nghĩ về sau, hay là tại thư tín bên trong hỏi thăm Kim Tiền ý kiến. Mặc dù ban đầu, Kim Tiền rất muốn quất chết tên tiểu tử thúi này, nhưng ở Tiểu Lạc Dương khuyên bảo, hay là gật đầu hồi âm ngầm cho phép lúc này. Rốt cuộc Thập Ngũ bây giờ đã 16 tuổi, dựa theo tần pháp đều có thể lấy vợ sinh con, chỉ là muốn hai người thị nữ không đáng kể chút nào. Mà A phòng cung bên trong, doanh lâu bên ấy, đây Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng hơi lớn mấy tháng thái tử Tô thì bị trọng điểm bồi dưỡng. Mặc dù doanh lâu chính vào trắng niên, nhưng là dựa theo tần quốc tổ huấn, thái tử bồi dưỡng không thể thờ ơ, chẳng qua đối với Tô doanh lâu cũng không giống như đối đại Thập Ngũ cùng Nguyệt Lượng như vậy, có thể nói là thần sắc nghiêm nghị, không nói cười tùy tiện, có chút khắc nghiệt. nắng sớm chưa hi, Tô thái tử liền sẽ bị thiếp thân thái giám tỉnh lại, sau khi rửa mặt đội vàng chạy tới phòng làm việc. Chưa bước vào, liền nghe phu tử kia thanh âm uy nghiêm truyền đến. Trước buổi trưa, còn muốn về phía trước tới Hoa Dương đọc thuộc lòng giải thích buổi sáng sở học. Nếu có sai lầm, liền sẽ được đưa đi võ đài lịch luyện gấp bội. Hoàng hôn thời gian, bận rộn một ngày Tô thái tử mới có thể có sơ qua thở dốc, rốt cuộc buổi tối còn có bài tập. Lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, năm qua năm, bất luận là gió lạnh lẫm liệt vào đông, hay là cực nóng khó nhịn tam phục, Tô thái tử đều phải cắn răng kiên trì. Thậm chí ngay cả mẹ của hắn Hoa Dương, cả ngày cũng ở bên thai của hắn nói ra, phụ thân ngươi là thủy hoàng đế, tự cổ chí kim không người nào có thể siêu việt, ngươi chỉ có liều mạng nỗ lực, học được hắn mảy may năng lực, ngày sau mới có thể trở thành đại tần hạ nhiệm hoàng đế. Cứ như vậy, tại cực độ áp lực dưới, Tô thái tử chẳng những không có phàn nàn, phản mà lấy phụ hoàng hắn tiên cổ nhất đế doanh lâu làm mục tiêu, cả ngày khổ học. Thủy hoàng 10 năm, tháng 5, Tây vực 36 quốc, trong đó thập nhị bị che yên ổn xuất lĩnh Mông gia quân tiêu diệt. Còn lại 24 quốc thì là triệt để từ bỏ đánh bại đại tần nhuệ sĩ ý nghĩ, cùng nhau trốn vào phía tây càng xa chỗ sâu. Những năm này ở giữa, Mông Điểm Chí ít áp tải hơn 80 vạn nhét người tù binh quay trở về Trung Nguyên, đem nó đầu nhập vào xây dựng trưởng thành cùng mở dòng sông công trình bên trên. Mà Bắc địch bên ấy, Lý Tín thì mang binh, công chiếm Hung Nô Man Di Vương đỉnh, sau đó một đường lên phía bắc, đi tới Lang Cư Tư sân dưới, hướng doanh lâu thành công, chuẩn bị ngay trước Bắc địch tất cả vương tộc trước mặt, hủy đi bọn hắn cúng tế thiên địa long thành, từ đó tại đỉnh núi đứng lên đại tần bia đá. Chẳng qua vẹn vẹn 4 tháng sau, trên triều đình, doanh lâu giận tím mặt, đám quần thần mỗi cái lòng đầy căm phẫn, mặt đỏ tới mang tai. Bắc địch truyền đến đại tần Bắc phạt đại quân, tại tháng 5 đại bại tại Lang Cư Tư Sơn thông tin. Trận chiến kia, Lý Tín, Vương Bí trọng thương, Tử Ngạn tính mệnh hấp hối, Mộ Huyền Tử bị bắt. Chuyên trư, doanh tật chiến tử. 80 vạn đại tần tinh nhuệ, 15 vạn bị cúng tế thiên địa. Chương 344, diệt địch, chấm một người là đủ, 1, chương 344, diệt địch, chấm một người là đủ, 1, chỉ là Bắc địch Man Di rằng coi như không thấy đế uy, giết ta đại tần nhi lang, bọn hắn đây là nghĩ đem cái này tiên lật qua hay sao? Vậy hạ, bây giờ ta đại tần đóng quân mấy trăm vạn hùng sư thiết kỵ, chúng thần chờ lệnh bắc phạt, tất vong Hán quốc, diệt Hán chủng, tuyệt Hán dòng dõi. Chỉ có ta đại tần giáo hóa Man Di, nào có Man Di động thủ phản kháng đạo lý, chúng thần vậy chờ lệnh bắc phạt. Lúc này trên triều đình, quan võ hoán giận, quan văn càng là hơn nóng nảy, từ trên xuống dưới quần thần một lòng. Tất cả mọi người chỉ muốn tập kết các nơi đại quân, lập tức lên phía bắc đoạn mất Bắc Hoang Man Di can. Mà bây giờ đã là thủy hoàng 10 năm. Từ lục quốc về tần, Trung Nguyên đại nhất thống về sau, đây là lần đầu xuất hiện thảm liệt như vậy chiến tranh. Cái này khiến lao tần nhân thể nội hiếu chiến nhiệt huyết đốt đến sôi trào. Bệ hạ, dựa theo tiền tuyến truyền về quân báo đến xem, nguyên bản Lý Tín tướng quân tại công phá Vương đỉnh sau đó, đã binh lâm Bắc địch Thánh Sơn, tại trên Lăng Cư Tư Sơn phá hủy bọn hắn tế Thiên Long thành, đứng lên ta đại tần tông miếu thạch bi, mà binh bại như núi đổ Bắc địch đột nhiên biến cường thịnh như vậy, ở trong đó nhất định có ẩn tình, còn cần châm trước bàn lại. Đại tần quốc cùng Lý Tư, tay cầm bạch ngọc làm thành hốt bản, hướng phía trước một bước, đứng hàng quần thần đứng đầu hướng về trên sân khấu ngồi ngay ngắn doanh lâu nói: "Lý Tư đại nhân, này nhất định là Bắc địch tiểu nhi lừa dối dùng gian kế, chỉ cần ta đại tần trăm vạn đại binh áp chế, bọn hắn chỉ có bị san bằng diệt tộc cái này cái kết cục. Bây giờ đại tần, quả thực có nhường các võ quan bành trướng sức lực. Bắc địch bộ lạc đông đảo, với lại vì du mục làm chủ, cực kỳ phân tán, nếu là toàn diện tiêu diệt càn quét tất cả phương Bắc man hoang, chỉ sợ cần đại quân trăm vạn, không xuống thời gian 5 năm, hơn nữa còn cần triệu hồi ở xa Tây vực Mông Điểm và các tướng lĩnh." Thần cho rằng cử động lần này chẳng những lãng phí quốc lực, còn lãng phí thời gian, không ổn. Nghe được Lý Tư lời này, văn thần các võ quan sôi nổi ghé mắt nhìn lại, ánh mắt bên trong tràn đầy xem thường. Chẳng qua liền tại bọn hắn cho rằng Lý Tư chuẩn bị cẩn ngôn doanh lâu, nhường đại quân rút về Trung Nguyên tạm thời hưu binh lúc, ai ngờ Lý Tư chuyện đổi chuyện, tiếp tục nói: "Thần cho rằng, chỉ cần đem nó Lang Cư Tư Sơn phụ cận Bắc địch liên quân công phá, sau đó tại bọn họ tế Thiên Long thành bên trên, đem nó tộc đàn đổ chi tế ta đại tần quân kỳ, mỗi ngày 5000 người không phân biệt nam nữ lao ấu. Như vậy không gian nửa năm, đợi tin tức này truyền khắp Bắc Hoang lúc, những kia phân tán ở các nơi bộ lạc hoặc là tụ binh tổng phạt, hoặc là cùng Tây vực nhị thập tứ quốc một dạng, đào vong đến chỗ càng sâu mà bắc. Bất luận là cái nào kết quả, ta đại tần đều đem vì tốc độ nhanh nhất kết thúc lần này bắc phạt." Trước đó vài ngày, doanh lâu từng triệu kiến Lý Tư, chuẩn bị triệu hồi Tây vực cùng Bắc địch các tướng sĩ. Chỉ là ý nghĩ này, trên triều đình những người khác còn không hiểu rõ tình hình. Quốc tướng lời ấy nói bừa, nếu không triệu hồi Tây vực Mông gia quân, tập kết mấy trăm vạn đại quân, lại để cho Hàm Dương thành bên ngoài các lão tướng hồi triều lãnh binh, làm sao đi công phá Lang Cư Tư Sơn phủ cận man nhân? Mặc dù lúc này đại tần cũng không có đem Bắc địch để vào mắt, thậm chí không đặt vào uy hiếp trong, nhưng rốt cuộc Lý Tín Bắc phạt chiến bại đây là sự thực. Nếu là vô cùng ngạo mạn kinh địch, sợ rằng sẽ đi vào theo gót. Với lại tại quần thần trong mắt, chỉ có tập kết nhiều hơn địch nhân gấp 5 lần, thậm chí gấp 10 binh lực, mới có thể bảo đảm trận chiến tranh này không hề lo lắng thắng lợi. Không cần đại động can qua như vậy, bệ hạ chỉ cần phái một người tiến đến liền có thể. Lý Tư những lời này, trong nháy mắt nhường triều chính kinh ngạc. Một cái gần như hơn 10 năm không có lộ diện bóng người, xuất hiện ở mỗi cái bộ não người bên trong. Quốc tướng nói thế nhưng quân thần, Kim Tiền tướng quân. Mặc dù Kim Tiền tại thảo phạt lục quốc chiến tranh cuối cùng mấy năm, liền đã không lại tự mình kết cục tác chiến. Nhưng tên này vừa xuất hiện, vẫn như cũ năng lực làm cho tất cả mọi người an tâm, thậm chí cảm thấy được trận này chiến tranh Bắc phạt còn chưa bắt đầu, cũng đã kết thúc. Chư vị, chấm sát thực dự định chỉ làm cho một người tiến đến Bắc địch. Hát Thủy Long Y Lìa bên trên, một thằng chưa mở miệng doanh lâu, dùng ngón trỏ tay phải nhẹ điểm một cái lan can, giọng nói bình thản nói: "Thập nhị miệng lưu còn dưới, kia một đôi dài nhỏ hai con ngươi bình ổn nhìn chăm chú phía dưới. Chẳng qua người này cũng không phải Kim Tiền, mà là Trẫm. Lời vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt biến lặng ngắt như tờ. Tiên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Thủy Hoàng Đế bệ hạ lại để cho ngự giá thân trình, hơn nữa còn là một thân một mình. Lên triều tàn đi. Văn võ bá quan châu đầu ghé hai, tiếng nghị luận sôi nổi dâng lên. Bọn hắn vừa rồi không phải không có ngăn cản doanh lâu kia hoang đường ý nghĩ, nhưng hoàng đế bệ hạ căn bản không hề bị lay động, thậm chí sớm kết thúc trận này lên triều. Chẳng qua những thứ này các thần tử nghị luận thì nghị luận, nhưng lại không ai đem việc này để ở trong lòng. Rốt cuộc trong mắt bọn họ, doanh lâu vừa mới nói đúng là có chút khoa trương, xem chừng nhiều lắm là chính là vì Bắc địch tàn quân bố thí quốc vận mà thôi. Quốc tướng đại nhân, thái úy đại nhân, các ngươi vừa nãy sao không khuyên một chút bệ hạ, nếu không đến lúc đó, bệ hạ thực sự có chút không tốt kết thúc à? Mấy năm trước mới nhậm chức, cùng Lý Tư, Tiểu Lạc Dương đặt song song đại tần một trong tam công ngự sử đại phu Phùng Kiếp, hướng phía đi tại đội ngũ tối hậu phương hai người nhỏ giọng hỏi. Phùng đại nhân, bệ hạ hùng tài vĩ lực, có uy chấn thiên hạ khả năng, há cần ta và thần tử nhiều lời. Lý Tư quay đầu, dừng bước lại, hướng phía Phùng Kiếp trả lời. Quốc tướng đại nhân, lời này tuy không sai, bệ hạ cũng là thiên cổ hiếm thấy minh chủ, nhưng đem bố thí quốc vận nói thành một người xuất trình, này nếu để cho người trong thiên hạ ngày sau nhai miệng lưỡi, chỉ sợ sẽ có tổn hại đế uy. Không bằng ta ba người cùng nhau tiến đến Cần Nôn, nhường bệ hạ hạ chỉ, mệnh kim tướng quân khoác ra trận đi. Phùng Kiếp trong lòng đã nhận định doanh lâu lời nói mới rồi chỉ là vì Bắc địch tướng sĩ bố thí quốc vận mà thôi. Không cần, không cần, Phùng đại nhân quá lo lắng, ngươi tối nay lại ngẩng đầu nhìn một chút liền có thể. Lý Tư vô vỗ Phùng Kiếp bả vai, sau đó cười lấy rời khỏi, không còn đáp lời. Ngẩng đầu. Ban đêm, giờ hợi hơn phân nửa. Phùng Kiếp tại chính mình trong phủ, ngồi ở đại đường trên đế, ngước cổ nhìn về phía nóc nhà, cho dù con mắt chưa sót, cũng rất ít nháy một chút. Ngẩng đầu nhìn cái gì a? Ngay tại Phùng Kiếp mặt mũi tràn đầy hoài nghi thời điểm, ngoài phòng lại truyền đến bọn hạ nhân thanh âm huyên náo. Lão, ra, lão ra, ngươi mau ra đây. Hoàng cung bọn hạ nhân lắp bắp, hồi lâu nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng kinh ngạc giọng nói cùng thanh âm run rẩy, tựa hồ là a phòng cung xảy ra đại sự gì đồng dạng. Nôn nôn nóng nóng, thiên lại không sụp đổ xuống, các ngươi đây là còn thể thống gì? Phùng Kiếp nhíu mày không vui, một bên ngoài miệng dạy dỗ trong phủ không hiểu quy củ người làm trong nhà, một bên hướng phía phòng đi ra ngoài. Vậy, đây là bệ hạ. Vừa vượt qua khóa cửa đi đến ngoài phòng, Phùng Kiếp trong tay bưng lấy chén trà liền trực tiếp trượt xuống, rơi trên mặt đất quẳng cái vỡ nát. Chỉ thấy mặc nhuộm bầu trời đêm, bị sương mù mỏng bình thường ngũ thải hà quang bao phủ. Vạn quân lôi đình gào thét, hội tụ tại trên a phòng cung. Bầu trời chỗ sâu nhất, một đạo quang trụ mang theo vạn lượng kim mảnh rơi xuống, chiếu sáng bốn phía. Chương 344, diệt địch, chấm một người là đủ, 2, chương 344, diệt địch, chấm một người là đủ, 2, một cái thân mặc hắc thủy long bào, đầu đội thập nhị miện lưu nam nhân dậm chân chọc trời, ở vào quang bên trong. Dáng người của hắn thẳng tắp như tùng, quanh thân tản ra làm cho người sợ hãi đế vương chi khí. Cho dù là bốn phía lôi đình cùng kim mảnh, cũng không cùng với lỡ như phong thái. Vậy hạ lẽ nào nói là sự thật? Lúc này Phùng Kiếp cùng Hàm Dương Thành trong tất cả ngẩng đầu nhìn trời chiều thần một dạng, trong lòng không ngừng trở về chỗ ban ngày lúc doanh lâu nói tới câu nói kia. Đại tần thủy hoàng đế, ai người không biết hắn trị quốc có phương pháp, bên thân quốc vận ngập trời. Tuổi còn trẻ thì nhất thống trung nguyên, không xong thế bá nghiệp. Hơn nữa còn xuất binh tây bực, bắc địch, diệt cường thịnh khổng tức vương triều. Nhưng hôm nay cảnh này, nhường mọi người lại đổi mới đối với vị này đại tần thủy hoàng đế nhận biết. Chắp tay sừng sững trong biển lôi, vũ sắc điểm lành vầng sáng bao phủ hắn thân. Đầy trời đính kim cho tô điểm. Giờ khắc này, doanh lâu hình như có một người độc chiến trăm vạn man di chi uy. Trên bầu trời, doanh lâu hai con ngươi như nước, nhìn chăm chú phương xa, dưới chân hư không phảng phất kiên cố thổ địa. Hắn bước ra một bước, liền dường như vượt qua thiên sơn và thủy, trực tiếp lăng tại hàm cốc quan bên trên. Kia thẳng lên trời cao, từng ngăn cản qua thiên quân vạn mã trầm trọng đóng cửa, lại doanh lâu uy áp phía dưới, hơi hơi run rẩy lên. Mà thủ quan các tướng sĩ chỉ cảm thấy một cô áp lực vô hình đập vào mặt, ép đến bọn hắn thở không nổi. Chẳng qua đợi ngẩng đầu thấy rõ người tới khuôn mặt về sau, đều kinh ngạc trừng lớn hai mắt, cuống quýt quỳ xuống đất, hô to bệ hạ vạn năm âm thanh chấn khắp nơi. Nhưng mà, doanh lâu cũng không dừng lại, tiếp tục hướng về phương bắc tiến lên. Những nơi đi qua, phong vân biến sắc, trăng tròn ảm đạm. Quốc vận hội tụ ngũ thải hà quang cùng sấm sét vang dội, tùy hành mà tới. Dọc đường bách tính nghe nói tiên dị tượng trên không trung, liền sôi nổi đi ra khỏi nhà, mà đang nhìn đến trên bầu trời người khoác long bào doanh lâu về sau, đều bị này kinh thế hai tục một màn rung động. Càng đi bắc hành, cảnh tượng càng là hoang vu, nhưng doanh lâu nhịp chân lại chưa từng có chút chậm lại. Mãi đến khi nửa canh giờ qua đi, doanh lâu bước vào thảo nguyên, đi tới bắc địch man hoang. Cự ly này lang cư tư sơn cũng bất quá vạn dặm lộ trình. Lúc này lang cư tư sơn phụ cận thua chạy tần quân trú đóng ở 500 dặm bên ngoài. Lý Tín, Vương Bí hai người đã khôi phục ý thức, thoát ly nguy hiểm tính mạng, nhưng cơ thể vẫn như cũ mỏi mệt, ngay cả đơn giản cưỡi ngựa cũng làm không được. Mà tứ chi bị sống sờ sờ cắn đứt tử ngạ, thì là nhắm chặt hai mắt nằm ở trên giường, sốt cao không ngừng, lâm vào trong hôn mê. Nếu không phải dựa vào mấy hạt kim tiền lưu lại đan hoàn, đoán chừng mạng này sớm liền không có. Lý Tín, lần này đại bại trách nhiệm tại ta, nếu không phải ta muốn đi làm thịt cái đó cầu vật, ta đại tần 15 vạn tướng sĩ cùng chuyên trư tướng quân, doanh tật tướng quân vậy sẽ không chiến tử, huyền tử huynh càng sẽ không bị bắt. Vương Bí vẻ mặt tự trách ngồi ở bên giường, uống vào rượu buồn. Cái này cũng không trách ngươi, ta thân làm chủ soái, này tất cả đều là trách nhiệm của ta, chẳng qua huyền tử. Lý Tín túi đầu thở dài, nhớ tới làm ngày mộ huyền tử xuất linh 300 huyền tử doanh, không để ý sinh tử là đại quân Đoạn Hậu, bây giờ bị bắt sinh tử không biết. Và nó, không ngờ rằng Tín Lăng quân cái đó cẩu vật cư nhiên liên hiệp Bắc địch, còn có quái vật kia, ta vốn cho là mình đã cùng Hàn Vũ, Lý Tồn Hiếu một dạng, có thí tiên câu chuyện thật, chẳng qua bây giờ nhìn tới còn kém xa. Vương Bí vừa nghĩ tới làm ngày chi cảnh, thấy lạnh cả người liền trong nháy mắt tràn ngập toàn thân. Đầu kia quái vật hay là nói là Bắc địch tiên nhân mang đến sợ hãi, nhường hắn thật lâu không cách nào quên mất. Không riêng gì ngươi, ta vậy đánh giá thấp tiên, vậy đánh giá cao chính mình. Những năm gần đây, Lý Tín đám người từ bước vào Bắc Hoang cảnh nội về sau, liền không một lần bại. Lại theo binh khí tăng lên, dần dà tiếp theo, tất cả mọi người biến chủ quan kinh địch, càng đem Bắc Hoang thảo nguyên trở thành đi săn nông trường. Từ đó mới khiến cho Tín Lăng quân bọn hắn có thời cơ lợi dụng. Tiếp xuống nên làm cái gì? Vương Bi đã không có chủ ý chờ đã, và đại quân đến rút, hoặc là và Kim lão đại tự mình thí tiên, chỉ muốn quái vật kia hết rồi, ta đại tần nguyệt sĩ, nhất định có thể toàn diệt Bắc địch mang gì. Ngay tại hai người thương thảo lúc, chỉ nghe ngoài trướng tiếng ồn ào ngày càng liệt. Hai vị tướng quân, Hàm Dương tới. Người đến. Cùng Hàm Dương thành những quan viên kia một dạng, trong quân lính liên lạc cũng trở nên lắp bắp, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Viện quân sao? Không đúng. Đại quân không cách nào tới nhanh như vậy, lẽ nào là Kim lão đại một người tới trước? Lý Tín mừng như điên, thật lâu đền bù giữa lông mày âm buồn trong nháy mắt tiêu tán. Không phải Kim tướng quân, là bệ người kế tiếp đến rồi. Cái gì? Bệ hạ tới. Nghe nói lời này, Lý Tín cùng Vương Bí quay đầu nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại chưa kịp phản ứng. Mặc dù đầu mơ mơ hồ hồ, nhưng hai người vẫn là bước nhanh xông ra ngoài trướng. Bệ hạ, thực sự là bệ hạ. Chỉ thấy tần quân đại doanh trung ương, doanh lâu lơ lửng lập hùng, bên cạnh kim mảnh tung bay. Bốn phía thảo nguyên bị ngũ thải hà quang quốc vật bao trùm. Lôi tương càng là hơn như ngược dòng ao nước giống nhau tại thiên không chảy xuôi. Thần, bái kiến bệ hạ. Lý Tín cùng Vương Bí vội vàng quỳ một chân trên đất, nên đón trước mắt vị này đại tần thủy hoàng đế. Tình hình chiến đấu làm sao? Doanh lâu mở miệng hỏi. Bẩm bệ hạ, chúng thần bất lực, Tử Ngạn tướng quân nằm trên giường bệnh tình nguy kịch, Doanh Tần, Chuyên Trư hai vị tướng quân chiến tử, Thập Ngũ đại quân bị diệt, mời bệ hạ giáng tội. Đối mặt Doanh lâu, Lý Tín cùng Vương Bí không đơn giản cảm nhận được cô kia lăng liệt khí tức đế vương, thậm chí còn có một loại cùng kim tiền trên người một dạng, tan tác thiên hạ vô địch chi uy. Toàn quân chỉnh bị hướng bắc xuất phát, đợi chấm tự mình san bằng Lang Cư Tư Sơn. Lời vừa nói ra, chúng tướng run sợ. Mà không giống nhau Lý Tín tiếp tục nói tỉ mỉ, Doanh lâu cũng đã một bước phóng ra. Bên kia, Lang Cư Tư Sơn dưới, hơn 10 năm chưa lộ diện Tín Lăng quân nhìn lên tới giản mùa không ít. Bây giờ, trên người hắn đã mất trung nguyên hoa sức, bất luận là cách ăn mặc hay là mặc quần áo, đồng đều cùng kia Bắc địch Man Di không bất kỳ khác biệt nào. Ngay cả bên người Nhạc Dương, Long Dạ, Tê Thủ ba người cũng là như thế. Mạo Đốn, bây giờ Bạch Lang Thiên Thần đã thức tỉnh, đến giúp đỡ tín đồ của hắn vượt qua khó khăn, ngươi vì sao còn như thế lo lắng? Bên đống lửa, Bắc địch thủ lĩnh của các bộ lạc quay chung quanh tại phụ cận, mà trong miệng bọn họ Mạo Đốn chính là sửa lại Bắc địch tên Tín Lăng quân. Chư vị, các ngươi không biết, Trung Nguyên có một võ tướng tên là Kim Điển, người này có vạn phu mạc địch chi dũng, hắn luôn luôn chưa hiện thân, ta sợ. Dung Ngụy quốc Trung Nguyên tuyệt bình, mới đổi lấy tại Bắc địch một chỗ cắm rủi. Bây giờ đại bại Tần quân về sau, Tín Lăng quân chẳng những không có mừng rỡ, ngược lại lo lắng. Mạo Đốn, chỉ là một cái Trung Nguyên tướng quân mà thôi, còn có thể so ra mà vượt Bạch Lang Tiên Thần sao? Dường như cái đó gọi mộ cái gì người Trung Nguyên, còn không phải bị Tiên Thần đại nhân dùng răng nanh cắn nát, nuốt vào trong bụng. Đỏ địch Lưu Âu thị thủ lĩnh, một bên uống vào rượu sữa ngựa, một bên cắn hương phấn bước lên dầu chân cừu. Trước đó kém chút bị Tần quân diệt tộc hắn, lúc này nội tâm biến cực kỳ bành trướng. Đúng vậy à, Bạch Lang Tiên Thần thế nhưng thần linh, chỉ là Kim Thiền thế nào lại là đối thủ của nó? Tín Lăng quân nhẹ nhàng nói nhỏ một tiếng. Sau đó liền quay đầu nhìn phía Lang Cư Tư Sơn bên trên, cái đó vừa mới ăn 3000 tần quân, chìm vào trong giấc ngủ quái vật.